Chương 1, ta đã vĩnh sinh. Chương 1, ta đã vĩnh sinh. Đêm, khói đen tràn ngập. Một cái mênh mông sông lớn bên trên, một chi đội tàu đang dọc theo dòng sông bay nhanh tiến lên. Giống như là tại tránh né đằng sau không ngừng khuyết tán khói đen. Đội tàu vị trí trung tâm, nào đó đầu trong thuyền lớn. Giang Thần Tử trong lúc ngủ mơ 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 màng màng tỉnh lại. Kịch liệt đau bụng như là đau xoắn một dạng, làm hắn lúc này liền sẽ buổi tối cái ăn đều ói trên mặt đất. Như thế hắn mới thoáng dễ chịu một chút. Ta đây là ở đâu? Giang Thần khó có thể mở mắt, chỉ có thể loáng thoáng thấy một ít mơ hồ cảnh tượng. Cùng với trước mắt vô cùng rõ ràng một nhóm hàng chưa biết. Thọ nguyên 10 giây, thọ nguyên 10 giây, thọ nguyên 10 giây là ở nằm mơ đi. Giang Thần cảm giác mình nhất định là đang nằm mơ. Lúc này không biết nơi nào truyền đến nữ tử tiếng cầu cứu cùng khóc giống âm thanh. Cầu, van cầu các ngươi, bỏ qua cho ta đi. Nương, ô ô nhất định là đang nằm mơ. Giang Thần nghĩ như vậy, lần nữa ngủ thật say. Một đêm đảo mắt qua đi. Trời tờ mờ sáng lúc, Giang Thần tỉnh lại lần nữa. Lần này trên người cũng không có bất luận cái gì đau đớn, hắn cũng có thể mở mắt thấy chúng quanh rõ ràng cảnh tượng. Đây là một gian buồng nhỏ trên tàu, xem bố trí như là tập thể ký túc xá, lúc này hắn đang nằm ở trong đó một khối ván giường bên trên. Ta không phải trong nhà sao? Làm như thế nào cái kỳ quái mộng đã đến nơi đây? Giang Thần đột nhiên ngồi dậy. Nhưng vào lúc này, một cổ to lớn trí nhớ bỗng nhiên dũng mãnh vào trong đầu của hắn. Giang Thần bệ bộn hai tay chống ở thân thể, thích ứng bất thình lình biến hóa. Một lát sau, hắn hiểu rõ, mình không phải là làm kỳ quái mộng, mà là xuyên qua. Từ tiên thế địa cầu một người bình thường thanh niên, xuyên biệt thành Hắc Sa Bang một gã tầng dưới chốt ban chúng. Mỗi ngày linh hoạt là ở bang phái đan phòng bên trong làm việc lặt vặt, giống như có chút trí nhớ thiếu thốn. Giang Thần dùng sức luốt luốt huyệt thái dương, trong đầu mới dung hợp trí nhớ có chút bộ phận tương đối mơ hồ, không biết là không có dung hợp tốt, còn là thiếu thốn một bộ phận. Nói thí dụ như, hắn hiện tại không biết nguyên thân rốt cuộc là bởi vì nguyên nhân gì chết. Thọ nguyên 10 giây, thọ nguyên 10 giây, thọ nguyên 10 giây, một nhóm đi rõ ràng văn tự xuất hiện lần nữa tại Giang Thần trước mắt, lập tức hấp dẫn sự chú ý của hắn. Đây là cái gì? Giang Thần trong lòng nghi hoặc. Ngay sau đó, một khối trong suốt giao diện bảng liền hiện ra ở trước mắt hắn. Tính danh: Giang Thần tuổi, 17 tuổi thọ nguyên, 71 năm nghiên cứu một phen sau, Giang Thần đã minh bạch, đây là chính mình thân là xuyên biệt giả phúc lợi. Chỉ cần hấp thu thiên địa tinh hoa liền có thể tăng trưởng thọ nguyên, tiêu hao thọ nguyên thì có thể tăng lên sở học công pháp cùng kỹ năng các loại. Thiên địa tinh hoa không chỗ nào không có, tiếp xúc không khí đều có thể hấp thu thiên địa tinh hoa, ta đây chẳng phải là đã vĩnh sinh. Mỗi tiếp xúc không khí một giây có thể tăng trưởng 10 giây thọ nguyên. Nói cách khác, chỉ cần hắn Giang Thần không chết tại bỏ mạng, như vậy mỗi sống một năm là hơn 10 năm thọ nguyên. Càng muốn sống trường thọ, chẳng khác gì là vĩnh sinh bất tử. Không riêng như thế, này thiên địa tinh hoa còn không chỗ nào không có. Trong không khí ẩn chứa thiên địa tinh hoa, mà ngay cả y phục của hắn đều đựng thiên địa tinh hoa. Giang Thần thò tay va chạm vào trên giường quần áo thời điểm, thọ nguyên lập tức gia tăng lên 5 canh giờ. Chỉ có điều trên quần áo thiên địa tinh hoa là duy nhất một lần, bị hắn hấp thu sẽ không có. Không giống trong không khí thiên địa tinh hoa như vậy liên tục không ngừng, mỗi giờ mỗi khắc đều tại vì hắn tăng trưởng thọ nguyên. Đúng rồi, tiêu hao thọ nguyên có thể tăng lên sở học tài nghệ, thử nhìn một chút. Nguyên thân học qua Hắc Sa Bang, tất cả bang chúng đều muốn học trụ cột quyền pháp Hắc Sa quyền. Giang Thần quyết định trước đưa vào một tháng thọ nguyên suy diễn thử xem. Người đưa vào một tháng thọ nguyên suy diễn trụ cột quyền pháp Hắc Sa quyền, môn võ công này thượng thủ đơn giản, nhưng muốn tinh thông cũng có độ khó. Khổ luyện một tháng sau, người Hắc Sa quyền thành công đạt được đột phá, chân chính đạt đến nhập môn cấp độ. Hiện tại ngươi đã thuần thục nắm giữ cái này quyền pháp tất cả chiêu thức, kế tiếp chỉ cần lại tiếp tục khổ luyện, liền có thể linh hoạt vận dụng sở học chiêu thức, có được thực chiến năng lực. Giang Thần cảm thụ thoáng một phát, mình quả thật đã đem Hắc Sa quyền triệt để luyện đến nhập môn. Tay chỉ cần nắm chặt quyền sẽ bản năng vận dụng Hắc Sa quyền nắm tay kỹ xảo, hiển nhiên là tạo thành cơ bắp trí nhớ. Này học quả nhiên rất mạnh. Nguyên thân gia nhập Hắc Sa Bang cũng có chừng 10 ngày thời gian, nhưng là chỉ là nhớ kỹ Hắc Sa quyền chiêu thức mà thôi. Kết quả chính mình lập tức liền sẽ kia luyện đến chân chính nhập môn. Lúc này, đột nhiên một giọng nói truyền đến. Giang Thần, mau ra đây, ban đầu lập tức đã tới rồi. Ngoài khoang thuyền, một gã thanh niên bang chúng hướng Giang Thần hô. Giang Thần bệ bộn mặc xong quần áo, mặc vào thuộc về mình giày, mà ở bàn chân tiếp xúc giày thời điểm, thọ nguyên lại tăng lên tứ tiểu lúc. Tranh thủ thời gian, nhanh lên. Đến. Giang Thần bước nhanh đi vào phía ngoài thuyền lớn quan thuyền. Đi, cùng hắn cùng một chỗ đem tối hôm qua đùa chơi chết năm đầu bạch ngư ném trong nước đi. Bạch ngư. Giang Thần theo đối phương ánh mắt vừa nhìn, lập tức liền thấy một bộ lại để cho hắn lo lắng cảnh tượng. Chỉ thấy trên sàn nhà nằm năm tên nữ tử, mỗi người đều là mình đầy thương tích, hạ thể vị trí càng là khó coi. Căn cứ nguyên thân trí nhớ, năm người này hẳn là ngày hôm qua đi ngang qua cái nào đó thôn trang lúc cướp bóc đến đàng hoàng nữ tử. Cứ như vậy sống sờ sờ bị người cho ngược đãi chết. Từ bên cạnh thanh niên vừa mới nói chuyện ngự khí đến xem, đối phương căn bản không quan tâm này năm đầu nhân mạng. Đối với người chết xưng hô, thậm chí đều không phải là người, mà là năm đầu bạch ngư. Lúc này Giang Thần cuối cùng nhớ ra nguyên thân nguyên nhân cái chết. Nguyên thân là tự sát. Nguyên thân trước kia là Thanh Hà Châu Đông Bình huyện nông gia tử, về sau thôn bị đi ngang qua Hắc Sa Bang cướp bóc không còn, hắn cũng bị kéo tráng đinh thành Hắc Sa Bang một gã tầng dưới chốt ban chúng. Từ nguyên thân lưu lại trí nhớ đến xem, này Hắc Sa Bang tựa hồ là tại tránh né một loại tên là Hắc Thai tai nạn. Nghe nói Hắc Thai những nơi đi qua, ruộng tốt đều thành đất khô cằn, người cùng thú loại không một có thể may mắn còn sống sót. Hắc Sa Bang sau khi rời đi, nguyên thân chỗ thôn hẳn là liền đã tao ngộ khuyết tán Hắc Thai, đoán chừng cha mẹ tộc nhân tất cả đều chết đã xong. Nguyên thân mất đi trí thân, lại bản tính thuần lương, không cách nào tiếp nhận Hắc Sa Bang tàn bạo. Cuối cùng tại tối hôm qua lựa chọn uống thuốc độc tự sát. còn thất thần làm gì? Có phải hay không muốn tìm cái chết? Thanh niên thấy Giang Thần bất động, liền lại quát mắng. Giang Thần đành phải tiến lên cùng một gã khác bang chúng cùng đi dơ lên thi thể. Thọ nguyên 10 ngày đụng chạm đến nữ tử thi thể lúc, trước mắt xuất hiện một nhóm nhắc nhở. Nhưng thấy này hàng chữ viết, Giang Thần trong lòng không có bất kỳ vui sướng tình cảnh. Thân là người hiện đại, hắn khó có thể tiếp nhận loại này không đem người khi người tàn khốc sự thật. Dầm ào ào. Giang Thần phối hợp một gã khác bang chúng cùng một chỗ đem thi thể ném vào phía ngoài trong nước sông. Rơi xuống nước sau, trong nước rất nhanh thì có cánh tay dài ngắn cá chuối vây lên đi, bắt đầu gặm ăn. Rất hiển nhiên là thực nhân ngư. Giang Thần thấy thế âm thầm nhíu mày. Thế giới này quả nhiên nguy hiểm. Nếu như mình rơi vào trong sông, cái kia tuyệt đối hữu tử vô sinh. Huống chi còn có không ngừng khuyết tán hắc hai. Xem ra muốn sống sót nói, này hắc sa bang là mình trước mắt duy nhất có thể dựa vào chỗ an thân. Sau đó, Giang Thần tiếp tục cùng một gã khác bang chúng cùng một chỗ dơ lên còn dư lại thi thể. Bốn cỗ thi thể toàn bộ ném vào trong nước sau, hắn tổng cộng gặt hái được 51 ngày thọ nguyên. Bình quân mỗi một cỗ đều tại 10 ngày trái phải. Xem ra không cùng người trong cơ thể ẩn chứa thiên địa tinh hoa cũng là không đồng dạng như vậy. Có thể là thực lực càng mạnh ẩn chứa thiên địa tinh hoa càng nhiều. Giang Thần trong lòng suy nghĩ, nếu như trên thân người chết cùng các loại vật bên trên đều có thiên địa tinh hoa, cái kia chắc hẳn dược liệu bên trong cũng là có. Cũng không biết số lượng là phần lớn là ít. Vừa vặn chính mình làm việc lật vật địa phương chính là bang phái đan phòng, có cơ hội tiếp xúc đến dược liệu. Đến lúc đó thử xem. Giang Thần. Lúc này, ban đầu hình lực đi nhanh hướng Giang Thần bên này đi tới. Ngươi tối hôm qua đang làm cái gì? Tất cả mọi người chơi bạch ngư, ngươi không chơi, ngươi có phải hay không muốn tìm cái chết? Tối hôm qua ta đau bụng, ngủ được tương đối sớm. Giang Thần giải thích nói. Lão đại, không xong, trình sư đến. Thỏa đáng hình lực chuẩn bị đối với Giang Thần nổi giận lúc, một gã bang chúng vội vàng chạy đến, một bên chạy một bên hô. Hình lực nghe vậy lập tức đối với Giang Thần hai người nói ra, tranh thủ thời gian, đem một điều cuối cùng bạch ngư ném trong nước đi. Giang Thần cùng một gã khác bang chúng lập tức động thủ, đem thi thể trên đất nâng lên. Thọ nguyên 12 ngày Giang Thần trước mắt mới xuất hiện nhắc nhở, một đạo hét to âm thanh liền xa xa truyền đến. Dừng tay cho ta. Thanh âm này trung khí 10 phần, hơn nữa tràn ngập mãnh liệt phẫn nộ. Giang Thần đối diện tên kia bang chúng bị như vậy giật mình, lập tức nhẹ buông tay, Giang Thần cũng bị đột nhiên thất hành sức nặng mang được lập tức buông tay. Ngươi, các ngươi bọn này xuất sinh. Giang Thần quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một gã râu tóc đều hoa dâm lão giả đang vô cùng phẫn nộ mà nhìn bọn hắn bên này. Người này chính là luyện đan phòng duy nhất đan sư Trình Cảnh Phúc. Nghe nói Trình sư không riêng luyện được một tay tốt đan, hơn nữa còn là y bên trong thánh thủ. Tại không có bị Hắc Sa Bang bắt lên tuyến trước, chính là địa phương chừng nổi tiếng đại phu. Đây là người a, em đẹp người bị các ngươi trà đạp thành dạng này, các ngươi còn là người sao? A, các ngươi đều là một đám xuất sinh a. Trình Cảnh Phúc bước nhanh đi vào cuối cùng một cỗ thi thể bên cạnh. Giang Thần chú ý tới, cả người hắn đều giận đến đang phát run. Lan, đều cút cho ta. Các người đám này xuất sinh đều cút ra ngoài cho ta. Thứ nay về sau đừng có lại bước vào đàn phòng một bước. Chương 2, H2 ở đây bang chúng tất cả đều không dám nói lời nào. Trình sư thế nhưng là đan phòng duy nhất đan sư, mặc dù đan phòng chân chính lao đại là Tam đương gia, nhưng trình sư địa vị cũng là vô cùng cao. Cho các ngươi cút ra ngoài, có nghe hay không? Trình Cảnh Phúc nổi giận đạo. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không biết nên làm sao bây giờ. Trình sư, chuyện gì để cho ngươi như thế tức giận? Thỏa đáng mọi người không biết làm sao lúc, đi thông bong tàu đầu bậc thang lại chuyển tới một giọng nói. Nghe được thanh âm này, ở đây không ít bang chúng đều nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì người đến đúng là Tam đương gia Hà Tùng Sơn, đan phòng chủ nhân chân chính. Trình Cảnh Phúc quay đầu nhìn về phía Hà Tùng Sơn. Ngươi đến vừa vặn, để cho cái này nghiệt xúc từ ta đan phòng cút ra ngoài. Trình sư bất giận. Hà Tùng Sơn trong tay bàn một đôi đồ chơi văn hóa, trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Đi đến Trình Cảnh Phúc trước người sau, Hà Tùng Sơn hỏi, Trình sư là cảm thấy chúng tiểu nhân chơi mấy cái nữ nhân quá mức sao? Ngươi. Trình Cảnh Phúc trợn mắt trừng trừng, thò tay chỉ vào Hà Tùng Sơn cái mũi. Thật sự là tức chết ta cũng. Trình Cảnh Phúc hất lên tay áo. Ha ha ha, Trình sư thói quen là tốt rồi, chúng tiểu nhân bình thường qua đều là ăn bữa hôm lo bữa mai thời gian, nếu là không có phát tiết đường đi, lâu ngày nhất định phải biến xuất bệnh đến. Hà Tùng Sơn không để bụng nói. Trình Cảnh Phúc tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, lần nữa thò tay chỉ vào Hà Tùng Sơn cái mũi đạo, hôm nay những ngày nghiệt xúc nếu không phải đi, mơ tưởng để cho ta lại luyện đan. Trình sư xin bất giận. Hà Tùng Sơn vẫn là bình tĩnh mà khuyên, không cần phải vì mấy cái nữ lưu thế hệ tức giận. Còn có, Trình sư đừng quên, những đan dược này đều là bang chủ muốn. Nếu là Trình sư không thể vì bang chủ luyện chế đầy đủ đan dược, bang chủ trong cơn tức giận sẽ đem Trình sư ra nhân thế nào liền có nói. Nói xong, Hà Tùng Sơn liền bình tĩnh nuốt trong tay một đôi đồ chơi văn hóa. Trình Cảnh Phúc thì trầm mặc không nói. Trước tiên đem bạch ngư ném trong nước đi. Hà Tùng Sơn giơ lên cái cẩm ý bảo đạo. Giang Thần cùng một gã khác bang chúng nhanh chóng đem thi thể trên đất nâng lên, đi vào cửa sổ mạn tàu bên cạnh ném vào trong nước. Thấy thế Hà Tùng Sơn lại quay đầu nhìn về phía Trình Cảnh Phúc. Trình sư, sự tình đã đến tận đây, sinh khí cũng không có cần phải. Dạng này, Trình sư ngươi thích hợp trừng phạt một phen chúng tiểu nhân, để cho bọn họ lần sau chú ý một chút, đừng làm được quá mức hỏa, như thế nào? Trình Cảnh Phúc nghe vậy chậm rãi nhìn về phía ở đây bang chúng. Trầm mặc một cái chớp mắt sau, hắn trầm giọng mở miệng nói, đem mọi người gọi tới, đứng vững. Nghe được không? Trình sư cho các ngươi xếp thành hàng đứng vững. Hà Tùng Sơn quét ở đây bang chúng liếc mắt. Ban đầu hình lực lập tức bắt đầu tổ chức ở đây bang chúng xếp thành hàng. Rất nhanh, đan phòng bên trong tất cả làm việc lặt vặt bang chúng liền tụ tập đến cái này lớn nhất buồng nhỏ trên tàu, chỉnh tề đứng ba liệt, tổng cộng 36 người. Quân toàn bộ khởi. Trình Cảnh Phúc lần nữa hạ lệnh. Mọi người vẫn không núp đích. Hà Tùng Sơn nhàn nhạt nói ra, nghe theo. Các bang chúng lập tức bắt đầu cởi quần. Trình Cảnh Phúc đi vào đệ nhất liệt bang chúng trước, lần lượt nhìn sang. Cơ hồ là mỗi liếc mắt nhìn, hắn liền cau mày một lần. Dạng này một đường đi vào cuối cùng một liệt giang thần trước người. Khi mắt nhìn giang thần sau, hắn không khỏi đột nhiên ngẩng đầu, nhìn kỹ giang thần tuổi trẻ khuôn mặt. Trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc cùng vẻ tán thành. Nhưng ngay sau đó, hắn liền lập tức giận tái mặt đến, trong miệng trầm giọng nói ra, còn tưởng rằng ngươi không có thông đồng làm vậy, nhưng là ta xem sai rồi. Nói xong hắn liền hất lên tay áo bước đi hồi đội ngũ trước. Toàn bộ đều là xuất sinh. Trình Cảnh Phúc nổi giận mắng. Hà Tùng Sơn nói ra, Trình sư nếu là còn không nguôi giận, có thể thích hợp trừng phạt chúng tiểu nhân một phen. Trình Cảnh Phúc quay đầu nhìn về phía hắn, các ngươi những này xuất sinh như thế làm sảng làm bậy, xem mạng người như cỏ rác, ông trời sớm muộn thu các ngươi. Ha ha ha, Trình sư bất giận. Hừ. Trình Cảnh Phúc tức giận hừ một tiếng, quay người rời đi. Hà Tùng Sơn thấy thế ý bảo mọi người giải tán, sau đó cũng nuốt nuốt trong tay đồ chơi văn hóa rời đi. Thẳng đến hai người đều đi xa, ở đây bang chúng mới nhẹ nhàng thở ra. Lao đầu rất điệu, lại điệu cũng vô dụng, lên hát xa băng thuyền, là hổ được nắm sấp, là rồng đến quật lại. Tam đương gia mới là nơi đây lão đại. Giang thần đi đến nơi nhỏ lánh. Có Trình sư vừa mới câu nói kia, hiện tại tại Tam đương gia trong mắt hắn có lẽ cũng là dính máu hợp cách bang chúng. Bởi như vậy, hắn sẽ thiếu một ít phiền toái. Lúc này Hình Lực đi vào bên cạnh hắn. Giang thần, ngươi đừng cho rằng chuyện này cứ như vậy kết thúc. Hình Lực ngữ khí đạm mạc nói. Nói xong liền quay người rời đi. Giang thần có chút nhíu nhíu mày. Xem ra, gia hỏa này là chuẩn bị níu lấy hắn không thả a đã như vậy. Đồng nhiên, bên ngoài truyền đến một hồi tiếp một hồi vang dội tiếng kèn. Ô, 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 trong khoang thuyền bang chúng lập tức khẩn trương lên. Này tiếng kèn đại biểu cho nguy hiểm tới gần, không phải chuyện gì tốt. Tất cả tập hợp, nhanh, cho lão tử tập hợp. Hình Lực bước nhanh đi đến trong khoang thuyền ở giữa vị trí, chỉnh đốn đội ngũ. Khá tốt đan phòng làm việc lặt vặt bang chúng tất cả đều ở chỗ này, chỉnh đốn đứng lên ngược lại là nhanh. Chờ chỉnh đốn tốt sau, Hình Lực liền dẫn mọi người rời đi buồng nhỏ trên tàu, đi vào phía ngoài trên bong thuyền. Leo lên bong tàu lập tức, Giang Thần liền nghe đến một cổ đậm đặc mùi tanh. Trong dạ dày một hồi cuộn cuộn. Đây là từ tiền phương trên mặt sông thổi tới gió. Giang Thần ngẩng đầu hướng xa xa nhìn lại, chỉ thấy phía trước trên mặt sông tràn ngập một đạo màu xám sương mù. Sương mù trái phải nhìn không tới giới hạn, đỉnh cùng bầu trời tương liên, liền giống như một đạo tường trực tiếp dọc tại trong thiên địa một dạng. Toàn bộ hình ảnh vô cùng mà chấn động. Giang Thần chỉ cảm thấy da đầu run lên. Nếu là có cự vật sợ hai chứng người ở chỗ này, sợ là muốn tại chỗ dọa có gấp. Không thể không nói, tại thiên nhiên sức mạnh to lớn trước mặt, nhân loại nhỏ bé phải cùng con kiến hôi không khác. Mau nhìn đằng sau, là H2. Có người hô. Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn về sau nhìn lại. Đội tàu phía sau là vô cùng dày đặc khói đen. Cùng đội tàu phía trước cái kia sương mù xám so sánh với, này khói đen chỗ hiện ra cảnh tượng càng làm cho người sinh lòng khủng bố. Như phảng phất là toàn bộ thế giới bị vật gì cắt đứt một nửa giống nhau, lưu lại một mảng lớn bắt ngang thiên địa màu đen mặt cắt. Dương mắt nhìn lên, toàn bộ tầm mắt đều bị trong thiên địa đen nhánh sắc sợ chiếm cứ. Ô, 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 đinh hai nhức có tiếng kèn lần nữa vang lên. Chỉ có điều lần này tiết tấu rõ ràng thay đổi. Mà theo tiếng kèn vang lên, đội tàu chính giữa to lớn lâu thuyền bên trên, một mặt to lớn cờ xí chậm rãi bay lên. Hắc Sa Bang đội tàu tổng cộng hơn 50 chiếc lâu thuyền. Mỗi chiếc lâu thuyền đều là quái vật khổng lồ. Dài 100m đến 130m, rộng 40-50m, năm đến tầng 8 cao. Hơn 50 chiếc dạng này quái vật khổng lồ tạo thành đội tàu, có thể đổ sộ. Nhưng cùng độ rộng ít nhất hơn 10 dặm mênh mông sông lớn so sánh với, thuyền này đội lại lộ ra vô cùng nhỏ bé. Giang Thần quét nhìn chung quanh một vòng, rất có một loại gửi phù du với thiên địa, mịt mù biển cả một trong túc mở mịt cảm giác. Kế tiếp muốn từ nhánh sông đi được chưa? Khẳng định, phía trước cũng đã có sương mù xám. Cũng không biết lần này có thể hay không sống sót. Ở đây bang chúng đều lo lắng không thôi. Đối mặt như thế siêu tự nhiên sức mạnh to lớn, không ai có thể khua lên tin tưởng cùng dũng khí. Lúc này, lại là một đạo dồn dập tiếng kèn vang lên. Ô, 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 ngay sau đó, là rung trời tiếng trống. Đông, đông, đông. Đội tàu chính giữa to lớn lâu thuyền bên trên, lại thăng khởi một mặt đỏ đậm sắc cờ xí. Hoàng bét. Đã xong. Một ít có kinh nghiệm bang chúng nhau nhau phát ra rên rỉ. Giang Thần cùng mấy cái gia nhập Hát Sa Bang không bao lâu bang chúng thì tất cả đều làm không rõ ràng lắm tình huống. Mà thỏa đáng bọn hắn muốn hỏi một chút chuyện gì xảy ra thời điểm, bỗng nhiên dưới chân lâu thuyền đột nhiên gia tốc, một đám người thiếu chút nữa ngã sắp xuống. Đinh hai nhức có hoa nước tiếng vang lên. Mỗi chiếc lâu thuyền hai bên đều rỗi ra mấy chục đôi to lớn thuyền mái chèo. Những thuyền này mái chèo mỗi một đầu đều từ 6 gã trái phải tráng hán phụ trợ cơ quan trang bị cùng một chỗ lay động. Cùng lúc đó, thu xếp tại lâu thuyền trung bộ cùng trung hậu bộ phận khổng lồ nhân lực đạp xe cũng đi theo bị người khởi động. Ai, ơ hắc hắc, hát làm. Đều nhịp ký hiệu âm thanh từ lâu thuyền dưới đáy truyền đến. Trong lúc nhất thời, tiếng trống, tiếng kèn, tráng hán bọn họ ký hiệu âm thanh hỗn tạp cùng một chỗ, âm thanh vang vọng phía chân trời. Hát Sa Bang tất cả lâu thuyền trực tiếp hướng phía trước trên mặt sông sương mù xám phóng đi. Cho đến lúc này Giang Thần mới làm minh bạch vừa mới những tiên lão bang chúng đang lo lắng cái gì. Nguyên lai đội tàu không định đi an toàn bên sông, mà là chuẩn bị trực tiếp xông vào sương mù xám bên trong. Sương mù xám ở bên trong, đến cùng sẽ có cái gì? Chương 3, còn sống chính là hết thệ chương 3, còn sống chính là hết thệ đều cho ta trở về. Trên bong thuyền một gã đem đầu đi nhanh đi vào Giang Thần đám người trước người, chợt quát lên. Bọn hắn những người này chẳng qua là đan phòng làm việc lặt vặt ban chúng, thực lực thấp kém, tại trên bong thuyền chỉ sẽ cản trở. Trở về, Hình Lực vung tay lên, mang người đi vào buồng nhỏ trên tàu. Tất cả mọi người thở dài một hơi. Tại đan phòng làm việc lặt vặt chính là điểm này tốt, không cần đà xanh đà tử, không cần cùng người liệu việc binh đao. Giang Thần thầm nghĩ trong lòng, sau này tốt nhất một mực lưu tại trong đan phòng. Chính mình có động ở thân, tốt nhất sách lược không hề nghi ngờ là hèn mọn bị ối phát dục. Dù sao mình có thể từ vạn sự vạn vật bên trong hấp thu thọ nguyên có thể sử dụng đến suy diễn công pháp cùng kỹ năng, căn bản không cần phải đi bước lên nguy hiểm tính mạng. Chỉ cần mình sống được đầy đủ lâu, không cần lo lắng thực lực sách không đi lên. Đối với chính mình mà nói, còn sống chính là hết thảy. Dưới đường đi đến lớn nhất cái kia buồng nhỏ trên tàu, Hình Lực cho mọi người phân phối công tác. Có ít người được an bài đến kho dữ liệu, có ít người được an bài đến lò đan phòng, có ít người được an bài đến hiệu thuốc. Giang Thần được an bài tiến vào hiệu thuốc. Mọi người nhanh chóng đem từng cái cửa phòng cửa sổ toàn bộ quan trọng và kín. Những địa phương này có thể tuyệt đối không thể có sơ suất. Phải biết rằng, này trong đan phòng luyện chế đan dược cơ bản đều là cung cấp bang chủ Dương Long võ tu luyện dùng. Nếu như xảy ra vấn đề, người khác không nói trước, Hình Lực khẳng định chạy không khỏi. Bởi vậy Hình Lực một cái phòng tiếp một cái phòng mà kiểm tra rồi một lần. Xác định trọng điểm mấy cái gian phòng toàn bộ sau khi an toàn, mới đi đến hiệu thuốc bên này. Lúc này, phía ngoài tiếng trống trận đột ngột mà nhỏ hơn xuống dưới. Không thể không người gõ trống, mà là tiếng trống đột nhiên nhỏ đi, thật giống như có người đem máy biến điện năng thành âm thanh âm lượng đột nhiên cho điều thấp giống nhau. Tình huống như thế nào? Như thế nào? Hiệu thuốc ở bên trong. Mấy cái người nhát gan bang chúng sợ tới mức không biết làm sao. Như thế quỷ dị biến hóa, xa xa vượt ra khỏi bọn hắn nhận thức. Hình Lực giờ phút này cũng không khá hơn chút nào, Giang Thần chú ý tới, hắn hai chân tại có chút run lên. Tiếng trống làm sao sẽ đột nhiên nhỏ đi? Có phải hay không có quỷ? Một gã bang chúng hàm răng run nói. Cái gì quỷ không quỷ, nói sau lão tử giết chết ngươi. Hình Lực nổi giận đạo. Nhưng Giang Thần nghe được đi ra, hắn ngựa khí vô cùng hư. Hiển nhiên trong lòng cũng là đang sợ quỷ. Vâng. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến một tiếng vang thật lớn. Tiếng vang vô cùng gần, hẳn là ngay tại lâu thuyền cách đó không xa. Mọi người lập tức thần kinh căng thẳng. Ngay sau đó một giây sau, cả chiếc lâu thuyền đều đột nhiên một hồi lắc lư, giống như là trong nước có đồ vật gì đó đụng vào lâu thuyền. Rầm rầm, một cái chứa đan dược ngăn kéo rơi ra đến, bên trong đan dược gắn một chỗ. Mọi người lập tức quay đầu nhìn lại, còn không có lấy lại tinh thần, lại là một hồi kịch liệt lắc lư truyền đến. Cùng lúc đó, hiệu thuốc trên trần nhà cũng truyền đến một hồi trầm đụng, tựa hồ là có cái gì vật nặng đã rơi vào trên bông thuyền. Sau đó mơ hồ có thể nghe được có tiếng chém giết truyền đến. Lúc này đột nhiên ba một tiếng, hiệu thuốc cửa sổ bị vật gì cho đánh vỡ, nát một chỗ. Phía ngoài sương mù xám lập tức như sương mù giống nhau từ phá vỡ trong cửa sổ bay nhanh chạy đến. Nông đậm xiên xệ, nhìn xem tựa như thể lưu giống nhau. Lúc này lâu thuyền vẫn như cũ đang không ngừng lắc lư, cùng với địa chấn giống nhau, hiệu thuốc ở bên trong không ngừng vang lên thứ đổ vật ngã xuống âm thanh. Toàn bộ loạn thành một đống. Giang Thần thừa cơ hướng tán lạc tại trên mặt đất đan dược tìm được đến đây đi. Thọ nguyên 300 ngày, thọ nguyên 117 ngày, thọ nguyên 2 năm bất đồng đan dược có thể cung cấp bất đồng mức thọ nguyên. Giang Thần một hồi lục lọi, giao diện bảng bên trên thọ nguyên con số không ngừng nhảy lên. Ngắn ngủn một chút thời gian, cũng đã đi tới 83 năm. Lúc này lâu thuyền lắc lư được càng ngày càng lợi hại, cảm giác toàn bộ thân tàu đều tại cộng hưởng. Hiệu thuốc ở bên trong tất cả mọi người đứng không yên, ngã trái ngã phải. Giang Thần trong lòng khẽ động, quyết đoán lựa chọn suy diễn trụ cột quyền pháp. Môn võ công này có thể hiệu quả tăng lên thân thể cân đối tính. Ngươi đưa vào 10 năm thọ nguyên suy diễn trụ cột quyền pháp hắc sát quyền, môn võ công này đã bị ngươi luyện đến nhập môn, nhưng này chẳng qua là bắt đầu. Khổ luyện 10 năm sau, hắc sát quyền bị ngươi luyện đến viên mãn. Hiện tại ngươi đã có thể đem hắc sát quyền chiêu thức thông hiểu đạo lý, dễ sai khiến. Thân thể của ngươi cân đối tính cùng tính dẻo dai cũng hơn xa dị vãng hắc sát quyền viên mãn lập tức. Giang Thần lập tức cảm giác mình thân thể giống như rực rỡ hẳn lên, cơ bắp trở nên càng rắn chắc, cốt cách cũng trở nên cứng rắn hơn. Rất hiển nhiên đây là khổ luyện quyền pháp 10 năm thu hoạch được thành quả. Giang Thần hạ bản dùng sức, cả người như là lao thụ mọc rễ một dạng đâm vào trên mặt đất, thân thể đi theo lâu thuyền lắc lư mà không đoạn điều chỉnh tư thái. Hiệu thuốc ở bên trong nhiều người như vậy, giờ phút này chỉ có hắn một người có thể đứng vững. Bất quá lúc này nồng đặc sương mù xám đã tràn ngập toàn bộ hiệu thuốc, nhưng coi độ trở nên vô cùng chênh lệch. Hầu như có thể nói là người đứng ở trước mắt đều thấy không rõ sở. Bởi vậy không ai chú ý tới hắn bên này tình huống. Trong sương mù chuyển đến Hình Lực âm thanh. Mẹ kiếp, nhanh cho lão tử đem cửa sổ chắn, lấp, bịt. Giang Thần nghe xong, lập tức men theo âm thanh lục lọi qua đi. Một hồi lục lọi, đột nhiên một đạo nhân ảnh xuất hiện ở Giang Thần trước mắt. Người này đúng là Hình Lực. Hình Lực cũng nhìn thấy Giang Thần. Mẹ kiếp, ngươi muốn chết đúng không? Hình Lực trong lòng khủng hoảng, bị đột nhiên xuất hiện Giang Thần giật mình, lập tức sẽ đem khí toàn bộ rơi tại trên người hắn. Nhưng mà hắn mà nói mới ra miệng, cổ lại đột nhiên bị một đôi đại thủ cho chăm chú nhéo ở không riêng nói không ra lời, mà ngay cả hô hấp đã thành vấn đề. Hình Lực vạn phần hoảng sợ nhìn xem Giang Thần. Giang Thần tại sao có thể có khí lực lớn như vậy? Chẳng lẽ đây không phải Giang Thần, mà là quỷ? Hình Lực vừa kinh vừa sợ, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Nhưng rất nhanh, con ngươi của hắn liền dần dần tan rã, cả người mất đi khí lực. Giang Thần một phát bắt được chết đi Hình Lực, dựa vào trí nhớ sờ đến bên cửa sổ, trực tiếp đem kia ném vào ngoài cửa sổ sông lớn ở bên trong. Sau đó Giang Thần tiếp tục lục lọi đan dược, hấp thụ trong đó thiên địa tinh hoa. Giao diện bảng bên trên thọ nguyên không ngừng tăng trưởng. Khi thọ nguyên đi vào 192 năm thời điểm, lâu thuyền lắc lư cuối cùng đình chỉ. Không riêng như thế, hiệu thuốc bên trong sương mù xám cũng dần dần tan đi, nhưng coi độ không ngừng tăng lên. Giang Thần quyết đoán đi ra ngoài, trực tiếp tiến về trước kho dữ liệu. Kho dược liệu ở bên trong có đại lượng dược liệu, ngày bình thường bọn hắn đều tiếp xúc không đến, bình thường đều là chỉnh cảnh phúc thủ hạ chính là đan đồng phụ trách quản lý. Sương mù xám không ngừng tiêu tán. Giang Thần tiến vào kho dược liệu sau, liếc mắt liền thấy trên mặt đất thất lạc dược liệu. Những kia làm việc lặt vặt bang chúng giờ phút này đang trốn trong góc lạnh run, còn không có tử vừa mới trong sự sợ hãi thích đứng tới đây. Không có nhiều lời, Giang Thần thân thể không xuống đi thu thập rơi là tả trên đất dược liệu. Thọ nguyên 100 ngày, thọ nguyên 311 ngày, thọ nguyên 275 ngày, thọ nguyên không ngừng tăng trưởng. Lúc này sương mù xám vẫn như cũ đang không ngừng tiêu tán. Mà theo sương mù xám tản đi, nhưng coi độ cũng dần dần khôi phục bình thường. Lâu thuyền không còn lắc lư, phía ngoài tiếng chém giết cũng triệt để biến mất không thấy gì nữa. Trình Cảnh Phúc mang theo mấy cái đan đồng tới đây dò xét đan phòng bên này tình huống. Đến kho dược liệu cửa thời điểm, Trình Cảnh Phúc ánh mắt lập tức liền rơi vào Giang Thần trên người. Lúc này mà các bang chúng cũng còn chỉ ngây ngốc mà không có lấy lại tinh thần, duy chỉ có Giang Thần một thân một mình vội vàng sửa sang lại dược liệu. Trình Cảnh Phúc khẽ gật đầu, ánh mắt lộ ra tán dương hào quang. Chờ Giang Thần đem cuối cùng một điểm dược liệu thu vào ngăn tủ sau, hắn hướng Giang Thần hô: "Hậu sinh, ngươi tới đây." Chương 4, đan đồng chương 4, đan đồng Giang Thần đi vào Trình Cảnh Phúc trước người. "Hậu sinh, ngươi tên là gì?" Giang Thần là tầng dưới chốt nhất làm việc lặt vặt bang chúng, Trình Cảnh Phúc không biết tên của hắn. "Trình sư, ta là Giang Thần." "Giang Thần." Trình Cảnh Phúc gật gật đầu, vừa mới bên này đều xảy ra chuyện gì? Giang Thần nghe vậy lập tức đem chọn cái quá trình kỹ càng miêu tả một phen. Trình Cảnh Phúc sau khi nghe xong, có chút hăng hái mà nhìn Giang Thần đạo: "Giang Thần, ngươi xuất thân đất. Trong nhà trưởng bối chỗ từ lâu nghiệp. Trình sư, nhà của ta tại Đông Bình huyện bên kia một cái trong thôn, trong nhà trưởng bối đều là nông dân." "A." Trình Cảnh Phúc trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Giang Thần miêu tả vừa mới tình huống bây giờ là nhưng sử dụng tất cả là nói linh tinh, nhưng ăn nói rõ ràng rất có trật tự, tư duy kín đáo, ăn khớp nghiêm cẩn, vừa nhìn chính là chịu qua hài lòng giáo dục người. Không nghĩ tới thế mà chỉ là trong thôn một cái nông gia tử. Trình Cảnh Phúc vừa cẩn thận nhìn Giang Thần hai mắt. Từ Giang Thần bộ dáng hòa khí sắp đến xem, đúng là trong thôn nông gia tử không sai. "Ngươi có từng vào qua tư thục?" "Không có." Trình Cảnh Phúc nghe vậy âm thầm gật đầu. Không có vào qua tư thục lại có thể có như vậy ăn nói, hơn nữa đối mặt nguy hiểm cũng có thể tỉnh táo ứng đối, là một có thể tạo chi tài a hơn nữa. Giang Thần bản tính thuần lương, Trình Cảnh Phúc lập tức thì có thu đồ đệ tâm tư. "Giang Thần, ngươi muốn không muốn tại lão phu nơi đây làm cái đàn đồng?" "Sư phụ ở trên, xin nhận đồ nhi cúi đầu." Giang Thần tại chỗ đi lễ bái sư. Trình Cảnh Phúc là đan phòng duy nhất đan sư, hơn nữa tài nghệ cao siêu, vô cùng chịu bàn chủ Dương Long Võ coi trọng. Thành đan đồng, sau này chính mình thì càng an toàn. Những thứ không nói khác, vừa mới bọn hắn những này làm việc lặt vặt bang chúng đang tại bảo vệ đan phòng thời điểm, Trình Cảnh Phúc liền mang theo mấy cái đan đồng trốn ở địa phương an toàn, bị hộ vệ bảo hộ lấy. Huống chi, lên làm đan đồng sau thì càng dễ dàng tiếp xúc đến các loại dược liệu cùng thành phẩm đan dược. "Tốt." Trình Cảnh Phúc hướng Giang Thần gật gật đầu, sau đó nói ra: "Đi, đi trước trên bong thuyền nhìn xem." Một đoàn người dọc theo thang lầu leo lên bong tàu. Trên bong thuyền cảnh hoang tàn khắp nơi đều là hư hao vật, cùng với hoặc chết hoặc tổn thương bằng chúng. Trừ lần đó ra, còn có một đầu dáng người to lớn quái vật nằm ở bong tàu trung bộ vị trí. Xem ra tựa hồ là bị trên bong thuyền cao thủ cho liên thủ đánh chết. Trình Cảnh Phúc thấy thế trực tiếp hướng quái vật kia đi đến. Giang Thần chờ mấy cái đan đồng tự nhiên là chăm chú đuổi kịp. Một đường đi vào quái vật kia bên cạnh, Trình Cảnh Phúc mới dừng lại bước chân. Nay đầu quái vật lớn lên có điểm giống sông cá mập, trong miệng tràn đầy răng cưa hình dáng răng nanh, nhưng thân thể hai bên mọc ra một đôi to lớn cánh bằng thịt. Tựa hồ có thể bằng vào cánh bằng thịt trên không trung bay lượn. Trình Cảnh Phúc thượng thủ sờ lên. Giang Thần thấy thế cũng đi theo sờ lên. Thọ Nguyên 10 năm nhìn xem này đi đột nhiên xuất hiện nhắc nhở, Giang Thần dứt khoát lại ngồi xổm người xuống chạm đến thoáng một phát nằm ở bên cạnh bang chúng thi thể. Thọ Nguyên 217 ngày quái vật thi thể cho hắn cung cấp 10 năm thọ nguyên, nhưng này vị chết đi Hắc Sa bang cao thủ lại chỉ cho hắn cung cấp 217 ngày thọ nguyên. Đối lập vô cùng rõ ràng, chắc không được chết nhiều người như vậy. Này sương mù xám bên trong, quả nhiên là hung hiểm dị thường a, sông dã nhìn lướt qua, nơi xa lâu thuyền tất cả đều tổn thương nghiêm trọng, thậm chí trong đó có trên chiếc thuyền còn có một đạo to lớn vết chảo. Tựa hồ là bị từ trong nước xuất hiện vật gì hung hăng bắt thoáng một phát. Này nếu là lại tại sương mù xám bên trong vận chuyển một đoạn thời gian, chỉ sợ tuyệt đại bộ phận lâu thuyền đều muốn mệnh rã rời. Đến lúc đó một khi rơi xuống nước, đã có thể thành thực nhân ngư bữa ăn ngon. "Sư phụ, bang chủ tại hướng bên này xem." Lúc này một gã đan đồng nhắc nhở Trình Cảnh Phúc đạo. Mọi người nghe vậy đồng thời quay đầu, hướng cái kia lớn nhất lâu thuyền nhìn lại. Cách đó không xa cái kia lớn nhất lâu thuyền bên trên, sau bong tàu đang đứng một đoàn người. Một người trong đó thân hình cao lớn khôi ngô, một gã tuổi chừng 13-14 tiểu cô nương đứng ở bên cạnh hắn, phía sau hai người thì là thân xuyên áo giáp hộ vệ. Vị này thân hình cao lớn người chính là Hắc Sa bang bang chủ Dương Long Võ. Dương Long Võ lùn cổ xuất thân, vốn dĩ chẳng qua là Hắc Sa bang một gã bình thường bang chúng. Về sau nhiều lần thu hoạch kỳ ngộ, thực lực từng bước một bay vụt, cuối cùng thay thế trước kia Hắc Sa bang bang chủ, thành Hắc Sa bang tân nhiệm lão đại. Thành bang chủ sau, Dương Long Võ tìm giang hồ nổi danh thần toán tử cho hắn thầy tướng số. Đối phương nói hắn phúc vận cao chiếu, khí vận qua người, kiếp này chắc chắn bất phàm. Sự thật cũng quả thật như kia thần toán tử theo như lời, đằng sau Dương Long Võ lại thu hoạch mấy lần kỳ ngộ, thực lực nhanh chóng nhảy lên tới khó có thể tưởng tượng độ cao. Hắc Sa bang cũng tại dưới sự hướng dẫn của hắn một đường tiêu ngạo. Chính là địa phương châu phủ chi phủ, nhìn thấy hắn cũng phải cho hắn mặt mũi, không làm gì được hắn. Dương Long Võ bởi vậy cũng có càng tiến một bước ý tưởng. Nhưng mà đúng lúc này, Hắc Thái đến. Dương Long Võ chỉ có thể mang lên Hắc Sa bang một đám cao thủ, đã đoạt triều đình lâu thuyền, một đường dọc theo sông lớn tránh né hắc hai. Nhưng Dương Long Võ cũng không cảm thấy đây là cái gì chuyện xấu. Trái lại, hắn cảm thấy đây là hắn lại một trận kỳ ngộ. Bởi vì đúng là dạng này, hắn mới cơ duyên xảo hợp mà đang lẩn trốn khó trên đường bắt được Trình Cảnh Phúc. Cái này ẩn vào phố xá sơ mất luyện đan cao thủ. Tại Dương Long Võ bắt lấy Trình Cảnh Phúc trước, dân bản xứ đều chỉ đạo Trình Cảnh Phúc lớn nhất năng lực là trị liệu tổn thương bệnh, luyện đan chẳng qua là trong đó sở học một trong. Là Dương Long Võ phát hiện Trình Cảnh Phúc chân chính năng lực là luyện đan, cao siêu y thuật ngược lại trở nên không đáng giá nhắc tới. Đương nhiên, Dương Long Võ đột nhiên nhảy lên, cả người như là hỏa tiễn một dạng chui lên bầu trời. Dưới chân lâu thuyền đều bị hắn cái này một dẫm mà rõ ràng có một chút lắc lư. Dương Long Võ bay lên không sau, liền như Thái Sơn áp đỉnh một dạng hướng bên này bay tới. Cuối cùng anh một tiếng rơi vào trên bong thuyền, đứng ở Trình Cảnh Phúc cùng Giang Thần đám người trước người. Cho đến lúc này, Giang Thần mới nhìn rõ Dương Long Võ dung mạo. Tướng mạo ngược lại là không có gì chỗ đặc biệt, nhưng là cả người lộ ra mười phần sắc khí, làm cho người ta không rét mà run, sinh lòng sợ hãi. Trình sư, cái này lại có vụ thú tạo điều kiện cho ngươi nghiên cứu phương pháp luyện đan. Dương Long Võ đứng chắp tay, nhàn nhạt nói ra. Nửa tháng trước, đội tàu bị ép xuyên qua một mảnh sương mù xám, tại trong sương mù gặp đột kích quái vật, thành công đánh chết trong đó một đầu. Đằng sau trải qua Trình Cảnh Phúc nghiên cứu, loại quái vật này có thuốc dùng giá trị, có thể dùng đến luyện đan. Trải qua nếm thử, kia dược hiệu thế mà rất tốt. Luyện chế tráng thể đan so với dùng bình thường dược liệu chỗ luyện chế dược hiệu cao hơn 2-3 thành. Nhưng đáng tiếc lần kia chẳng qua là cùng sương mù xám gần mà qua, không có đánh chết quá nhiều vụ thú, Dương Long Võ rất có tiếc nuối. Dương ban chủ, ngươi cũng chỉ là vì săn giết vụ thú mà lại để cho mọi người xông vào sương mù xám mạo hiểm. Trình Cảnh Phúc vừa mới còn tưởng rằng là chi tiên lưu đi không được, mới bị bách xông vào sương mù xám. Nhưng hiện tại nghe Dương Long Võ nói, tựa hồ đối phương là cố ý như vậy lựa chọn. Ha ha ha, này sương mù xám cũng không có nhìn qua lợi hại như vậy, có cái gì tốt sợ. Dương Long Võ lơ đến nói. Này sương mù xám thần bí khó lường, ngươi thế nào biết không có càng nhiều nguy hiểm? Trình Cảnh Phúc cao mày nói. Cầu phú quý trong nguy hiểm, nếu như này vụ thú giống như này diệu dụng, mạo hiểm một phen cũng đáng được. Dương Long Võ to gan lớn mật, vẫn là một bộ không thèm để ý chút nào thái độ. Trình Cảnh Phúc bất đắc dĩ lắc đầu nói, Dương ban chủ, thực lực ngươi cao cường, tất nhiên là có bảo vệ tính mạng thủ đoạn, nhưng dưới tay ngươi bang chúng cũng không ngươi như vậy năng lực, ngươi liền trơ mắt nhìn bọn họ chịu chết sao? Trận này tao ngộ xuống, tử thương bang chúng vô số kể. Đây hết thể vốn có thể tránh cho. Nhưng Dương Long Võ vì mình tu luyện, tha rằng từ bỏ an toàn nhánh sông không đi, cũng muốn xông vào này sương mù xám bên trong. Không duyên cớ tử thương một nhóm lớn bang chúng. Trình Cảnh Phúc thầy thuốc nhân tâm, thật sự là không thể gặp loại chuyện này phát sinh. Bất quá là chết mấy người mà thôi, trên đời này còn nhiều người, đợi chút nữa lần trải qua thành trấn, bắt nữa một nhóm thanh niên khỏe mạnh chính là. Dương Long Võ không thèm quan tâm nói, huống chi, hiện nay hắc thai tràn ngập, ta bắt những kia thanh niên khỏe mạnh, ngược lại là cho bọn hắn một con đường sống, Trình sư nên vui mừng thấy vậy sự tình mới đúng. Trình Cảnh Phúc trầm mặc một cái chớp mắt, lại nói, sương mù xám đến cùng có bao nhiêu nguy hiểm không người biết được, lần này chẳng qua là vận khí tốt, nhưng Dương bang chủ không có khả năng nhiều lần vận may. Ha ha ha, ta Dương mỗ khí vận qua người. Trình sư chỉ cần thành thành thật thật trốn ở trong khoang thuyền, nhất định sẽ không có lo lắng tính mạng. Dương Long Võ cười to nói. Trình Cảnh Phúc lần nữa lắc đầu, không biết nên nói cái gì cho phải. Tốt rồi, Trình sư, không cần nói nhảm nhiều lời, đợi chút nữa ta làm cho người ta đem tất cả giết chết vụ thú đều đưa đến bên này, ngươi mà lại thật tốt nghiên cứu thoáng một phát, xem lần này có thể luyện đan dược gì, ta chờ ngươi tin tức tốt. Nói xong, Dương Long Võ liền đột nhiên nhảy lên, lần nữa trở lại lớn nhất cái kia lâu thuyền bên trên. Trình Cảnh Phúc thấy thế có chút thở dài. Một gã đan đồng hỏi, sư phụ. Dương bang chủ vì sao cần nhiều như vậy đan dược, còn không tiếp dạng này mạo hiểm? Trình Cảnh Phúc nhìn hắn một cái, nói ra, Dương Long Võ trước kia ở giữa lúc tu luyện không có đánh tốt trụ cột, dẫn đến thân thể thiếu hụt, lâu ngày thành cố tận, cuối cùng dẫn đến tu luyện gặp được to lớn bình cảnh, không cách nào đột phá, cần các loại đại bổ thiên tài địa bảo điều trị thân thể. Vừa nhắc tới việc này, Trình Cảnh Phúc liền hơi có chút hối hận. Lúc ấy hắn chuẩn xác chỉ ra Dương Long Võ trên người nguyên nhân bệnh, còn cho hắn lượng thân chế tạo một bộ điều trị thân thể phương án. Dương Long Võ đến từ sau, tại chỗ giật nảy mình, không nghĩ tới Trình Cảnh Phúc chưa từng luyện võ, lại có thể như thế nói chúng tim đen mà giúp hắn tìm được giải quyết vấn đề biện pháp. Trình Cảnh Phúc đối với thân thể cơ chế hiểu rõ, vượt qua bình thường thấy thuốc rất nhiều. Dương Long Võ lúc này liền làm ra quyết định, đem Trình Cảnh Phúc một nhà với lên thuyền, từ nay về sau chuyên môn cho hắn luyện đan, giúp hắn điều trị thân thể. Bất quá đối với Trình Cảnh Phúc mà nói, việc này coi như là họa phúc tương y, để bị Dương Long Võ với lên thuyền, ngược lại là để cho bọn họ toàn ra tránh thoát hắc hai. Mau nhìn, phía trước cũng có đội tàu. Trung quanh bỗng nhiên có bang chúng hô. Mọi người ngẩng đầu hướng phía trước nhìn lại. Quả nhiên trước mặt trên mặt sông có một chỉ quy mô nhỏ đội tàu phía trước tiến, đại khái 10 con thuyền, mỗi con thuyền đều so với Hắc Sa Bang lâu thuyền không lớn lắm. Ô, 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 tiếng kèn lần nữa vang lên. Trình Cảnh Phúc thở dài một tiếng, thật sự là nghiệp chướng a. Đây là tiến công tín hiệu, rất hiển nhiên, Dương Long Võ chuẩn bị đem phía trước đội tàu cướp bóc một phen. Lâu thuyền bắt đầu gia tăng tốc độ, một lát sau, liền thành công đuổi theo phía trước loại nhỏ đội tàu. Trên thuyền như thế nào không ai? A, thật sự không ai. Hoàng Bét. Mọi người rất nhanh liền phát hiện, này chi thuyền nhỏ đội mỗi con thuyền bên trên đều không có một bóng người. Hơn nữa kỳ quái là, thân thuyền tất cả đều hoàn hảo không tổn hại. Rõ ràng cũng là từ sương mù xám bên trong ra đến. Kết quả lại, không tốt, nhất định là quỷ dị. Lớn nhất cái kia lâu thuyền bên trên, Dương Long Võ sắc mặt biến hóa, lập tức hạ lệnh, tốc độ cao nhất chạy nhanh cách. Chương 5, luyện võ coi trọng chương 5, luyện võ coi trọng Dương Long võ ra lệnh một tiếng sau, truyền lệnh thành viên lập tức đánh ra phất cờ hiệu. Tiếng kèn lần nữa vang lên. Đội tàu bắt đầu gia tăng tốc độ, nhanh chóng rời xa cái kia một chi u linh thuyền đội. Ha ha ha, ta Dương Mộ khi chân khí vận qua người. Đồng dạng là từ xương mù xám bên trong ra đến, các đội tàu tao nộ quỷ dị thai thương, mà hắn Hắc Sa Bang lại chỉ là trải qua một hồi chiến đấu, thậm chí còn gặt hái được không ít vũ thú. Bực này vật khí, người nào sánh bằng? Dương Long võ ngửa mặt lên trời cười to, trong lòng vô cùng thoải mái. Sau khi thoát khỏi nguy hiểm, Giang Thần chỗ lâu thuyền bên trên. Lúc này Trình Cảnh Phúc đang tại kỹ càng xem xét trên mặt đất vũ thú, hết sức chăm chú, tâm không không chuyên tâm. Trung quanh mấy cái đan đồng vô sự có thể làm, đông xem tây xem. Giang Thần thấy thế định đi cùng người cùng một chỗ vận chuyển thi thể, sẽ chết đi bằng chúng ném vào trong nước. Một phen bận rộn về sau, thọ nguyên lại tăng dài không ít. Cùng hắn đoán trước giống nhau, trong cơ thể con người ẩn chứa thiên địa tinh hoa quả thật cùng thực lực thành đang liên quan. Thực lực càng mạnh, thiên địa tinh hoa càng nhiều. Đoán chừng là thực lực cao cường người tích lũy phong phú nguyên nhân. Như là những kia tinh anh bang chúng, mỗi người cũng có thể cho hắn cung cấp ít nhất 100 ngày thọ nguyên, nhưng là bình thường bang chúng tiểu ít đi nhiều hơn. Chỉ có hơn 10 ngày đến mấy chục ngày. Thọ nguyên, 472 năm. Giang Thần nhìn trước mắt giao diện bảng. Ngắn ngủn một buổi sáng thời gian không đến, hắn thọ nguyên liền đi tới sắp tới 500 năm. Hơn nữa kế tiếp còn có trên diện rộng tăng trưởng hy vọng. Bởi vì chết đi vũ thú không chỉ bên này, lâu thuyền bên trên cái này một đầu, mà khác lâu thuyền bên trên cũng tất cả đều có vũ thú. Bang chủ vừa mới thế nhưng là chính miệng nói, sẽ đem tất cả vũ thú đều vận đến bên này trên thuyền đến. Cho nên khẳng định có cơ hội tiếp xúc. Còn có, hiệu thuốc cùng kho dược liệu ở bên trong cũng còn có không ít đan dược cùng dược liệu không tiếp xúc qua, đó cũng là đại lượng thọ nguyên. Giang Thần trong lòng an tâm một chút. Có những ngày thọ nguyên, chính mình tăng thực lực lên thì có nhịn. Kế tiếp phải nghĩ biện pháp tìm môn công pháp luyện một chút. Hắn hiện tại luyện đến viên mãn chủ cột quyền pháp Hắc Sa quyền, bất quá chẳng qua là cơ bản chiến pháp mà thôi. Thậm chí cường thân kiện thể tác dụng đều xa quá nhiều thực chiến. Nghĩ muốn thực sự trở thành thực lực cao cường võ giả, phải tu luyện công pháp. Bất kể là khổ luyện ngoại công còn là nội công, tóm lại phải tu luyện công pháp mới có cơ hội trở thành như Dương Long Võ như vậy cao thủ. Cũng không biết Dương Long Võ rốt cuộc là cái gì cấp độ võ giả, hẳn là đã vượt qua nhất lưu đi. Theo nguyên thân lưu lại trí nhớ, võ giả phân tam lưu võ giả, nhị lưu võ giả cùng nhất lưu võ giả. Xuống chút nữa còn có bất nhập lưu. Giang Thần hiện tại đã đem trụ cột quyền pháp luyện đến viên mãn, hẳn là miễn cưỡng xem như nhập lưu, đến mức có đủ hay không mà vượt tam lưu hắn cũng không rõ ràng. Dù sao hắn đối luyện võ việc này cũng chỉ là biết chút ít ra lông, hơn nữa còn là tại thành Hắc Sa Bang bang chúng sau mới hiểu rõ, trước đó hoàn toàn không biết. Lúc này Trình Cảnh Phúc từ trên mặt đất đứng dậy, nhìn về phía Giang Thần ở bên trong một đám đan đồng. Đi với ta đan phòng. Một đoàn người lần nữa trở lại đan phòng. Trong đan phòng đem đầu Tống Bình đang tại tự mình chỉ huy người đánh quét sửa sang lại. Nhìn thấy Trình Cảnh Phúc sau, hắn liền tiến lên phía trước nói, "Trình sư, ta có việc muốn tìm Giang Thần bồi hỏi." Vừa mới hắn đi vào đan phòng bên này kiểm tra, phát hiện thủ hạ chính là ban đầu hình lực mất tích. Hỏi một vòng cũng không có người biết đối phương đến cùng như thế nào mất tích. Duy chỉ có Giang Thần còn không có hỏi qua. Đằng sau có mặt khác làm việc lặt vặt bang chúng nói cho hắn biết, nói Giang Thần đã bị Trình Cảnh Phúc thu làm đan đồng. "Đi." Trình Cảnh Phúc hướng Tống Bình gật gật đầu. Tống Bình thấy thế hướng Giang Thần bãi xuống đầu, ý bảo hắn cùng đi qua một bên. "Vừa mới trong sương mù đều xảy ra chuyện gì, các ngươi ban đầu như thế nào không thấy, ngươi có thấy hay không?" Giang Thần cùng hình lực lúc ấy đều tại hiệu thuốc, cùng mặt khác bang chúng cũng không giống nhau. Lúc ấy cửa sổ bị thứ đồ vật đánh vỡ, có sương mù xám từ bên ngoài tiến đến, sau đó Giang Thần nhanh chóng đem tình huống lúc đó miêu tả một phen. Đương nhiên, có quan hệ hình lực hướng đi, hắn tự nhiên nói là không biết. Tống Bình sau khi nghe xong, không khỏi cau mày nói, chuyện gì xảy ra, tất cả mọi người thật tốt, liền một mình hắn mất tích. Giang Thần không có nói tiếp, chỉ lặng lặng chờ đợi. Việc này tùy tiện bọn hắn tra, tuyệt đối tra không ra kết quả. "Tính toán, ngươi đi đi." Tống Bình hướng Giang Thần vẫy vẫy tay. Giang Thần bước nhanh rời đi, tiến vào lò đan phòng tìm được Trình Cảnh Phúc. "Giang Thần, ngươi đến buổi bạn." Trình Cảnh Phúc ý bảo Giang Thần cùng mấy cái đan đồng đứng ở cùng một chỗ. "Kế tiếp vi sư muốn hảo hảo nghiên cứu cái kia vũ thú, đơn giản một chút đan dược sau này liền từ các ngươi đến luyện chế." Nói xong hắn nhìn về phía Giang Thần đạo, "Giang Thần, ngươi trước hết đi theo Tôn Trường Hạo sư minh, từ hắn dạy ngươi luyện đan chi thuật." "Là, sư phụ." Giang Thần đáp ứng nói. Hai ngày sau trong thời gian, Giang Thần liền đi theo Tôn Trường Hạo cùng một chỗ học tập luyện đan thuật. Từ nhập môn chi thức bắt đầu học khởi. Ngày thứ ba, "Giang Thần, không sai, ngươi học được rất nhanh." Tôn Trường Hạo đối với Giang Thần biểu hiện phi thường hài lòng. Ngay từ đầu Trình Cảnh Phúc đem dạy bảo Giang Thần sự tình giao cho hắn thời điểm, hắn còn lo lắng sẽ chiếm dụng chính mình quá nhiều thời gian. Không nghĩ tới, Giang Thần năng lực học tập mạnh phi thường, học được thật nhanh. Đương nhiên hắn không biết là, Giang Thần tiêu hao thọ nguyên đến suy diễn sở học luyện đan chi thuật. Thọ nguyên có thể suy diễn hết thể sở học tài nghệ, công pháp, luyện đan chi thuật, tất cả đều có thể dựa vào tiêu hao thọ nguyên đạt được rất nhanh tăng lên. "Tôn ca, ngươi luyện võ qua sao?" Giang Thần một bên xử lý trong tay dữ liệu, vừa nói, "Ta lớn tuổi, luyện võ luyện không ra trò." Tôn Trường Hạo lắc đầu, hơi có chút tiếc nuối. Giang Thần thuận thế hỏi, "Tôn ca, luyện võ có cái gì coi trọng sao?" "Đương nhiên là có." Tôn Trường Hạo nói ra, "Nếu như chẳng qua là tùy tiện luyện một chút, vậy lúc nào thì bắt đầu cũng không muộn, nhưng nếu như muốn luyện được chút ít trò, còn là càng tuổi trẻ càng tốt. Tốt nhất là cái gì niên kỷ?" Giang Thần tiếp tục hỏi. Tôn Trường Hạo xử lý trong tay dữ liệu, thấy Giang Thần như vậy có hứng thú, liền cũng tiếp tục cùng hắn nói chuyện phiếm. "18 tuổi trước đó cũng có thể, đánh trước trụ cột, mỗi ngày ăn đại bổ thuốc ăn, giao thân sắc dưỡng tốt, sau đó lại luyện nội công hoặc là ngoại công. Giang thần, ngươi hẳn là nghe qua một câu đi. Nghèo văn giàu võ, này luyện võ thế nhưng là trên đời nhất dùng tiền chuyện. Nghèo văn giàu võ, là nghe qua. Giang thần gật gật đầu, lại hỏi, cái kia nếu là không có đánh tốt trụ cột, luyện được một nói, sẽ như thế nào? Vượt qua 18 lượt thêm, lại không có đánh tốt trụ cột, cái kia căn bản cũng không có bước vào nhất lưu hy vọng, tựa như Dương Bang chủ, lúc đó chẳng phải hiện tại đụng phải bình cảnh, cần ăn các loại thiên tài địa bảo điều trị thân thể sao? Tôn ca, bang chủ là cái gì thực lực? Bang chủ khẳng định vượt xa nhất lưu, thực lực chân thật hẳn là cùng tông sư không sai bị lắm, thậm chí so với tông sư càng mạnh hơn nữa, nhưng là không có khai tông lập phái, trên giang hồ không có gì lớn danh vọng. Bất quá bang chủ loại tình huống này còn là không quá giống nhau, nghe nói hắn trước kia ở giữa từng có không ít kỳ ngộ, lúc này mới đi đến hôm nay cái này độ cao, đổi thành những người khác tuyệt đối liền nhất lưu cũng không có hy vọng. Nói đến đây, Tôn Trường Hạo nhìn xem Giang Thần hỏi, Giang Thần, ngươi muốn luyện võ? Có ý nghĩ này. Giang Thần gật gật đầu. Nếu như ngươi thật muốn luyện võ, không ngại đi tìm sư phụ lãnh giáo một phen. Hắn đối với thân thể cơ chế rõ như lòng bàn tay, biết đánh như thế nào tốt trụ cột, chữa trị khỏi thân thể, dạng này tương lai mới có thể đi được xa hơn. Tôn Trường Hạo nói thẳng. Đúng lúc này Trình Cảnh Phúc đi vào buồng nhỏ trên tàu, hai người liền lập tức dừng lại trong tay động tác, đồng thời nhìn về phía hắn. Các ngươi vừa mới đang nói chuyện cái gì? Trình Cảnh Phúc thuận miệng hỏi. Sư phụ, Giang Thần nói hắn nghĩ luyện võ. Nghĩ luyện võ? Trình Cảnh Phúc nhìn về phía Giang Thần. Giang Thần gật gật đầu. Luyện võ cần đánh trước tốt trụ cột mới được, bằng không dễ dàng luyện làm hư thân thể, bất quá chỉ dựa vào tiến bộ cũng vô dụng. Bên trong có rất nhiều coi trọng, trừ lần đó ra, nộ tính cũng vô cùng mấu chốt. Giang Thần, ta xem trước một chút người này hai ngày học luyện đan thuật học được thế nào. Trình Cảnh Phúc chuẩn bị nhìn xem, Giang Thần có hay không như lúc trước hắn phán đoán như vậy, chính là thiên tư thông minh thế hệ. Chương 6, dị biến nảy sinh chương 6, dị biến nảy sinh. Tôn Trường Hạo thấy Trình Cảnh Phúc chuẩn bị khảo giáo Giang Thần học tập tiến độ, liền vừa cười vừa nói, sư phụ, Giang sư đệ nộ tính qua người, học được thật nhanh. Phải không? Trình Cảnh Phúc vui vẻ nói, ta đây cần phải thật tốt khảo giáo khảo giáo. Sau đó Trình Cảnh Phúc nhanh chóng hỏi mấy vấn đề. Giang Thần đối đáp trôi chảy. "Tốt, Giang Thần ngươi ngộ tính quả nhiên xuất chúng, lấy ngươi ngộ tính, bất kể là tập võ còn là luyện đan, đều có thể lấy được xa xỉ thành tựu." Trình Cảnh Phúc sinh lòng săn vui mừng. "Tốt như vậy hạt giống thế nhưng là khó gặp a, quả nhiên là thiên tư thông minh thế hệ." Trình Cảnh Phúc cố tình đem Giang Thần thu làm quan môn đệ tử, thật tốt bồi dưỡng, kế thừa y bát của hắn. "Giang Thần, ngươi đi theo ta, ta xem trước một chút trạng muốn thân thể của ngươi." Trình Cảnh Phúc đứng lên nói. Nói xong hắn lại đối với Tôn Trường Hạo nói ra, "Trường Hạo, bên này số ngươi trước đội vàng." "Là, sư phụ." Tôn Trường Hạo cười đáp ứng. Giang Thần tiên phú hơn người, hắn thân là sư minh trong lòng cũng thật cao hứng. Giang Thần đi theo Trình Cảnh Phúc đi vào một gian khám và chữa bệnh phòng. Bên này là Trình Cảnh Phúc bình thường đám người xem bệnh địa phương, các loại khí cụ đầy đủ mọi thứ. Tại Trình Cảnh Phúc dưới chỉ thị, Giang Thần tại một tờ trên giường bệnh nằm xong. Sau đó Trình Cảnh Phúc liền giúp hắn bắt mạch, đem hết mạch sau, hữu tế tế kiểm tra rồi một phen. Không sai, Giang Thần, ngươi hẳn là việc nhà nông làm được nhiều, thân thể nuôi vô cùng khỏe mạnh, bất quá khí huyết rõ ràng thiếu hụt, nghị muốn tu luyện công pháp nói, cần trước đền bù thiếu hụt khí huyết. Chờ đem khí huyết dưỡng tốt, ta lại giúp ngươi thật tốt điều trị thể cốt. Trình Cảnh Phúc y dị thuật cao siêu, Giang Thần thân thể tình huống hắn vừa nhìn liền biết, trong lòng cũng là lập tức thì có điều trị phương án. Chờ về sau chưa trị khỏi, lấy Giang Thần ngộ tính, nhất định có thể tại võ đạo trên có sở kiến tây. Trình Cảnh Phúc tin tưởng tràn đầy. Giờ phút này hắn đã đem Giang Thần coi như cháu của mình một dạng đối đãi. Sư phụ, ta đây muốn như thế nào điều trị khí huyết? Giang Thần từ trên giường bệnh đứng dậy, hỏi. Đơn giản, vi sư đều có biện pháp. Trình Cảnh Phúc vuốt râu, cười ha hả mà đi đến một hàng tủ thuốc bên cạnh. Từ trong đó một cái trong ngăn kéo lấy ra một lọ đan dược. Bình đan dược này tên là khí huyết đan, là vi sư tự mình luyện chế, ngươi mỗi ngày dùng một hạt, không gian nửa tháng liền có thể đem khí huyết chữa trị khỏi. Trình Cảnh Phúc đem khí huyết đan đưa cho Giang Thần. Giang Thần sau khi nhận lấy, có chút chần chừ mà nhìn Trình Cảnh Phúc. Trình Cảnh Phúc thấy thế cười nói, không có việc gì, bang chủ bên kia ta đều có biện pháp ứng đối. Đa tạ sư phụ. Giang Thần ôm quyền nói cảm ơn. Cùng sư phụ khách khí cái gì? Trình Cảnh Phúc khoát tay một cái nói. Lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến hét thảm một tiếng. Hai người đồng thời quay đầu nhìn về phía cửa ra vào phương hướng. Một gã thủ vệ gõ môn đạo, "Trình sư, các ngươi chia ra đến, bên ngoài gặp nguy hiểm." Dương Long võ chuyên môn phái thực lực cao cường bang chúng bảo hộ Trình Cảnh Phúc, người bình thường căn bản gần không được thân. Lúc này chỉ cần trốn ở trong phòng chính là an toàn. Trình Cảnh Phúc ý bảo Giang Thần không muốn sợ, trong phòng chờ. Bên ngoài rất nhanh chuyển đến tiếng chém giết, thỉnh thoảng còn có thể nghe được kêu thảm thiết, hiển nhiên là có người đã bị chết ở tại trong lúc đánh nhau. Tiếng đánh nhau càng ngày càng xa, tựa hồ hướng phía đầu bậc thang bên kia mà đi. Ước chừng thời gian nửa nén hương sau, cửa thủ vệ mới gõ môn đạo, "Trình sư, bên ngoài an toàn." Trình Cảnh Phúc mang theo Giang Thần đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa hai người liền xem đến trên mặt đất một bãi máu, phía trước góc rẽ nằm một cô thi thể. Hai người bước lên phía trước xem xét. Kết quả vừa nhìn phía dưới, phát hiện người chết lại là Tôn Trường Hạo. "Trường Hạo, Tôn ca." Trình Cảnh Phúc cùng Giang Thần đồng thời phát ra rên rỉ. Tôn Trường Hạo là Trình Cảnh Phúc một tay dạy dỗ đan đồng, cảm tình sâu. Mà Giang Thần mặc dù chỉ cùng Tôn Trường Hạo tiếp xúc hai ngày, nhưng đối phương đợi hắn rất tốt, là một trung hậu hảo đại ca. Kết quả chỉ chớp mắt không thấy, đối phương thế mà đã cùng bọn hắn âm dương hai cách. Giang Thần, đi theo ta. Trình Cảnh Phúc bước nhanh đi về hướng đan phòng. hiện tại muốn tranh thủ thời gian xác nhận thoáng một phát, những người khác đến cùng có sao không? Hai người cùng mấy cái hộ vệ cùng nhau đi vào đan phòng bên ngoài. Thấy cảnh tượng bên trong, Trình Cảnh Phúc thân thể cơ. Còn dư lại 4 gã đan đồng đều đã bị chết ở tại bên trong. Sau đó càng nhiều nữa thương vong công tác thống kê đi ra. Ngoại trừ chết 5 tên đan đồng bên ngoài, còn có 13 cái làm việc lặt vặt bang chúng bị giết chết, hộ vệ cũng đã chết 7. Rốt cuộc là ai làm? Trình sư, bang chủ đang tại tự mình điều tra việc này, rất nhanh sẽ có kết quả. Tam đương gia Hà Tùng Sơn đi vào Trình Cảnh Phúc trước người, nói ra. Một lát sau, bang chủ Dương Long Võ cũng tới. Trình Cảnh Phúc tiến lên hỏi, Dương bang chủ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Dương Long Võ sắc mặt nặng nề đạo, đem đầu Tống Bình nhiễm lên tai họa, nổi giận giết người, đã bị ta ngay tại chỗ hành quyết. Tống Bình. Tống Bình Trình Cảnh Phúc tự nhiên là biết, là đan phòng bên này phụ trách quản lý bang chúng đem đầu. Hình lực chờ làm việc lật vật bang chúng cũng từ hắn phụ trách. Hắn thi thể ở nơi nào? Tại trên bong thuyền. Ta đi nhìn xem. Trình Cảnh Phúc mang lên Giang Thần bước đi hướng đầu bậc thang. Dương Long Võ cùng Hà Tùng Sơn cũng nhanh chóng đuổi kịp. Một đoàn người đi vào bong tàu, thấy được chết đi Tống Bình. Chỉ thấy hắn hai mắt đỏ lên, da thượng thanh gân nổi lên, nhìn qua cực kỳ khủng bố quỷ dị. Trình Cảnh Phúc tiến lên kiểm tra, Giang Thần cũng đi theo ngồi xổm người xuống, đưa thay sờ sờ. Thọ nguyên 11 năm ân. Lấy dính thai hòa sau, thiên địa tinh hoa nhiều sao như vậy. Giang Thần trong lòng kinh ngạc. Lấy Tống Bình thực lực, tuyệt đối không có khả năng vì hắn cung cấp nhiều như vậy thọ nguyên. Này thai họa lại có thể như thế rất cao minh. Dương bang chủ, về sau tốt nhất còn là cách đây sương mù xám xa một chút, bằng không, chuyện như vậy chỉ sẽ càng ngày càng nhiều. Trình Cảnh Phúc chậm rãi đứng dậy, tức giận nhìn xem Dương Long Võ đạo. Nếu không phải Dương Long Võ vì bản thân tư lợi xông vào sương mù xám, làm sao ra những sự tình này? Tôn Trường Hạo bọn hắn cũng liền không cần như thế bỏ mạng. Dương Long Võ hừ lạnh một tiếng, Trình sư thật tốt luyện ngươi đan chính là, ta nghĩ như thế nào không tới phiên ngươi tới quản. Thật sự là hồ đồ ngu xuẩn không thay đổi. Trình Cảnh Phúc hất lên ống tay áo, mang lên Giang Thần quay người phản hồi buồng nhỏ trên tàu. Đan phòng bên trong, Giang Thần, hiện tại sư minh của ngươi đều chết hết, kế tiếp trên người của ngươi trọng trách sẽ nặng không ít. Trình Cảnh Phúc thần sắc đờ đẫn nói, sống sờ sờ sinh mệnh tại trước mắt chết đi, còn lại là bên cạnh hắn người, hắn thật sự là khó có thể tiếp nhận. Dù sao hắn từ trước đến nay đều lấy chăm sóc người bị thương làm nhiệm vụ của mình, qua nhiều năm như vậy, chỉ không biết bao nhiêu bệnh hoạn. Nhưng hiện tại, hắn lại sâu cảm giác vô lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem người một người tiếp một người chết đi. Sư phụ, ta toàn bộ nghe người phân phó. Giang Thần, kế tiếp ta sẽ bên cạnh giúp ngươi điều trị thân thể, bên cạnh dạy ngươi luyện đan chi thuật, chỉ cần ngươi học được vi sư bản lĩnh, tương lai mặc kệ đi đến Na Cha cơm cũng không phải vấn đề, phú quý cũng không phải vấn đề. Trình Cảnh Phúc lời nói thâm thía mà nhìn Giang Thần đạo: "Sư phụ, ta chắc chắn thật tốt học. Luyện võ sự tình ngươi cũng không cần lo lắng, vi sư có một môn nhất lưu công pháp, lấy tuổi của ngươi cùng nội tính, chỉ cần luyện thật giỏi, tương lai tất có thành tựu to lớn." Đa tạ sư phụ. Giang Thần trong lòng cũng nghĩ, hắn hiện tại lo lắng nhất nếu không có công pháp có thể luyện, không cách nào tăng thực lực lên. Thế đạo này có bao nhiêu nguy hiểm hắn mấy ngày nay xem như tự mình lĩnh giáo, thật sự có thể dùng ngăn bữa hôm lo bữa mai để hình dung. Chỉ có luyện thật giỏi võ, lớn mạnh bản thân, mới có càng nhiều sống sót cơ hội. Chương 7, Ngũ Hành Quyền chương 7, Ngũ Hành Quyền vi sư hôm nay trước dạy ngươi xử lý dược liệu kỹ pháp. Trình Cảnh Phúc đem nói cho hết lời sau, liền chính thức bắt đầu dạy bảo Giang Thần chính mình giữ nhà tuyệt học. Giang Thần lắng nghe, cố gắng học tập. Bất kể là luyện đan thuật còn là y y thuật, đều là vô cùng hữu dụng bổ sự. Chờ học giỏi sau, đem đến từ mình có cơ hội cũng có thể mở một nhà chính mình y y quán. Dạng này đã có thu nhập, lại có thể tiếp xúc các loại dược liệu, hấp thu dược liệu bên trong thiên địa tinh hoa. Kể từ đó mới có thể tại võ đạo chi lộ bên trên đi được xa hơn. Hai ngày này hiểu rõ sau, Giang Thần đã biết, luyện võ một chuyện như là đi ngược dòng nước, không tiến tắc thôi. Những thứ không nói khác, đã nói bang chủ Dương Long Võ. Kia là tại võ đạo bên trên càng tiến một bước, không biết bỏ ra bao nhiêu một cái giá lớn. Có thể nói, hiện tại toàn bộ Hắc Sa bang đều là bởi vì Dương Long Võ tu luyện mà tồn tại. Dương Long Võ cần thủ hạ chính là người khắp nơi cướp bóc, cho hắn thu thập các loại thiên tài địa bảo, còn cần chỉnh sư cho hắn luyện chế đan dược. Thời gian rất nhanh đi vào buổi tối. Trở lại chỗ ở sau, Giang Thần gọi ra giao diện bảng. Ba ngày đi theo chỉnh sư học được một ngày luyện đan thuật, vốn lấy hắn ngộ tính, đối với xử lý dược liệu kỹ pháp còn là kiến thức nửa đời. Bất quá không liên quan, loại kỹ năng này cũng có thể tiêu hao thọ nguyên đến suy diễn tăng lên. Suy diễn, người đưa vào một năm thọ nguyên nghiên cứu xử lý dược liệu kỹ pháp, những này kỹ pháp nhìn như đơn giản, nhưng trên thực tế cần chú ý chi tiết rất nhiều. Đau khổ nghiên cứu một năm sau, ngươi thuần thục nắm giữ trong đó đại bộ phận tinh tế thao tác. Này môn tài nghệ tăng lên không gian vẫn như cũ phi thường lớn. Vậy trở lại cái 10 năm. Giang Thần nhìn nhìn thọ nguyên đằng sau con số, quyết đoán làm ra quyết định. Ngươi đưa vào 10 năm thọ nguyên nghiên cứu xử lý dược liệu kỹ pháp, nên kỹ pháp bên trong đại bộ phận tinh tế thao tác ngươi cũng đã thuần thục nắm giữ, nhưng xa không tới tinh thông tình trạng. Đau khổ nghiên cứu 10 năm sau, ngươi đối với các loại dược liệu dược tính có càng thâm nhập hiểu rõ, xử lý dược liệu các loại trình tự cùng thao tác cũng thông hiểu đạo lý, quen thuộc nhớ tại tâm. Hiện tại ngươi đối với cái này tài nghệ nắm giữ, đã được xưng tụng là đại thành, nhưng vẫn như cũ có tăng lên không gian. Này luyện đan thuật thật sự bác đại tinh tâm a. Giang Thần không khỏi cảm thán. Suốt 11 năm thọ nguyên đưa vào đi bảo, nhưng lại ngay cả xử lý dược liệu kỹ pháp đều bèn bèn đến đại thành tình trạng. Cái kia như là lò lửa không chế, dược liệu pha trộn cho cân đối, bất đồng dược hiệu phối hợp các loại, chẳng phải là còn cần tiêu phí đại lượng thời gian đi học. Ngày hôm sau, trong đan phòng, Trình Cảnh Phúc trước kiểm tra một chút Giang Thần hôm qua học tập tình huống. Sau khi kiểm tra xong, hắn mặt mũi tràn đầy đều là dáng tươi cười. Giang Thần học được rất nhanh, so với hắn đã dạy là bất luận cái gì một tên đệ tử đều muốn tới cũng nhanh. Quả nhiên là thiên tư thông minh. Đương nhiên hắn không biết là, Giang Thần cũng không có triển lộ tất cả thực lực. Dù sao nếu để cho Trình Cảnh Phúc biết nơi đó Lý Dược Liệu kỹ pháp đã đến đại thành tình trạng, tuyệt đối sẽ sợ nói không ra lời. Hàng quá hóa dở, quá mức ngược lại sẽ khởi phản tác dụng. Giang Thần chỉ là muốn Trình Cảnh Phúc nhanh lên đem chọn bộ luyện đan thuật dạy cho hắn mà thôi, dạng này kế tiếp sẽ có thể giúp Trình Cảnh Phúc phân ưu. Hơn nữa cũng càng dễ dàng tiếp xúc đến các loại dược liệu, hấp thu thiên địa tinh hoa tăng trưởng thọ nguyên. Tốt Đồ Nhi, cái kia hôm nay sẽ giúp ngươi củng cố thoáng một phát ngày hôm qua sở học sau, liền dạy ngươi như thế nào pha trộn cho cân đối phương thuốc. Trình Cảnh Phúc đầy mặt dáng tươi cười nói. Buổi chiều, Trình Cảnh Phúc dùng vụ thú thu hoạch luyện chế đan dược, Giang Thần ở một bên chăm chú quan sát, thuận tiện trợ thủ. Đan dược ra lò sau, Trình Cảnh Phúc đối với Giang Thần nói ra, đan dược này trước cho Dương Bang chủ ăn một chút thử xem hiệu quả như thế nào, dược hiệu không thành vấn đề nói, ngươi cũng cùng theo một lúc ăn. Giang Thần thầm nghĩ đám kia chủ chẳng phải là thành giúp mình thí nghiệm thuốc. Sư phụ, đan dược này cũng có thể điều dưỡng thân thể sao? Đương nhiên, căn cứ vi sư nghiên cứu kết quả đến xem, này vụ thú thu hoạch luyện chế đan dược đối với thân thể đại bổ, rất thích hợp đặt nền móng. Người đem thân thể dưỡng tốt, lấy ngươi ngộ tính tương lai tại võ đạo đạt thành tựu cao nhất định có thể vượt qua Dương Long võ. Trình Cảnh Phúc tin tưởng tràn đầy nói. Giang Thần có chí luyện võ, hắn tự nhiên là dốc hết suốt đời sở học giúp đỡ Giang Thần dọn sạch hết thể trở ngại. Từ y qua nhiều năm như vậy, hắn trị liệu qua võ giả vô số kể, tiếp xúc qua các loại tuổi trẻ võ giả. Có thể nói đúng võ giả sẽ đụng phải vấn đề tất cả đều rõ như lòng bàn tay. Có những này quý giá kinh nghiệm tại, giúp đỡ Giang Thần điều dưỡng làm ra một bộ tốt thân thể tự nhiên là hoàn toàn không nói chơi. Mà chỉ cần trụ cột đang đánh, tương lai Giang Thần tại võ đạo đạt thành tựu cao tất nhiên có thể nhẹ nhõm vượt qua Dương Long võ. Ít nhất sẽ không giống Dương Long võ như vậy đụng phải to lớn bình cảnh không cách nào đột phá. Sư phụ, đến lúc đó bang chủ sẽ không phát hiện số lượng không đúng đi. Sẽ không, Dương Long võ một kẻ võ phu, đối với luyện đan rốt đặc cắn mai, làm sao biết những dược liệu này có thể luyện ra bao nhiêu đan dược. Ta nói là cái gì số chính là cái gì số, hắn nếu không thỏa mãn, đại khái có thể đi tìm khác đan sư đến giúp hắn luyện đan. Trình Cảnh Phúc vuốt râu, tràn đầy tự tin. Đúng rồi. Trình Cảnh Phúc lại nghĩ tới một chuyện đạo, vị sư này còn có môn độc môn dưỡng sinh quyền pháp, tên là Ngũ Hành Quyền, mỗi ngày diễn luyện một phen có thể điều chỉnh thân thể khí huyết vận hành, kích phát thân thể dương khí, tăng cường tính khí tiêu hóa năng lực, giúp đỡ ngươi rất tốt hấp thu đan dược bên trong dược hiệu. Đa tạ sư phụ. Vị sư hiện tại sẽ dạy ngươi, ngươi hôm nay mà bắt đầu luyện. Nói xong, Trình Cảnh Phúc liền dạy bảo Giang Thần Ngũ Hành Quyền. Buổi tối, Giang Thần dùng thọ nguyên suy diễn hết ban ngày sở học luyện đan kỹ pháp sau, lại suy diễn tân học ngũ hành quyền. Người đưa vào một năm thọ nguyên suy diễn ngũ hành quyền, cái này quyền pháp rất dễ thuộc thủ, tinh thông cũng không khó. Khổ luyện một năm sau, ngươi cũng đã đem cái này quyền pháp thuần thục nắm giữ. Tiếp tục luyện tập còn có phát triển không gian, nhưng là hiệu quả không lớn. Dưỡng sinh quyền pháp chỉ là dùng để dưỡng sinh, quan trọng là mỗi ngày kiên trì luyện, như thế mới có thể điều dưỡng thân thể. Chuyên môn phí thời gian nghiên cứu cái này quyền pháp hiệu quả quá mức bé nhỏ. Bụng như thế nào như vậy đói. Giang Thần bụng một tiếng. Thoáng cái đói bụng đến phải hắn có chút choáng váng đầu. Chẳng lẽ là khổ luyện này dưỡng thân quyền nguyên nhân? Giang Thần nhanh chóng đem sư phụ cho cái kia bình khí huyết đan lấy ra, ngược lại một hạt tiến trong miệng. Này khí huyết đan không riêng có đền bù khí huyết công hiệu, nhưng lại có thể rất nhanh bổ sung khí huyết, tiêu trừ đói khát. Một quả khí huyết đan vào trong bụng sau, choáng váng đầu bệnh trạng rất nhanh liền giảm bớt. Giang Thần sờ lên cái cằm. Tựa hồ này dưỡng thân quyền với hắn mà nói có đặc thù công hiệu. Tiêu hao thọ nguyên suy diễn sau, có thể trên diện rộng gia tăng thân thể hấp thu hiệu quả. Thử nhìn một chút. Giang Thần lại đưa vào một tháng thọ nguyên suy diễn ngũ hành quyền. Suy diễn hoàn tất sau, cái loại này đói khát cảm giác lại xuất hiện. Rất hiển nhiên, vừa mới vào bụng viền kia khí huyết đan đã bị hấp thu được không sai biệt lắm. Theo lý mà nói, một quả khí huyết đan có thể quản một ngày, mỗi ngày ăn quá nhiều ngược lại xảy ra vấn đề. Kết quả lúc này mới trong nháy mắt công phu, sẽ đem một quả khí huyết đan cho hấp thu được không sai biệt lắm. Cái kia nếu là hoa càng nhiều thọ nguyên suy diễn ngũ hành quyền nói, chẳng phải là có thể trong thời gian ngắn đem chọn bình khí huyết đan đều duy nhất một lần hấp thu hết. Cái kia, thân thể của mình thiếu hụt khí huyết chẳng phải là có thể trong thời gian ngắn đền bù bên trên. Nghĩ vậy, Giang Thần mừng rỡ trong lòng. Bởi như vậy, thân thể của mình có lẽ có thể lấy tốc độ nhanh hơn đánh tốt trụ cột, sớm chút bắt đầu tu luyện công pháp. Dù sao khí huyết đang có thể nhanh hơn hấp thu, cái kia tráng thể đan các loại, xác suất cao cũng có thể nhanh hơn hấp thu tốc độ. Thử lại lần nữa. Giang Thần bắt đầu nghiên cứu cùng nếm thử. Trải qua một giờ thí nghiệm sau, hắn hoàn toàn làm rõ ràng. Hết thể quả thật cùng hắn đoán giống nhau, tiêu hao thọ nguyên suy diễn ngũ hành quyền có thể nhanh hơn thân thể hấp thu tốc độ, từ đó rất nhanh hấp thu dược hiệu. Tiêu hao thọ nguyên càng nhiều, hấp thu dược hiệu thì càng nhiều. Chẳng khác gì là nói, ngũ hành quyền thành một loại công cụ. Tại loại này công cụ dưới sự trợ giúp, hắn có thể đem thọ nguyên cùng đan dược rất nhanh chuyển hóa thành thực lực bản thân. Kể từ đó, thọ nguyên ngoại trừ suy diễn công pháp cùng kỹ năng bên ngoài lại có hoàn toàn mới cách dùng. Chương 8, tích lũy thâm hậu chương 8, tích lũy thâm hậu cái này một bình khí huyết đan cùng tráng thể đan đều bị ta cho đã ăn xong, làm như thế nào sẽ tìm sư phụ đi mướn. Giang Thần nhìn xem trống rỗng chai thuốc, có chút phát sầu. Hắn thật đúng là tìm không ra lý do đi tìm sư phụ muốn mới khí huyết đan. Trình Cảnh Phúc tinh thông y dược thuật, đối với thân thể cơ chế rõ như lòng bàn tay. Nếu như chạy tới nói với hắn, thân thể của mình khác thường tại người thường, hấp thu tốc độ bay nhanh, kia đối phương chỉ cần một kiểm tra có thể phát hiện này thuyết pháp chân đứng không vững, cũng không thể đem tình hình thực tế nói ra đi. vậy canh sáng phương dạ đàm, còn không bằng nói thẳng thân thể của mình là tù. Tính toán, từ từ sẽ đến đi. Trong những ngày kế tiếp, Giang Thần mỗi ngày đều đi theo Trình Cảnh Phúc khổ luyện đan thuật. Nửa tháng sau, sư phụ cảm thấy đến ta hiện tại đã có thể một mình luyện đan, sau này như là khí huyết đan các loại đan dược, liền giao cho ta đến luyện đi, lão nhân gia cũng tốt dễ dàng một chút. Giang Thần đối với Trình Cảnh Phúc nói ra. Tốt đồ nhi, khó được ngươi có phần này hiếu tâm. Trình Cảnh Phúc lao hoài an lòng. Chính hắn một đồ đệ tốt, nộ tính qua người không nói, còn hiểu được đám người phân ưu giải nạn. Hắn muốn dốc lòng nghiên cứu vụ thú, thật đúng là không dành luyện chế những kia đơn giản đan dược. Dứt khoát liền từ hôm nay bắt đầu, lại để cho Giang Thần đến luyện chế khí huyết đan các loại đơn giản đan dược. Mặc dù lấy Giang Thần năng lực, đồng dạng dược liệu luyện chế ra đến khí huyết đan số lượng nhất định sẽ ít, nhưng không có việc gì, lúc trước hắn luyện chế nhiều không ít khí huyết đan, số lượng hoàn toàn đủ. Huống hồ thật muốn lại để cho Giang Thần nắm giữ luyện đan thuật nói, cũng là nên lại để cho hắn nhiều tự tay nếm thử. Người luôn muốn đang không ngừng phạm sai lầm bên trong tiến bộ. Vậy vi sư phải đi nghiên cứu vụ thú, hôm nay này lò khí huyết đan, liền từ ngươi đến luyện chế. Trình Cảnh Phúc nuốt dâu rời đi đan phòng. Giang Thần gọi ra giao diện bảng. Thọ Nguyên, 981 năm. Những ngày này hắn đem lần trước tại sương mù xám bên trong săn giết tất cả vụ thú đều sờ soạn một lần, đem trên thuyền mặt khác dược liệu cũng sờ soạn cái không sai biệt lắm. Thậm chí đem thân thuyền có thể sờ đến từng cái bộ vị cũng đều sờ lên. Thân thuyền cũng không phải là một cái chính thể, từng cái linh bộ kiện bên trong ẩn chứa thiên địa tinh hoa là độc lập, cần lần lượt đụng vào mới có thể hấp thu. Cuối cùng Thọ Nguyên số dư còn lại đi tới 981 năm. Vậy, tới trước cái 100 năm đi. Ngươi đưa vào 100 năm Thọ Nguyên suy diễn luyện đan thuật, cái này tài nghệ thượng thủ khó, tinh thông càng khó. Khổ luyện 100 năm sau, ngươi tại luyện đan thuật bên trên tạo nghệ đột nhiên tăng mạnh, đến lô hỏa thuần thành tình trạng. Cái này tài nghệ còn có tăng lên đường sống, nhưng sau này mỗi tiến thêm một bước đều cần tiêu phí đại lượng thời gian. Tới thử xem. Giang Thần quyết đoán nóng lửa, pha trộn cho cân đối dược liệu, khai lò luyện đan. Sau 3 canh giờ, một lò mới lạ khí huyết đan ra lò. Suốt 100 miếng, so với bình thường luyện chế nhiều hơn 40 miếng, so với Trình Cảnh Phúc tự mình luyện chế cũng nhiều 10 miếng. Giang Thần đem 60 miếng khí huyết đan vô keo, sau đó sẽ nhiều ra đến 40 miếng khí huyết đan ăn hết tất cả. Trong lúc tự nhiên là tiêu hao Thọ Nguyên đến suy diễn ngũ hành quyền dùng cái này nhanh hơn thân thể hấp thu tốc độ. Cuối cùng, tổng cộng tiêu hao 10 năm Thọ Nguyên. Trên cơ bản một quả khí huyết đan cần tiêu hao 3 tháng Thọ Nguyên suy diễn ngũ hành quyền mới có thể hoàn toàn hấp thu. 40 miếng vừa lúc là 120 tháng, suốt 10 năm. Người tại ngũ hành quyền bên trên tạo nghệ đã đến tương đối cao thâm cấp độ, tiếp tục tăng lên hiệu quả không lớn, nhưng nếu như tiếp tục tăng lên xuống dưới, lâu ngày có lẽ sẽ có không tưởng được hiệu quả. Nhìn xem xuất hiện ở trước mắt nhắc nhở, Giang Thần rất có một cổ tiếp tục tăng lên thoáng một phát ngũ hành quyền xúc động. Nhưng cẩn thận ngẫm lại còn là tính toán. Về sau có rất nhiều cơ hội tăng lên, không cần phải vô duyên vô cớ tiêu hao Thọ Nguyên. Dù sao đây chỉ là một môn dưỡng thân quyền pháp. Không còn suy nghĩ nhiều, Giang Thần cẩn thận cảm thụ thân thể của mình biến hóa. Suốt 40 miếng khí huyết đan toàn bộ hấp thu không còn, thân thể thiếu hụt khí huyết sớm đã bị triệt để đền bù. Hiện tại hắn thân thể hoàn toàn có thể dùng khí huyết tràn đầy để hình dung. Có thể nói, ngoại trừ võ giả bên ngoài, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ một người có hắn dạng này tràn đầy khí huyết. Lúc này Trình Cảnh Phúc đi vào đan phòng. Khí huyết đan luyện xong chưa? Luyện tốt rồi, một lò tổng cộng 60 miếng. Giang Thần đem một cái trong đó chai thuốc đưa cho Trình Cảnh Phúc. A, ta xem một chút. Trình Cảnh Phúc tiếp nhận chai thuốc, mở ra nghe. Ngay sau đó, hắn liền vẻ mặt mừng rỡ nhìn xem Giang Thần. Không nghĩ tới chính hắn một hảo đồ đệ không riêng đủ số hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa luyện chế ra đến khí huyết đan phẩm chất hoàn toàn không có vấn đề. Đây đối với một tân nhân mà nói tuyệt đối được xưng tụng là người tiên. Bình thường mà nói học một năm cũng liền chẳng qua là khó khăn lắm có thể độc lập luyện chế khí huyết đan. Kết quả Giang Thần chỉ dùng hơn nửa tháng thời gian cũng đã có thành thục đan sư trình độ. Bực này học tập tốc độ, thật sự khủng bố. Ngày hôm sau, Giang Thần luyện chế Tráng Thể Đan. Cùng ngày hôm qua giống nhau, hắn cũng là đem luyện chế nhiều đi ra Tráng Thể Đan toàn bộ ăn sạch, tổng cộng ăn hết 30 miếng. Sau đó hắn tiêu hao Thọ Nguyên suy diễn ngũ hành quyền. Tráng Thể Đan hấp thu tốc độ so với khí huyết đan chậm không ít, cần tiêu hao 5 tháng Thọ Nguyên đến suy diễn ngũ hành quyền mới có thể hoàn toàn hấp thu một quả Tráng Thể Đan. Cuối cùng tổng cộng 30 miếng Tráng Thể Đan toàn bộ hấp thu sau, tổng cộng tiêu hao sắp tới 13 năm Thọ Nguyên. Người tại ngũ hành quyền bên trên tạo nghệ đã đến tương đối cao thâm cấp độ, tiếp tục tăng lên hiệu quả không lớn, nhưng nếu như tiếp tục tăng lên xuống dưới, lâu ngày có lẽ sẽ có không tưởng được hiệu quả. Ngày hôm qua vậy được nhắc nhở xuất hiện lần nữa, Giang Thần trong lòng càng thêm hiếu kỳ. Này ngũ hành quyền đến cùng lai lịch gì? Vì cái gì tiếp tục tăng lên sẽ có không tưởng được hiệu quả? Xem ra phải tìm cơ hội hỏi một chút sư phụ. Trong những ngày kế tiếp, Giang Thần mỗi ngày hoặc là luyện đan, hoặc là đi theo Trình Cảnh Phúc học tập y y thuật, như là bắt mạch các loại kỹ pháp, cũng có thể tiêu hao Thọ Nguyên suy diễn đến rất nhanh tăng lên. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Giang Thần mỗi ngày đều trôi qua vô cùng phong phú. Không riêng thân thể càng ngày càng cường tráng, thu hoạch tri thức cũng càng ngày càng nhiều. Một tháng sau một ngày, Giang Thần đi vào lâu thuyền tầng thứ 3 trung bộ vị trí một căn phòng. Gian phòng này là chuyên môn cung cấp người luyện võ dùng, bên trong có một chút khảo thí thiết bị có thể khảo thí thực lực. Giang Thần chuẩn bị kiểm nghiệm mình một chút một tháng qua thành quả. Trong một tháng này, hắn ăn hết không biết bao nhiêu đan dược. Đủ loại đan dược đều ăn, khí huyết đan, tráng thể đan, tráng cốt đan, đoán thể hoàn các loại. Phối hợp ngũ hành quyền suy diễn, lại phối hợp Trình Cảnh Phúc dạy một ít nuôi thân kỹ pháp, thân thể của hắn trụ cột bị đánh đến vô cùng vững chắc, tích lũy vô cùng hùng hậu. Này một tháng tích lũy đủ để cùng đại tộc con trai trưởng vài năm tích lũy đánh đồng, thậm chí có khả năng vượt qua bọn hắn không ít. Theo Trình Cảnh Phúc theo như lời, những kia đại tộc con trai trưởng đang luyện võ trước đó sẽ tiêu phí vài năm thậm chí vài chục năm thời gian đến hoạt động nuôi thân thể, chịu đựng trụ cột. Chính giữa tiêu phí quá lớn. Giang Thần mặc dù không phải đại tộc con trai trưởng, nhưng dưới cơ duyên xảo hợp, cũng có cùng bọn họ giống nhau tích lũy. Giang Thần đi vào một loạt không ngã một nhân trước. Này không ngã một nhân là do thành thực nặng một chế tạo, phía trên là một cây to lớn gỗ thô, phía dưới thì là to lớn hình bán cầu thạch bàn. Một quyền xuống dưới, này một nhân sẽ hướng về sau ngược lại, căn cứ ngã xuống biên độ đến tính toán một quyền này lực đạo. Thấy trái phải không ai chú ý hắn bên này, Giang Thần liền tới đến một cỗ nhỏ nhất không ngã một nhân trước. Bành! Một quyền đánh ra, không ngã một nhân lên tiếng ngã xuống. Sau đó một lần nữa bắn ngược trở về, đụng vào phía trước hạn bị trang bị, phát ra phịch một tiếng. Một quyền liền đánh bại. Giang Thần có chút lưu lưới. Này là không ngã một nhân đừng nhìn là nhỏ nhất, nhưng nghĩ toàn bộ đánh bại, ít nhất phải có tam lưu võ giả khí lực. Nhưng Giang Thần vừa mới một quyền kia cũng không có ra sao dùng sức. Thử lại lần nữa. Giang Thần đi đến trung đẳng lớn nhỏ cái kia cố không ngã một nhân trước. Thừa dịp không ai chú ý công phu, hắn lần nữa một quyền đánh ra. Bành! Lần này không ngã một nhân chẳng qua là ngã xuống một nửa liền bắn ngược trở về, đụng vào phía trước hạn bị trang bị. Nói cách khác, ta bây giờ khí lực siêu việt tam lưu võ giả, nhưng là cách nhị lưu võ giả còn có chút khoảng cách. Này là trung đẳng lớn nhỏ không ngã một nhân chỉ có nhị lưu võ giả mới có thể toàn bộ đánh bại. Giang Thần một quyền này không thể đem hoàn toàn đánh bại. Bất quá, Giang Thần thế nhưng là không có luyện qua khổ luyện ngoại công, cũng không có luyện qua nội công. Vẹn vẹn cũng liền luyện một môn trụ cột quyền pháp Hắc Sa quyền. Nhưng Hắc Sa quyền chỉ là đấu pháp, cũng không phải là tăng lên thân thể thực lực công pháp, luyện cùng không luyện chênh lệch không có lớn như vậy. Tương đương với là không có đứng đắn luyện võ qua. Trên giang hồ cũng sẽ không đem chỉ luyện qua 3 chiêu 2 thức võ giả khi chuyện quan trọng. Không có đứng đắn luyện võ qua đã có dạng này khí lực, thân thể này trụ cột có thể nói là vô cùng vững chắc. Tích lũy vô cùng thâm hậu. Lấy ta như bây giờ trụ cột tu luyện nữa công pháp, sẽ là như thế nào? Giang Thần trong lòng tràn ngập tò mò. Xem ra, là thời điểm đi tìm sư phụ đòi hỏi công pháp tu luyện. Trước đó Trình Cảnh Phúc đối với hắn đã từng nói qua, nói trong tay có một môn nhất lưu công pháp. Dứt khoát hiện tại liền qua đi hỏi một chút. Chương 9, đột phá, đại viên mãn cấp độ. Chương 9, đột phá, đại viên mãn cấp độ. Giang Thần trực tiếp hướng sư phụ Trình Cảnh Phúc chỗ ở đi đến. Trên đường đi hắn một mực ở cân nhắc mình bây giờ trạng thái. Căn cứ trong khoảng thời gian này hiểu rõ đến xem, mình bây giờ tích lũy tuyệt đối vượt xa những kia võ đạo thế gia con trai trưởng. Dù sao bọn hắn không có khả năng tại còn không có luyện tập công pháp trước, có được vượt qua tam lưu võ giả thực lực. Dù là trụ cột đánh cho dù tốt, có thể đạt tới tam lưu võ giả thực lực cũng đã đỉnh tiên. Nhưng mà khí lực của mình đã vượt xa tam lưu võ giả, thẳng đến nhị lưu võ giả mà đi. Lấy thâm hậu như thế trụ cột chính thức bắt đầu tập võ, hiệu quả tuyệt đối xa xa vượt qua người thường. Giang Thần suy đoán, đây hết thảy khả năng được quy công tại dị thú thu hoạch, bởi vì đây là duy nhất biến số. Tuy nói chính mình ngắn ngủn một tháng trong thời gian phục dụng đại lượng đại bổ đan dược, có thể những kia võ đạo thế gia tốt hạt giống, vài năm thậm chí vài chục năm xuống, an căn bản không thể so với hắn ít. Bởi vậy tại đây một điểm bên trên mình và bọn họ là không có khác nhau. Khác biệt duy nhất cũng chỉ có dị thú. Chính mình đoạn thời gian dùng đan dược, rất nhiều đều lấy dị thú thu hoạch vì dược liệu. Dược hiệu so với dùng bình thường dược liệu luyện chế rất tốt. Trong lúc suy tư, Giang Thần đã đi tới Trình Cảnh Phúc cửa phòng, liền gõ môn. Sư phụ, vào đi. Giang Thần đẩy cửa vào, bên trong Trình Cảnh Phúc đang nghiên cứu dị thú thu hoạch. Thấy Giang Thần vào cửa, hắn liền ngẩng đầu hỏi, có chuyện gì sao? Sư phụ, trước ngươi nói trong tay có một môn nhất lưu công pháp, cảm thấy đến ta hiện tại thân thể trụ cột chịu đựng được không sai biệt lắm, hẳn là có thể luyện. A, ngươi tới đây, ta cho ngươi xem. Giang Thần đi vào Trình Cảnh Phúc trước người. Trình Cảnh Phúc cho hắn bắt mạch kiểm tra. Một lát sau, hắn chậm rãi mở mắt nhìn xem Giang Thần đạo, Giang Thần, thể chất của ngươi hẳn là tương đối đặc thù, ngắn ngủn một tháng nhiều công phu, trụ cột liền đánh luộc được thâm hậu như thế. Vừa mới một thanh mạch, hắn liền phát hiện Giang Thần thân thể tình huống thần kỳ tốt. Bình thường mà nói không nên. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể dùng thể chất đặc thù để giải thích. Trình Cảnh Phúc từ y nhiều năm, thấy qua một ít tiên phú dị bẩm, thể chất khác hẳn với người thường người may mắn. Ví dụ như có người trời sinh thần lực, có người trời sinh căn cốt thật tốt. Rất hiển nhiên Giang Thần cũng là may mắn như vậy mà. Sư phụ, ta đây hiện tại có thể tu luyện công pháp đi. Giang Thần hỏi. Đối với Trình Cảnh Phúc phản ứng hắn không có cảm thấy ngoài ý muốn. Một tháng này y thuật học xuống, hắn đối với thân thể cơ chế cũng đã có xâm nhập hiểu rõ. Thân thể huyền diệu khó giải thích, rất nhiều chuyện đều không thể giải thích. Có thể, ngươi bây giờ trụ cột đã đánh cho phi thường tốt, đương nhiên có thể luyện. Ngươi phải biết rằng, Dương Long Võ năm đó nếu là có ngươi như vậy trụ cột, hiện tại tuyệt đối sớm đã đột phá đến cấp bậc cao hơn. Trình Cảnh Phúc đầy mặt dáng tươi cười. Nói xong hắn liền lấy ra một quyển sách. Môn công pháp này tên là Thiết Bố Sam, là vi sư trước kia ở giữa từ một gã giang hồ cao thủ trong tay đổi lấy, chính là khổ luyện ngạnh công bên trong nhất lưu công pháp. Giang Thần từ Trình Cảnh Phúc trong tay tiếp nhận Thiết Bố Sam bí tịch. Trình Cảnh Phúc tiếp tục nói, môn công pháp này còn có nguyên bộ thuốc sút, lúc tu luyện phải phụ lấy thuốc sút tắm rửa, nếu không thân thể rất dễ thiếu hụt, đến lúc đó vi sư sẽ giúp ngươi phối trí một ít phương thuốc, ngươi luyện thành đan dược cùng một chỗ dùng, hiệu quả sẽ tốt hơn. Khổ luyện ngạnh công cùng nội công không giống nhau, chính là chuyên môn chịu đựng thân thể công pháp. Nội công chủ yếu chú trọng hô hấp pháp cùng tâm pháp, nhưng khổ luyện ngạnh công vô cùng nhất coi trọng dưỡng sinh. Thân thể nếu không phải dưỡng tốt, cuối cùng chỉ sẽ rơi xuống một thân bệnh căn, rất dễ tráng niên mất sớm. Giống như vậy công pháp, người bình thường căn bản luyện không được. Đã muốn trong nhà đại phú đại quý, là có tiền tài tiêu xài, lại muốn y bên trong thánh thủ hỗ trợ điều trị thân thể, miễn cho thân thể thiếu hụt lưu lại cố thần. Chính là bởi vì như thế, cái kia giang hồ cao thủ mới nguyện ý đem môn công pháp này với tư cách trao đổi đổi cho Trình Cảnh Phúc. Nếu không nhất lưu công pháp căn bản không có khả năng cầm lấy đi cùng người đổi thứ đồ vật. Môn công pháp này tu luyện độ khó cực cao, nhưng đồng dạng, sau khi luyện thành chỗ tốt cũng là thật lớn. Trình Cảnh Phúc phụ hai tay dạo bước đạo, thiết bố sam một khi luyện thành, liền có thể đao thương bất nhập, trừ lần đó ra còn có thể kích phát thân thể tiềm năng, trên diện rộng tăng lên thân thể tổ chức. Đúng rồi, còn có điểm trọng yếu nhất, thiết bố sam đã khổ luyện ngạnh công bên trong nhất lưu công pháp, cũng là một cắt ngang luyện ngạnh công trụ cột. Thiết bố sam nếu là luyện tốt rồi, tương lai tu luyện thiết đầu công, thiết tí công, đại lực công các loại, tất cả đều dễ như trở bàn tay. Nói đến đây, Trình Cảnh Phúc quay đầu nhìn về phía Giang Thần. Giang Thần, chỉ cần ngươi luyện thành môn công pháp này, liền có thể bước vào nhất lưu võ giả liệt kê. Trình Cảnh Phúc vừa mới nói xong, bên ngoài liền đông nhiên vang lên vang dội tiếng kèn. Ô, ô, đây là nguy hiểm tới gần tín hiệu. Trình Cảnh Phúc nhướng mày, đối với Giang Thần nói ra, đi, đi lên xem một chút. Hai người cùng nhau đi vào trên bong thuyền. Vừa ra cửa khoang, Giang Thần liền thấy đội tàu ngay phía trước sương mù xám tràn ngập. Trình Cảnh Phúc chau mày đạo, Dương Long võ kẻ này, lần này chớ không phải là lại muốn mạo hiểm. Nói xong hắn liền nhìn về phía đội tàu lớn nhất cái kia chiếc lâu thuyền. Giang Thần cũng theo tầm mắt của hắn nhìn lại. Nhưng mà lúc này, cái kia chiếc lâu thuyền bên trên bỗng nhiên bay lên một mặt đen đỏ giao nhau lá cờ. Thấy mặt này kỳ, Trình Cảnh Phúc nhíu lại lông mày mới tính toán triển khai. Lần này ngược lại là đã có kinh nghiệm. Mặt này kỳ có ý tứ là tại chỗ nghỉ ngơi và hồi phục, chờ đợi phía trước nguy hiểm biến mất. Rất hiển nhiên, lần trước rời đi sương mù xám đi sau sinh một sự tình, lại để cho Dương Long Võ đối với sương mù xám sinh ra sợ hãi, không dám lại tùy tiện mạo hiểm. Cái này to gan lớn mật thế hệ, lần này cuối cùng là sợ. Bất quá chủ yếu là bởi vì này lần hướng đội tàu phía sau không có khói đen, bằng không cũng chỉ có thể kiên trì xông vào sương mù xám bên trong. Trở về đi. Trình Cảnh Phúc mang theo Giang Thần trở lại trong khoang thuyền. Một tháng sau, Giang Thần chỗ ở Giang Thần nằm ở tràn đầy thuốc súc trong thùng tắm, chuẩn bị suy diễn tiết bố sam. Vì lần này tu luyện, hắn chuẩn bị trọn vẹn một tháng thời gian, chuẩn bị đại lượng đan dược, chuẩn bị đại lượng phối chế thuốc súc thuốc bột, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, mới quyết định tiêu hao thọ nguyên suy diễn tiết bố sam cái này nhất lưu khổ luyện ngành công. Làm là như vậy bởi vì thọ nguyên mệt mệt chỉ có thể dùng để suy diễn, không cách nào lăng không cung cấp bắt buộc ngoại giới hoàn cảnh. Tiêu giống với đem một người nhốt tại một cái tù giam ở bên trong, không cho nổi chén hồ lô buồn cùng nguyên liệu nấu ăn, cũng không cho thực đơn, chỉ cấp vô hạn thời gian, vậy đừng hy vọng hắn có thể xào ra đồ ăn đến. Thiết bố sam tương đương với thực đơn, các loại đan dược cùng thuốc súc liền tương đương với nguyên liệu nấu ăn, mà Giang Thần chính mình tích lũy tâm hậu thân thể, thì là nổi chén hồ lô buồn. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng sau, tiêu phí thời gian mới có ý nghĩa. Suy diễn. Giang Thần tâm niệm vừa động, người đưa vào một năm thọ nguyên suy diễn thiết bố sam, môn công pháp này chính là nhất lưu khổ luyện ngành công, tu luyện thành công người có thể đào thương bất nhập. Khổ luyện một năm sau, thân thể của ngươi phát sinh rõ rệt biến hóa, cân cốt bì mô trở nên càng rắn chắc, bước vào ngạnh bì cấp độ. Môn công pháp này tăng lên không gian vẫn như cũ phi thường lớn. Trong thùng tắm, thuốc súc nhan sắc rõ ràng từ màu nâu đậm biến thành màu nâu nhạt, trong đó hiệu quả thành phần đều bị Giang Thần lập tức hấp thu. Như thế mới khiến cho thân thể của hắn tố chất rõ rệt tăng lên. Giang Thần nhanh chóng đem chuẩn bị kỹ càng một cái khác bao thuốc bột vung tiến trong thùng tắm, quay đều. Trở lại. Ngươi đưa vào một năm thọ nguyên suy diễn tiết bố sam, thân thể của ngươi đã bước vào ngạnh bì cấp độ, nhưng tăng lên không gian còn phi thường lớn. Khổ luyện một năm sau, thân thể của ngươi lại một lần phát sinh kinh người biến hóa, cân cốt bì mô cường độ tất cả đều có chỗ đề cao, thành công bước vào thạch bì cấp độ. Môn công pháp này tăng lên không gian vẫn như cũ phi thường lớn. Trong thùng tắm thuốc súc lần nữa nhan sắc trở thành nhạt, mà Giang Thần ăn vào trong bụng đan dược cũng tất cả đều bị hấp thu không còn. Ngay sau đó, Giang Thần trực tiếp đem 10 bao thuốc bột đưa vào trong thùng tắm, quấy một phen. Sau đó vừa giống như ăn kẹo đậu một dạng, đem mấy bình bất đồng đan dược rót vào trong miệng nuốt xuống. Trở lại, ngươi đưa vào 10 năm thọ nguyên suy diễn thiết bố sam, thân thể của ngươi đã bước vào thạch bì cấp độ, nhưng tăng lên không gian vẫn như cũ phi thường lớn. Khổ luyện 10 năm sau, thân thể của ngươi phát sinh long trời lở đất biến hóa, cân cốt bì mô cường độ tất cả đều đạt được toàn diện tăng lên. Hiện tại ngươi đã bước vào thiết cốt cấp độ. Môn công pháp này tăng lên không gian vẫn như cũ phi thường lớn. Thiết bố sam tu luyện phân tổng cộng 12 cấp độ, theo thứ tự là ngạnh bì, thạch bì, thiết bì, ngạnh cốt, thạch cốt, thiết cốt các loại. Lần này đưa vào 10 năm thời gian suy diễn, thoáng cái từ thạch bì cấp độ nhảy lên đến thiết cốt cấp độ, liền nhảy 3 cái cấp độ. Giang Thần tự nhiên sẽ không như vậy dừng lại, tiếp tục hướng trong thùng tắm phóng thuốc xúc phấn, cả bình mà ăn đan dược. Sau đó lần nữa đưa vào thọ nguyên suy diễn. Dạng này trước trước sau sau tổng cộng hao tốn 140 năm thọ nguyên sau, thiết bố sam cái này nhất lưu khổ luyện ngành công, bị hắn cứng rắn luyện đến đại viên mãn cấp độ. Đại viên mãn cấp độ chính là thiết bố sam cảnh giới cao nhất, vượt xa phía trước 12 cấp độ. Không chút nào khoa trương nói, ngoại trừ thiên phú tuyệt đỉnh thế hệ, trên đời này hầu như không ai có thể đem thiết bố sam luyện đến đại viên mãn cấp độ. Cao nữa là cũng liền luyện đến tầng thứ 12. Giang Thần lúc này ở thiết bố sam cái này nhất lưu công pháp bên trên tạo nghệ, đã đến vô số khổ luyện võ giả tha thiết ước mơ tình trạng. Từ trong thùng tắm đi ra, Giang Thần cẩn thận cảm thụ mình một chút thân thể. Giờ phút này thân thể của mình như là thép tinh chế tạo một dạng, chỉ cần thoáng vừa dùng lực, liền cân cốt tể minh, uy thế kinh người. Này muốn một đấm xuất ra đi, không biết có mấy người có thể khiêng ở lại đi không thể chinh phục một nhân thử xem. Giang Thần mặc xong quần áo quay người đi ra ngoài. Chương 10, vượt qua nhất lưu võ giả thực lực chương 10, vượt qua nhất lưu võ giả thực lực đi vào lâu thuyền trung bộ vị trí huấn luyện phòng. Giang Thần vừa vào cửa, liền xem đến tam đương gia Hà Tùng Sơn mang theo mấy người đứng ở đó sắp xếp không ngã một nhân trước. Thoáng quan sát một chút sau, Giang Thần phát hiện Hà Tùng Sơn tựa hồ là chuẩn bị đập nện không ngã một nhân, khảo thí thực lực. Vì vậy liền tiến đến phụ cận đứng ngoài quan sát. Tam đương gia, lần này võ công của ngươi đột phá, tất nhiên bước vào nhất lưu. Đó là, tam đương gia thiên tư qua người, bước vào nhất lưu bất quá vấn đề thời gian. Trở thành nhất lưu võ giả, đó chính là võ giả bên trong đỉnh tiêm tồn tại, thuộc hạ chúc mừng tam đương gia. Mọi người một hồi thổi phồng. Tam đương gia Hà Tùng Sơn cười ha ha, đầy mặt sắc mặt vui mừng. Sau đó hắn ý bảo mọi người tránh ra. Lúc này bên này người càng tụ họp càng nhiều, không ít người đều gom góp sang đây xem náo nhiệt. Trong đám người, Hà Tùng Sơn đi vào lớn nhất cái kia cố không ngã một nhân dừng đứng lại. Hoạt động thoáng một phát gân cốt sau, hắn mới chậm rãi kéo ra tư thế, trầm ổn trung bình tấn. Nhiều người như vậy nhìn xem, phải chăm chú một điểm. Vạn nhất biểu hiện không tốt, thật ra khiến bọn thủ hạ chê cười. Hà Tùng Sơn thần sắc nghiêm túc, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt không ngã một nhân. Hít sâu mấy hơi sau, hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại, như là đang nổi lên cái gì. Một bên vây xem bang chúng tất cả đều nín thở ngưng thần. Đây chính là lớn nhất không ngã một nhân à, bọn hắn những người này đem hết toàn lực cũng không khả năng dung chuyển kia mảy may. Hôm nay may mắn có thể thấy tam đương gia cao thủ như vậy ra tay, thật sự là vinh hạnh đã đến. Lúc này ở nơi có người cũng không dám phân tán lực chú ý, sợ Hà Tùng Sơn thình lình mà ra tay, từ đó sai lầm đặc sắc nhất hình ảnh. Huấn luyện trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, liền giống như không khí đều trở nên cứng lại. Đột nhiên, Hà Tùng Sơn đột nhiên mở ra hai mắt. Ba ba ba. Một hồi bạo vang truyền đến, Hà Tùng Sơn toàn thân cân cốt tề minh, toàn thân lực đạo lập tức hội tụ đến nắm tay phải bên trên. Tiếp theo khoảnh khắc, Hà Tùng Sơn mặt lộ vẻ ngoan lệ chi sắc, há mồm một tiếng hét to. Đúng. Vâng. Một đạo đất bằng sấm sét đột ngột mà nổ vang. Hà Tùng Sơn ngang nhiên ra quyền, nắm đấm chuẩn xác trúng mục tiêu không ngã một nhân, đem đánh cho hướng về sau ngược lại đi. Mọi người trợn mắt mà thấy, này là lớn nhất không ngã một nhân ngã xuống sau cách mặt đất chỉ có một tấc không đến khoảng cách. Nói cách khác, không ngã một nhân chỉ kém một chút liền triệt để ngã xuống. Vành. Không ngã một nhân bắn ngược trở về, đâm vào phía trước hạn bị trang bị bên trên phát ra một tiếng vang thật lớn. Tốt. Lợi hại. Tam đương gia thần công cái thế. Huấn luyện trong phòng Hát Sa Bang bang chúng cùng kêu lên ủng hộ, tiếng vỗ tay như là lôi minh một dạng thật lâu không thôi. Tam đương gia một quyền này, thật có thể nói là chấn nhiếp toàn trường. Lại để cho từng tận mắt nhìn thấy Hát Sa Bang bang chúng đều cảm giác sâu sắc rung động. Vô số người đều muốn, nếu là chính mình có tam đương gia một thành công lực, nên hạng gì rất cao minh. Ha ha ha. Hà Tùng Sơn phát ra cởi mở tiếng cười, hài lòng xoay người nhìn về phía mọi người. Nếu như có thể đem này là không ngã một nhân triệt để đánh bại, chính là thật bước chân vào nhất lưu võ giả liệt kê. Vừa mới hắn một quyền oanh ra đi, không ngã một nhân còn kém một chút xíu mới hoàn toàn ngã xuống. Bất quá, Hà Tùng Sơn cảm thấy vừa mới quyền kia phát huy được không phải rất tốt. Trở lại một lần nói, tuyệt đối có thể cho không ngã một nhân hoàn toàn ngã xuống. Cho nên, kết quả như vậy hắn đã rất hài lòng. Từ giờ trở đi, hắn coi như là bước chân vào nhất lưu võ giả liệt kê. Từ nay về sau này giang hồ to lớn chính mình cũng có thể đi được. Dù sao nhất lưu võ giả chính là võ giả bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Đi, trở về. Hà Tùng Sơn vung tay lên, ý bảo mấy tên thủ hạ đuổi kịp. Mọi người bề bộn cho hắn nhường ra một con đường, cung kính hắn rời đi. Chờ hắn rời đi huấn luyện sau phòng, mọi người cũng đi theo top 5 top 3 mà tản đi. Trên đường đi đều nghị luận, đàm luận vừa mới đủ để chấn nhiếp quần hùng một quyền kia. Mỗi người đều lộ ra vô cùng hưng phấn. Giống như chỉ là như vậy xem nhất lưu võ giả ra tay một lần, chính là lớn lao vinh hạnh. Đám người tán được không sai biệt lắm sau, Giang Thần đi vào cái kia cố lớn nhất không ngã một nhân trước. Thừa dịp không ai chú ý không đường, hắn tiện tay một quyền đánh ra. Bành! Không ngã một nhân hét lên rồi ngã gục, chạm đất sau lập tức bắn ngược. Giang Thần tay phải đi phía trước rối ra, giang hai tay trưởng ngăn trở bắn ngược trở về không ngã một nhân. Cuối cùng này là không ngã một nhân không có đâm vào phía trước hạn vị trang bị bên trên, không có phát ra lớn động tĩnh. Một số người nhìn về phía hắn bên này lúc, chỉ thấy hắn lặng lặng yên đứng ở không ngã một nhân trước, tay phải vươn về trước đặt tại không ngã một nhân bên trên. Như phản phất là dùng sức đẩy không ngã một nhân, kết quả không ngã một nhân không chút sức mẻ. Mọi người lập tức thu hồi ánh mắt. Đối với cái này chồng không biết lượng sức hành vi, bọn hắn tự nhiên chẳng muốn chú ý, đây chính là chỉ có nhất lưu võ giả mới có thể dung chuyển không ngã một nhân, một cái nho nhỏ đan đồng lại cũng dám lên trước đến thử. Giang Thần không để ý đến tầm mắt của mọi người. Hắn đang tại phán đoán mình bây giờ thực lực. Vừa mới hắn chẳng qua là tiện tay vung ra một quyền, căn bản không dùng toàn lực, kết quả không ngã một nhân trực tiếp chạm đất. Nếu như dùng toàn lực nói, không biết sẽ như thế nào. Giang Thần cảm thấy, nếu như mình toàn lực ra tay, này không ngã một nhân tuyệt đối sẽ bị một quyền của mình đập nát. Dù sao không ngã một nhân bắn ngược lúc, tay phải của hắn trên bàn tay trước ngăn cản chẳng qua là cảm nhận được một ít rất nhỏ chấn động. Trừ lần đó ra cảm giác gì cũng bị mất. Điều này cũng bình thường, hắn hiện tại toàn thân cân cốt bì mô đều cứng rắn như thép, chính là không ngã một nhân căn bản không có khả năng đối với hắn tạo thành mảy may tổn thương. Ngược lại là hắn toàn lực ra quyền nói, này không ngã một nhân tuyệt đối không chịu nổi. Chỉ sợ một quyền xuống dưới, này không ngã một nhân sẽ tại chỗ mảnh gỗ vụn bay loạn, vỡ thành một bãi. Thực lực của ta đã vượt qua nhất lưu võ giả. Giang Thần thầm nghĩ trong lòng. Hiện tại toàn bộ Hát Sa Bang cũng liền chỉ có bang chủ Dương Long Võ một người thực lực tại hắn phía trên. Bất kỳ người nào khác, bao gồm đại đương gia ở bên trong, tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Dù sao đại đương gia cũng chỉ là nhất lưu võ giả mà thôi. Không còn suy nghĩ nhiều, Giang Thần điệu thấp xoay người rời đi. Đi ra huấn luyện sau phòng, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng kèn. Ô ô, thanh âm này đại biểu phía trước đụng phải tình huống, nhưng không phải nguy hiểm. Giang Thần trực tiếp đi về hướng đầu bậc thang, chuẩn bị leo lên bong tàu nhìn xem. Một đường đi vào trên bong thuyền, hướng phía trước nhìn ra xa sau một lúc, Giang Thần mới xem như làm minh bạch tình huống. Nguyên lai phía trước đến rời bến miệng, một tòa to lớn bến cảng thành thị tại phía trước như ẩn như hiện. Hai cái này nhiều tháng ở bên trong, Hắc Sa Bang một mực dọc theo sông lớn hạ xuống, chính giữa đi một chút ngừng, cuối cùng đi tới nơi này đầu bên mông sông lớn phần cuối, đến vô cùng tận biển rộng. Lúc này Trình Cảnh Phúc cũng tới đến Giang Thần bên cạnh. Hướng phía trước nhìn sau, Trình Cảnh Phúc đối với Giang Thần nói ra, phía trước không có đường, cũng không biết Dương Long Võ kế tiếp chuẩn bị đi như thế nào. Càng đi về phía trước nói, sẽ tiến vào mênh mông vô tận biển rộng. Biển rộng chỗ sâu hung hiểm cũng không so với sương mù xám bên trong ít. Nhưng nếu như lúc này thời điểm khói đen đuổi theo nói, tựa hồ cũng chỉ có xâm nhập biển rộng một con đường như vậy. Trình Cảnh Phúc vừa mới nói xong, tiếng kèn lần nữa vang lên. Sau đó lớn nhất cái kia lâu thuyền bay lên khởi một mặt màu đen cơ sĩ. Thấy mặt này kỳ, Giang Thần cùng Trình Cảnh Phúc đều đã minh bạch, kế tiếp đội tàu chuẩn bị tại phía trước bến cảng thành thị cập bờ nghỉ ngơi và hồi phục. Giang Thần, ngươi đi theo ta, vi sư có việc muốn nói với ngươi. Trình Cảnh Phúc quay người đi trở về buồng nhỏ trên tàu. Giang Thần cũng quay người đổi kịp. Chương 11, xương trắng chương 11, xương trắng Giang Thần đi theo Trình Cảnh Phúc một đường đi vào chỗ ở của hắn. Đóng cửa lại sau, Trình Cảnh Phúc liền trực tiếp mở miệng nói, vi sư có chuyện muốn an bài ngươi đi làm. Sư phụ, chuyện gì? Vi sư cần mấy vị dược liệu, ngươi đi cái kia trong thành tiệm bán thuốc nhìn xem, nếu là có liền hoa giá cao mua xuống, không có cũng không cưỡng cầu. Nói xong, Trình Cảnh Phúc liền lấy ra tấm vé ngân phiếu giao cho Giang Thần, tổng cộng 1000 lượng. Bất quá bây giờ thời cuộc dung chuyển, vàng bạc tiền tài chưa hẳn hữu dụng, người đem này hai bình đan dược cũng mang lên. Trình Cảnh Phúc lại lấy ra một lọ đan dược, này hai bình đan dược tên là Ngọc Tủy Linh Dũ Đan, chính là chữa thương thánh dược, trên thị trường có tiền mà không mua được, là người biết hàng tất nhiên nguyện ý cùng ngươi trao đổi thứ đồ vật. Giang Thần từ Trình Cảnh Phúc trong tay tiếp nhận Ngọc Tủy Linh Dũ Đan, mở ra cái nắp nghe, một cổ mùi thuốc sông vào mũi. Lấy hắn hiện tại y thuật cùng luyện đan thuật bên trên tạo nghệ, lập tức đã biết rõ đây là dùng quý báo dược liệu luyện chế mà thành. Xem ra tại cầm ra trước khi đi, trước tiên cần phải đem bên trong tiên điệu tinh hoa hấp thu. Trong đó một lọ ngươi dùng để làm trao đổi, một cái khác bình ngươi giữ lại, vạn nhất vô ý trúng độc, có thể dùng Ngọc Tủy Linh Dũ Đan giải độc. Là, sư phụ. Trình Cảnh Phúc tiếp tục nói, ngoại trừ việc này bên ngoài, ngươi có thể thuận tiện nghe ngóng thoáng một phát, xem có người hay không bán ra nội công. Muốn thả tại bình thường, công pháp các loại bảo vật chắc chắn sẽ không tại trên thị trường lưu thông, nhưng lúc này không giống ngày xưa, có lẽ có cơ hội. Bất quá tốt nhất là nhất lưu nội công, nhị tam lưu nội công tốt nhất không muốn luyện. Sư phụ, ta biết. Giang Thần gật gật đầu. Nội công việc này chính hắn cũng cân nhắc qua, chỉ có điều một mực không có con đường đạt được, cũng liền không còn suy nghĩ nhiều. Còn lần này, có lẽ thật là một cái cơ hội tốt. Giang Thần, ngươi trụ cột đánh cho vô cùng vững chắc, vượt xa Dương Long Võ, nhưng nghĩ muốn vượt qua hắn mà nói, cần cùng hắn nội ngoại kiêm tu, như thế mới có thể đi đến võ đạo đỉnh phong. Sư phụ, Dương Bang chủ nội công cùng ngạnh công đều luyện. Đúng vậy, người này vận khí thật tốt, từng có không ít kỳ ngộ, cho nên mới như thế khác hẳn với người thường. Dưới bình thường tình huống, có thể đem nội công hoặc là ngạnh công luyện tốt cũng không thể rồi, cực ít có người có thể như hắn dạng này nội ngoại kiêm tu, hơn nữa tất cả đều lấy được thành tựu cực cao. Nói xong Trình Cảnh Phúc nhìn về phía Giang Thần đạo, Giang Thần, ngươi trụ cột so với hắn tốt, nội tính cũng so với hắn cao, chỉ cần mạnh mẽ mà khổ luyện, không cần có kỳ ngộ gì cũng nhất định có thể vượt qua hắn, điểm này ngươi đại khái có thể yên tâm. Sư phụ, ta hiểu. Giang Thần lần nữa gật đầu. Trình Cảnh Phúc chấm dứt cái chủ đề này, đi đến bên giường, đem chuyển động ván giường sau khi mở ra, lại tại bên trong lật ra một hồi, lấy ra một cái hộp gỗ tử. Hộp gỗ đã khóa lại, tựa hồ là dùng để gửi quý trọng thứ đồ vật. Trình Cảnh Phúc thuần thục mà đem hộp gỗ mở ra, từ bên trong lấy ra một kiện hiện ra ám màu bạc kia sáng giáp mềm. Ngươi đem cái này giáp mềm mặc vào, có nó bảo hộ, chính là nhất lưu võ giả cũng khó có thể làm bị thương ngươi. Đa tạ sư phụ. Giang Thần tiến lên đem giáp mềm tiếp nhận, nhìn hai mắt sau liền cởi áo ngoài mặc vào. Trên thực tế lấy hắn bây giờ sắt thép bộ thân thể, mặc dù không mặc này giáp mềm cũng không sợ chút nào việc binh đao, bất kể nhất lưu võ giả công kích. Nhưng nhiều tầng một bảo hộ tóm lại là không có sai. Tốt, bởi như vậy ngươi liền an toàn, chỉ cần đừng đụng đến như Dương Long Võ bực này đỉnh cấp cao thủ, giữ được tánh mạng không lo. Bất quá vi sư còn là muốn dặn dò ngươi một câu, trên giang hồ hành tẩu, thà rằng đem người đi hư mất nghĩ, không thể đem người đi tốt rồi xem. Trình Cảnh Phúc trịnh trọng mà nói. Sư phụ, ta biết. Điểm ấy mặc dù Trình Cảnh Phúc không đề cập tới tỉnh, hắn cũng sẽ làm như vậy. Đúng rồi sư phụ, ngươi dạy ta ngũ hành quyền, ta như vậy nhiều ngày luyện xuống tổng cảm giác không giống bình thường, cái này quyền pháp đến cùng lai lịch ra sao? Mỗi lần chỉ cần đẩy diễn ngũ hành quyền, sẽ có nhắc nhở nói cái này quyền pháp tiếp tục tăng lên nói, có lẽ sẽ có không tưởng được hiệu quả. Đây là suy diễn Hắc Sa quyền cùng Thiết Bố Sam lúc cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Cái này quyền pháp Trình Cảnh Phúc thoáng chần chờ một chút, nói ra, cái này quyền pháp là vi sư giới cơ duyên xảo hợp được đến, quả thật cùng bình thường dưỡng sinh công phu có chỗ khác nhau, bất quá ngươi không cần phải ở phía trên tiêu phí quá nhiều tinh lực, không có kết quả gì. Giang Thần khẽ gật đầu. Sư phụ rõ ràng trong lời nói có chuyện, nhưng đối phương không chịu nói, chính mình hỏi nhiều cũng vô dụng. Việc này sẽ chờ sau này hay nói đi. Lúc này bên ngoài lại có tiếng kèn vang lên, Trình Cảnh Phúc liền lần nữa lấy ra một chồng ngân phiếu đạo, những này đều cầm lấy đi, thấy có thích hợp nội công tận khả năng nắm bắt. Giang Thần từ Trình Cảnh Phúc trong tay tiếp nhận ngân phiếu. Sau đó hai người liền cùng đi đến trên bong thuyền. Lúc này đội tàu đã tại bến cảng bên trên cập bờ. Chỗ này bến cảng thành thị vô cùng to lớn, bến cảng phi thường lớn. Hơn nữa mặc kệ bến cảng ở bên trong còn là bến cảng bên ngoài đều đậu đầy tất cả lớn nhỏ đội thuyền. Rất hiển nhiên chạy nạn người cuối cùng đều hội tụ đến nơi đây. Giang Thần cáo biệt Trình Cảnh Phúc, đi theo Hắc Sa Bang bang chúng cùng tiến lên bờ. Các bang chúng đều có tất cả chức trách, có chút phụ trách chọn mua vật tư, có chút phụ trách lên bờ tìm hiểu tin tức. Cơ bản đều là cả đàn cả lũ, từ cao thủ dẫn đầu. Chỉ có Giang Thần một thân một mình. Bất quá dạng này cũng tốt, ngược lại là mừng rỡ thanh nhàn tự tại. Giang Thần một mình đi ở đi thông nội thành trên đường phố. Chỗ này bến cảng thành thị tên là Lâm Hải Thành, chính là đại hạ vương triều lớn nhất bến cảng thành thị. Trong ngày thường nơi đây liền phi thường náo nhiệt, kỳ nhân dị khách vô số. Hiện nay thì càng là như thế. Đột nhiên, một hồi tiếng chém giết chuyển đến. Giang Thần quay đầu nhìn, phát hiện là có hai bang đội ngũ tại trên bến tàu sống mái với nhau. Người chung quanh cũng nhao nhao ngừng chân dừng lại. Có người nói, Xích Sa bang người cuối cùng ngồi không yên. Cũng không biết lần này Xích Sa bang có thể hay không giành lại Xà bang thuyền. Giang Thần nghe xong thoáng một phát, phát hiện là hai cái bang phái người tại đoạt thuyền, thậm chí nghĩ đoạt thuyền bè của đối phương. Nay cũng bình thường, hiện tại có H2 tàn sát bừa bãi, thuyền mới là tốt nhất chạy trốn công cụ. Mọi người đàm luận ở giữa, có quan binh mang người đi vào bến tàu. Người cầm đầu đống nhiên từ trên lưng ngựa nhảy lên dựng lên, giơ lên cao một thanh đại đao từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem Xích Sa bang bang chủ chém thành hai khúc. Ngay sau đó hắn lần nữa xuất đao, hai đao sau Xà bang bang chủ cũng bỏ mạng tại dưới đao của hắn. Lúc này còn lại quan binh cũng đi đến, đi theo hắn cùng một chỗ vây quét còn dư lại bang chúng. Cũng không lâu lắm, Xích Sa bang cùng Xà bang người tất cả đều bị chết không còn một mảnh. Cái kia quan binh đầu lĩnh đem đao hướng trên mặt đất dựng lên, quét nhìn mọi người vây xem đạo, ai dám trong thành náo sự, giết không tha. Tốt. Mọi người vỗ tay khen hay. Sau đó người ở chỗ này nhao nhao tản đi. Giang Thần đi theo người cùng một chỗ tiếp tục hướng nội thành tiến lên. Trên đường đi một mực có người ở nghị luận vừa mới quan binh thủ lĩnh. Nguyên lai đối phương là Lâm Hải Thành tuần kiểm ti đầu lĩnh, tên là Ngô Việt Long, có nhất lưu võ giả thực lực. Thuận lợi tiến vào Lâm Hải Thành nội thành. Giang Thần tìm được Lâm Hải Thành lớn nhất tiệm bán thuốc, đem Trình Cảnh Phúc dược liệu cần thiết danh tự nói sau, trong tiệm gã sai vật nói cho hắn biết những dược liệu này tất cả đều có. Cuối cùng Giang Thần bỏ ra 950 lượng bạc toàn bộ mua xuống. Nghe ngóng cái sự tình, hiện tại nội thành có hay không địa phương bán ra nội công bí tịch. Giang Thần không có đi vội vã, giữ chặt gã sai vật nghe ngóng tin tức. Ta đây cũng không biết, bình thường mà nói hẳn là không có địa phương sẽ bán loại vật này, bất quá quan phủ ngày mai muốn tổ chức đấu giá hội, ngươi có thể đi đấu giá hội bên trên thử thời vận, nghe nói sẽ có công pháp đấu giá. Đấu giá hội? Ở nơi nào tổ chức? Ngay tại trước kia Hà Thị Thương Hội cửa hàng ở bên trong, ngươi trực tiếp men theo Hà Thị Thương Hội chiêu bài tìm đi qua có thể tìm được. Đi, biết, đa tạ. Giang Thần quay người rời đi. Lúc này trời sắp đã có chút ít đã chậm, Giang Thần quyết định về trước trên thuyền đem dược liệu giao cho Trình Cảnh Phúc, sáng mai tới nữa nghe ngóng đấu giá hội sự tình. Dọc theo lai lịch phản hồi. Nhưng mà sắp đi đến bến cảng thời điểm, trên đường đột nhiên nổi lên bạo động. Không tốt, xương trắng đến. Xương trắng đến, mau tránh đứng lên, nhanh. Trên đường rất nhanh liền loạn thành một đống. Giang Thần hướng bến cảng phương hướng nhìn, chỉ thấy mênh mông xương trắng từ trên mặt biển hướng bên này tràn ngập tới đây. Một bộ muốn đem Lâm Hải Thành triệt để thôn vệ bộ dáng. Này xương trắng bên trong có cái gì? Giang Thần giữ chặt một gã người đi đường hỏi. Ngươi mau buông ta ra. Xương trắng bên trong rất nguy hiểm, ngươi tranh thủ thời gian tìm một chỗ trốn đi, giữ cửa sổ quan trọng, tuyệt đối không muốn đi ra ngoài. Giang Thần nghe vậy buông ra đối phương. Lúc này xương trắng đã sắp đến bến cảng, chính mình chạy về thuyền tuyệt đối không còn kịp rồi, chỉ có thể là nắm chặt thời gian tìm địa phương trốn một trốn. Không còn suy nghĩ nhiều, Giang Thần quay người tìm kiếm chỗ ẩn thân. Trên đường người đã chạy được không sai biệt lắm, chỉ còn lại có mấy cái phản ứng chậm vẫn còn như con ruồi không đầu giống nhau chạy như điên. Giang Thần nắm chặt trên lưng bao phục, dọc theo khu phố hướng rời xa xương trắng phương hướng chạy tới. Một bên chạy một bên tìm kiếm chỗ ẩn thân. Hai bên đường phòng ốc lúc này tất cả đều đại môn đóng chặt, cửa hàng cũng là giữ cửa liên quan phải vô cùng kín. Giang Thần chạy một hồi cũng không có thấy có mở cửa phòng. Thỏa đáng hắn chuẩn bị tùy tiện tìm cửa hàng gõ cửa thời điểm, đột nhiên một chỗ dân trạch ngoài có nhân triều hắn hô, vị kia đại ca ca, mau tới nhà của ta, nhanh lên. Giang Thần quay đầu nhìn lại, thấy là một gã mười mấy tuổi thiếu nữ tại hướng hắn vẫy tay, nghĩ liền chạy tới. Đi theo đối phương vào cửa sau, thiếu nữ lập tức tướng môn quan trọng khóa kín. Đại ca ca đi theo ta, mẹ ta cùng tỷ tỷ các nàng đều tại trong phòng. Trong nhà người không có nam nhân sao? Giang Thần vừa đi vừa nói. Không có. Không có. Giang Thần nổi lên cái tâm nhãn. Trong nhà không có nam nhân, này cũng không thông thường. Chương 12, Giang Hồ Hiểm Ác chương 12, Giang Hồ Hiểm Ác một đường đi theo thiếu nữ đi vào nhà chính. Trong phòng nữ nhân tiếng nói chuyện không ngừng. Giang Thần vào cửa sau, trong phòng lập tức an tĩnh lại. Cô gái kia lập tức đem nhà chính đại môn cũng quan trọng. Giang Thần quét nhìn một vòng, ở đây tổng cộng có 7 tên nữ tử, lớn tuổi nhất cũng liền hơn 30, phổ biến đều tại chừng 20. Vị này tiểu ca lớn lên ngược lại là khỏe mạnh đâu. Một gã cô gái quyến rũ chân thành đi về hướng Giang Thần. Giang Thần một cái bước xa tiến lên bắt lấy tay phải của nàng. Trong phòng lập tức một hồi kinh hô. Giang Thần không để ý đến, trong tay một lần phát lực, nàng kia bị đau sau, tay phải bàn tay mở ra, từ bên trong rớt xuống một cái hương bao. Giang Thần thò tay một chảo, bắt lấy hương bao mở ra mở miệng, trực tiếp sẽ đem đồ vật bên trong nhét vào nàng kia bởi vì kinh ngạc mà có chút mở ra trong miệng. Sau đó một thanh tre đối phương cái miệng anh đào nhỏ nhắn, cưỡng bách đối phương đem trong miệng thứ đồ vật nuốt xuống. Toàn bộ quá trình công tác liên tục. Đợi đến trong phòng những nữ nhân khác kịp phản ứng thời điểm, Giang Thần bên cạnh nữ tử đã đem hương trong bọc đồ vật ăn vào trong bụng. Ngươi vậy mà. Trong phòng một đám nữ tử tất cả đều ngây người tại chỗ, kinh ngạc mà nhìn Giang Thần. Mà Giang Thần bên cạnh nữ tử, lúc này mặt mũi tràn đầy đều là hoảng sợ. Nàng thò tay đi khấu trừ cổ họng của mình, ý đồ đem nuốt xuống đồ vật lộ ra. Nhưng còn không có làm hai cái động tác, cả người liền mềm nhũn, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Sau đó, nàng trong miệng mũi đều chảy ra máu tươi, rất nhanh sẽ không có khí tức. Dược hiệu không sai. Giang Thần nhàn nhạt bình luận. Lấy hắn hiện tại tại y thuật cùng luyện đan thuật bên trên tạo nghệ, cô gái này nghĩ muốn đối với hắn phóng độc mờ ám tự nhiên chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Chỉ là nghe thấy được cái kia nhàn nhạt hương vị, hắn cũng đã đoán được trong đó được độc tính. Mời ân công cứu chúng ta. Còn giữ lại nữ tử bên trong, trong đó bốn gã đồng loạt hướng Giang Thần quỳ xuống, nạp đầu liền bái. Trên mặt mỗi người đều là vẻ mừng như điên. Tên kia gọi hắn vào nhà thiếu nữ cũng tại trong đó. Mà đổi thành bên ngoài hai gã nữ tử thì chậm rãi lui về phía sau, trong mắt đối với Giang Thần tràn đầy sợ hãi. Trên mặt đất tên kia hơn 30 nữ tử đối với Giang Thần nói ra, ân công, ba người các nàng đều là ác nhân, trong nhà của chúng ta nam nhân đều bị các nàng giết chết, mời ân công cứu chúng ta. Đúng rồi, vừa mới cũng là các nàng ba cái muốn gạt ân công ngươi vào cửa, tốt đối với ngươi ra tay. Hảo hán đừng giết chúng ta có thể nói cho hảo hán một cái to lớn bí mật, chúng ta còn có thể cho hảo hán làm nô tỳ, làm trâu làm ngựa, mời hảo hán thả chúng ta một con ngựa. Hơn nữa nàng trong miệng theo như lời cũng không phải là tất cả đều là sự thật, rõ ràng là các nàng đánh trước chủ ý của chúng ta. Cái kia hai cái trốn đến góc tường nữ tử cũng đồng thời quỳ đến trên mặt đất, không ngừng cầu xin tha thứ. Giang Thần chậm rãi đi vào các nàng trước người, sau đó một người một trường, trực tiếp đập vỡ hai người đỉnh đầu. Thân thể hai người mềm nhũn, thế trên mặt đất không một tiếng động. Cho đến chết đi hai người đôi mắt cũng không chịu nhắm lại, trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng. Đa tạ ân công ân cứu mạng. Trong phòng bốn gã nữ tử không ngừng cảm tạ. Giang Thần triệu đình phòng trên mặt ghế thái sư ngồi xuống, nhìn xem bốn người đạo, nói một chút các nàng là như thế nào hại chết người nhà của các ngươi. Tên kia hơn 30 nữ tử nghe vậy lập tức bắt đầu kể rõ ngay lúc đó trải qua. Bất quá trong lời nói của nàng hiển nhiên biến mất một chút chi tiết. Nữ tử sau khi nói xong, thỉnh cầu nói, ân công võ công cái thế, ta nguyện ý đem trong nhà tiền tài toàn bộ dâng lên, khẩn cầu ân công che chở mẹ con chúng ta bốn người. Giang Thần không nói lời nào, chỉ lặng lặng yên nhìn xem nàng. Nữ tử thấy thế lại nói, ta ba cái nữ nhi đều nguyện ý hầu hạ ân công, cho ân công khi cùng giường nha đầu, ân công nếu là không chê, ta cũng nguyện ý làm ân công nô tài. Giang Thần nhìn xem nàng, lại nhìn xem vì trên mặt đất ba gã tuổi trẻ nữ tử. Ba người này nhỏ nhất đoán chừng 16 tuổi bộ dáng, lớn hai cái cũng 20 không đến, lớn lên đều rất tướng mạo đẹp. Ba người trong mắt đều tràn đầy muốn sống dục vọng. Rất hiển nhiên, tại đây trong loạn thế mẹ con các nàng bốn người nghĩ muốn sống sót chỉ có thể phụ thuộc vào cường giả. Bất quá, Giang Thần cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Biểu hiện của các nàng quá mau một chút. Ân công, ta trong nhà vốn là thư hương môn đệ, phu quân tại trong quan phủ làm việc, ta ba cái nữ nhi tất cả đều biết thư đặt lễ, cũng không bị bất luận cái gì nam nhân chạm qua. Nói xong, nữ tử liền hô qua chính mình ba cái nữ nhi, làm cho các nàng cởi áo nối dây lưng. Giang Thần nhướng mày, ân công muốn như thế nào đều được. Nữ tử định nọt giống như mà nhìn Giang Thần, như thế nào đều đi. Giang Thần quét tam nữ lên mắt, dáng người đều rất không tồi, thậm chí có thể dùng rất tốt để hình dung. Đúng vậy, ân công muốn như thế nào đều được. Nữ tử trọng trọng gật đầu, ân công nếu là nguyện ý, cũng có thể đối với ta làm một chuyện gì. Đây chính là tự ngươi nói. Vừa mới nói xong, Giang Thần trực tiếp ra tay. Mấy tức sau, bốn người liền trước sau ngã xuống đất mà chết. Giang Thần thò tay chạm đến thoáng một phát. Thọ nguyên 371 ngày quả nhiên có võ công bên người. Tên này hơn 30 nữ tử thực lực cao cường, căn bản không phải bình thường nữ tử. Bất quá nàng ba cái nữ nhi ngược lại là người bình thường, nhưng có khả năng căn bản không phải con gái nàng. Dù sao không có khả năng ba cái nữ nhi mỗi cái cũng như này tướng mạo đẹp, này có chút khác thường. Huống hồ nếu thật là thư hương môn đệ, biết thư đặt lễ, cũng không khả năng như vậy lưu loát mà cởi y phục xuống. Cụ thể chuyện gì xảy ra, Giang Thần cũng lười quản. Nay trong loạn thế, quan trọng nhất là bảo toàn chính mình tính mệnh. Sau đó, Giang Thần lấy ra hóa thi phấn. Đây là hắn từ Trình Cảnh Phúc cái kia học được luyện đan thuật, y lý thuật cùng với một ít huyền học sau, kết hợp với tiếp trước hiện đại khoa học tri thức, chính mình nghiên cứu ra đến. Nói tới, trải qua thọ nguyên suy diễn sau, hắn hiện tại luyện đan thuật cùng y lý thuật bên trên tạo nghệ thậm chí so với Trình Cảnh Phúc còn hơn một chút. Cụ thể mà nói, là thực thao kỹ thuật phương diện mạnh hơn Trình Cảnh Phúc, mà lý luận phương diện so với Trình Cảnh Phúc chênh lệch. Bởi vì thọ nguyên chỉ có thể suy diễn tài nghệ, ví dụ như chế dược, phối dược, nghe thấy thuốc các kỹ năng, nhưng suy diễn không được lý luận tri thức. Đương nhiên, cùng thực thao kỹ thuật liên quan tri thức, nhất định sẽ tại suy diễn kỹ năng trong quá trình nắm giữ được càng ngày càng thuần thục. Bất quá dù nói thế nào, tri thức cũng phải trước học qua mới có thể nắm giữ, không có khả năng lăng không sinh ra đến. Giang Thần trước đem tất cả mọi người tìm tòi một lần. Từ cái kia chuẩn bị phóng độc trên người cô gái, hắn lấy ra một môn bí tịch võ công. Linh Sơn kiếm pháp, nghe như là môn phái nào bên trong võ công. Giang Thần nhanh chóng mở ra. Cái này kiếm pháp bên trong có nguyên bộ nội công tâm pháp, rất hiển nhiên là một môn nội công. Bất quá nhìn qua rõ ràng không phải nhất lưu, đoán chừng tối đa nhị lưu. Trước thu đi, không có việc gì có thể nghiên cứu một chút. Giang Thần đem bí tịch võ công cất kỹ, tại mỗi cỗ thi thể bên trên vải lên hóa thi phấn. Rất nhanh bảy cỗ thi thể liền biến thành bảy gành hũ nước. Giang Thần tìm cái địa phương an toàn ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Suốt cả đêm phía ngoài xương trắng đều không có tiêu tán. Trên đường thỉnh thoảng liền truyền đến một ít kêu thảm thiết, tựa hồ là có chuyện gì phát sinh. Sáng sớm ngày hôm sau, Giang Thần sau khi tỉnh lại, phía ngoài xương trắng cuối cùng là tàn đi, trên đường cũng khôi phục bình thường. Tựa hồ thành này bên trong mọi người đã thích ứng xương trắng tồn tại, thế nhưng không thể trách. Giang Thần thu thập thoáng một phát trực tiếp rời đi. Hắn về trước một chuyến bến cảng, đem Trình Cảnh Phúc dược liệu cần thiết giao cho đối phương.
Đúng, chính là những này dược liệu.
Đúng rồi, nội công có làm đến sao?
Có một môn, bất quá không phải nhất lưu nội công.
Không phải nhất lưu tốt nhất đừng luyện, hiện tại thời gian còn sớm, ngươi lại đi nội thành nhìn xem có thể hay không làm đến nhất lưu nội công.
Trình Cảnh Phúc nhìn ngoài cửa sổ đạo, nhớ rõ mặt trời xuống núi trước trở về là được, mặt trời xuống núi sau có thể sẽ có sương trắng.
Giang Thần đang chuẩn bị nghe ngóng thoáng một phát sương trắng sự tình, thấy sư phụ nói lên, liền thuận thế hỏi, sư phụ, cái kia sương trắng có cái gì coi trọng sao?
Cụ thể hiện tại cũng không rõ ràng, chỉ biết là sương trắng chỉ có Thái Dương hạ sơn sau sẽ xuất hiện, ban ngày chắc chắn sẽ không có, tóm lại chỉ cần mặt trời xuống núi trước kịp thời trở về liền nhất định là an toàn.
Tốt. Giang Thần gật gật đầu.
Đi thôi, nắm chặt thời gian, lại đi nội thành nhìn xem.
Sư phụ, ta đi đây.
Giang Thần rời đi lâu thuyền, lần nữa vào thành.
Chương 13, gặp chuyện bất quyết, chạy là thượng sách chương 13, gặp chuyện bất quyết, chạy là thượng sách trở lại Lâm Hải thành nội thành sau, Giang Thần một phen nghe ngóng, phát hiện nghĩ muốn nhất lưu nội công nói, tự hồ chỉ có thể đi quan phủ tổ chức đấu giá hội. Vì vậy liền men theo Hà thị thương hội chiêu bài một đường đi vào Hà thị thương hội cửa hàng. Cửa ra vào có gã sai vật tại nên đón tham gia đấu giá hội khách nhân.
Đấu giá hội trên có công pháp bán không?
Có, đương nhiên là có.
Gã sai vật cười gật đầu nói,
nhất lưu công pháp có hay không?
Tốt nhất là nội công.
Có, đều có, chúng ta đấu giá hội thế nhưng là quan phủ tổ chức, các loại kỳ chân dị hàng đều có.
Gã sai vật liên tục cười nói.
Giang Thần không muốn hỏi nhiều, ý bảo gã sai vật dẫn đường.
Đấu giá hội hội trường.
Trong hội trường lúc này đã ngồi không ít người, tất cả mọi người đang chờ đợi đấu giá hội bắt đầu.
Giang Thần bắt được chính mình số hiệu sau, cũng tìm cái vị trí ngồi xuống.
Không nghĩ tới quan phủ đều đến kiếm tiền này.
Cái kia không có cách nào, kiếm tiền đi, không có coi, huống chi hiện tại bực này là thế, nếu không phải quan phủ tổ chức đấu giá hội, ta còn thật không dám đi.
Cũng là, nếu không phải quan phủ làm hậu trường, ta còn thật sợ mua thứ đồ vật bị người đoạt.
Mau nhìn, đây không phải là Ngô Đô thống sao?
Quả nhiên là hắn, có Ngô Đô thống tại, sẽ không sợ nhỏ vụ làm loạn.
Giang Thần theo ánh mắt của mọi người vừa nhìn, quả nhiên là ngày hôm qua tại bến cảng thấy qua Ngô Biệt Long.
Người này một thân chính phái, vừa ra trận để cho người ở chỗ này ăn hết thuốc cẩn thận.
Giang hồ hiểm ác, nhất là dạng này loạn thế, mọi người lo lắng nhất đều là an toàn của mình.
Có Ngô Biệt Long dạng này người trấn địa bàn, người ở chỗ này mới bằng lòng an tâm.
Sau đó, trên trận mọi người liền đàm luận khởi trận này đấu giá hội có thể sẽ bán ra đồ vật.
Không còn có người lo lắng tính mệnh an nguy.
Bất quá Giang Thần nhưng là chú ý tới, tại Ngô Viện Long hiện thân sau, trong hội trường hộ vệ liền một người tiếp một người rời đi.
Ngay sau đó, liền xem đến hội trường phía trên lầu 3 chỗ lan can đằng sau, loan thoáng có quan binh thân ảnh.
Hơn nữa còn là võ trang đầy đủ quan binh.
Chỗ này đấu giá hội trận nội bộ kết cấu có chút cùng loại với hí lâu, lầu 2 cùng lầu 3 đều chỉ có vây hành lang, nếu như đứng ở lầu 3 vị trí hướng xuống bắn tên nói, biết được trong chẳng người đem không chỗ có thể trốn.
Giang Thần suy nghĩ kỹ một hồi cũng nghĩ không thông tại sao phải tại lầu 3 an bài võ trang đầy đủ quan binh.
Chẳng lẽ là trong hội trường lẫn vào cái gì tội phạm truy nã, quan phủ chuẩn bị bắt sao?
Nhưng này cũng không đúng à, tội phạm truy nã biết rõ đây là quan phủ tổ chức đấu giá hội, còn tới đây chịu chết, chẳng phải là đầu óc có vấn đề.
Giang Thần sờ lên cái cằm, lại nhìn một chút hội trường bốn phía.
Lúc này tham gia đấu giá hội khách nhân vẫn còn lần lượt tiến trận, nhưng hội trường bốn phía chỉ còn lại có một ít công việc nhân viên, quan binh đã tất cả đều không thấy.
Nhìn qua giống như bình thường, nhưng lại cảm thấy là lạ ở chỗ nào.
Giang Thần chưa từng đã tham gia loại này đấu giá hội, nguyên thân cũng không có, cho nên hắn thoáng cái làm không rõ ràng lắm tình huống.
Nhưng là trực giác nói cho hắn biết, lần này đấu giá hội khả năng gặp nguy hiểm.
Tính toán, còn là rời đi đi.
Giang Thần quyết định rời đi.
Mặc dù buổi đấu giá này bên trên có thể sẽ đấu giá nhất lưu nội công, nhưng đối với hắn mà nói, giữ được tánh mạng so cái gì đều trọng yếu. Chỉ cần thật tốt còn sống, thọ nguyên sẽ càng ngày càng nhiều, thọ nguyên lại có thể dùng để suy diễn sở học công pháp cùng tài nghệ, cho nên còn sống chính là hết thảy.
Nói sau nhất lưu nội công nào có tốt như vậy mua.
Nơi đây võ giả cũng không ít, một khi có nhất lưu nội công đấu giá, cái kia tất nhiên sẽ khiến cho một hồi tranh mua.
Trong tay hắn tiền tài không nhiều lắm, chưa hẳn giành được qua người khác,
coi như cạnh tranh thành công cũng dễ dàng chọc thị phi.
Không còn suy nghĩ nhiều, Giang Thần đứng dậy rời đi chỗ ngồi, chiều hội trận lối đi ra đi đến.
Lúc này còn có liên tục không ngừng khách nhân ở tiến trận,
không ai chú ý tới hắn rời đi.
Sau nửa canh giờ, tất cả tham gia đấu giá hội người thành viên đều đến đông đủ.
Hội trường lầu 3 chỗ, Ngô Viện Long đi vào một đám quan binh bên cạnh.
Đều chuẩn bị xong chưa?
Ngô Viện Long hỏi.
Một gã quan binh đầu lĩnh trả lời, đại nhân, đều chuẩn bị xong.
Đi, vậy như cũ, làm lưu loát điểm.
Là, đại nhân.
Nô Viện Long lần nữa quét nhìn một vòng, sau đó quay người rời đi.
Phía dưới hội trường bên trên, mọi người đang tại nhiệt liệt đàm luận, một bên nói chuyện trời đất một bên chờ đợi đấu giá hội chính thức bắt đầu.
Đột nhiên, hội trường trên không phát ra một hồi động tĩnh.
Mọi người nhao nhao ngẩng đầu nhìn quanh,
chỉ thấy từng cái một mạo hiểm khói vàng viên cầu từ trên trời giáng xuống.
Rất nhanh một cổ gây mũi mùi liền tiến vào mọi người cái mũi.
Không tốt, là độc khí.
Có người lập tức kịp phản ứng, ngừng thở, bị miệng mũi, chuẩn bị lao ra hội trường trốn chạy để khỏi chết.
Nhưng vào lúc này, lầu 3 vây hành lang châu bỗng nhiên toát ra từng cái một võ trang đầy đủ quan binh.
Thường quan binh đều cầm trong tay tên nỏ.
Bành bành bành.
Tên nỏ đồng thời phóng ra, là ngay cả hòn nỏ.
Hội trường bên trên lập tức phát ra từng đợt kêu thảm thiết.
Nhưng chỉ vẹn vẹn 10 cái hô hấp không đến công phu, tiếng kêu thảm thiết liền hầu như biến mất.
Chỉ còn lại có một ít rất nhỏ tiếng rên rỉ.
Tiếp qua một hồi, trong hội trường tất cả mọi người đoạt khí, cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm gì. Ha ha ha, lần này lại có thể phát một khoản. Này đến tiền thật sự là nhanh a. Đến lúc đó công bố ra ngoài chính là sự kiện quỷ dị, ai cũng không biết là chúng ta làm. Nói tới, ngày hôm qua Xích Sa Bang cùng Xà Bang thật đúng là ngu xuẩn, thoáng nhảy lên gầy ngay tại bến tàu sống mái với nhau, cho chúng ta thừa dịp cơ hội. Ha ha ha, cái này kêu là bọn người bắt ve chim sẻ nút đằng sau. Bọn hắn còn muốn hắc ăn hắc, kết quả chỗ tốt toàn bộ tiện nghi chúng ta. Quan binh nhao nhao thu thập trong tay ra hỏa, một bên đàm tiếu một bên chờ đợi phía dưới hội trường độc khí tiêu tán. Nô viện Long xuất hiện lần nữa tại lầu 3. Đi vào lan can vừa nhìn xem đã phương tình hôm sau, trên mặt hắn lộ ra nụ cười hài lòng. Bực này luận thế, đúng là vơ vét của cải thời cơ tốt. Lúc này thời điểm không phát tài, lúc nào phát tài? Thiên hạ đại loạn, hắn bực này có thể thế hệ mới tốt ra mặt. Buồn cười phía dưới những kia ngu xuẩn còn tưởng rằng bực này trong loạn thế còn có quy củ tại. Độc khí tản, đều xuống dưới. Nô viện Long thấy phía dưới độc khí tiêu tán, lập tức mệnh lệnh thủ hạ đi tới mặt lục soát thi. Bọn hắn không thể so với thượng cấp những kia lao ra, những người kia có rất nhiều thể diện biện pháp kiếm tiền, nhưng bọn hắn những này lính nghèo, cũng chỉ có thể dựa vào võ lực. Giang Thần rời đi đấu giá hội trận sau, không có đội vã hồi bến cảng. Bây giờ còn là buổi sáng, thái dương treo cao không trùng, sương trắng tuyệt đối sẽ không đến. Bởi vậy hắn quyết định trước tiên ở trên đường đi dạo, xem có thể hay không thăm dò được một ít hữu dụng tin tức. Tốt nhất là khói đen cùng sương mù xám tin tức. Chỉ có hiểu rõ càng nhiều, lần sau đụng phải lúc mới càng có cơ hội sống sót. Đi tới, đông nhiên hai cái võ giả bộ dáng người vội vàng cùng hắn sát bên người mà qua, đi đến hắn phía trước. Một người trong đó hỏi, sư minh, ngươi thật muốn đi đem công pháp trở thành. Đương nhiên, chúng ta sơn môn cũng đã bị khói đen ướt, nào còn có người quản những này. Nhưng này dù sao cũng là chúng ta sư môn truyền thừa, dạng này trở thành không tốt đi. Ngươi cũng đừng nghĩ nhiều như vậy, chúng ta trông coi sư môn truyền thừa, những thứ khác sư minh đệ thật sự thành thật như vậy sao? Nói không chừng bọn hắn đã sớm đem công pháp bán cho người khác. Giang Thần ánh mắt ngưng lại. Nghe hai người này ý tứ, là chuẩn bị đi làm phố khi công pháp. Cái kia chính mình ngược lại là cũng có thể đi làm phố nhìn xem, có lẽ sẽ có chút ít thu hoạch. Chương 14, hỗn loạn thế đạo chương 14, hỗn loạn thế đạo sau nửa canh giờ, Hiệu Cầm Đồ cửa ra vào. Lúc này cái kia hai cái giang hồ nhân sĩ từ Hiệu Cầm Đồ đi ra đã có một hồi. Giang Thần từ khu phố góc đi ra, trực tiếp hướng Hiệu Cầm Đồ đi đến. Kỳ thật hắn vừa mới hoàn toàn có thể trực tiếp lên đi cùng cái kia hai cái không biết sao môn phái đệ tử thương lượng, từ trong tay bọn họ mua sắm công pháp. Dạng này sẽ không có trung gian thương kiếm trên lệch giá. Nhưng này tốt sẽ mang đến nhất định mạo hiểm. Bởi vì này tốt đến một lần, đối phương liền rõ ràng biết công pháp là rơi xuống trong tay hắn. Mà từ Hiệu Cầm Đồ mua nói, bọn hắn cũng không biết rốt cuộc là ai đem công pháp mua đi. Giang Thần đi vào Hiệu Cầm Đồ đại môn. Một ga tiểu triều phục lập tức liền chạy ra đón chào, xin hỏi khách quan là muốn làm bảo bối còn là mua bảo bối? Mua. Giang Thần đè ép áp mũ rộng lành, nhàn nhạt nói ra. Cái kia xin hỏi khách quan muốn mua gì? Chúng ta trong tiệm cầm đồ các loại bảo bối cái gì cần có đều có. Võ công có hay không? Tốt nhất là nội công. Có, đương nhiên là có. Tiểu triều phục liên tục gật đầu. Lấy ra nhìn xem. Được rồi. Một lát sau, hai quyển nội công bí tịch liền hiện ra tại Giang Thần trước mắt. Một môn gọi Quy Tức Thổ Nạp Công, một môn gọi Khai Sơn Đao Pháp. Giang Thần tùy tiện mở ra, người phía trước là một môn đặc thù hô hấp pháp, có thể luyện ra đặc thù ám kình, luyện đến chỗ cao thâm, tựa hồ còn có thể trên trình độ nhất định che giấu hơi thở. Người kia thì như kỳ danh, là một loại đại khai đại hợp nội gia đạo pháp, luyện thành sau nội kình cùng mãnh bá đạo. Này hai môn nội công hiển nhiên không phải nhất lưu nội công, mà sư phụ đã từng nói qua, không phải nhất lưu nội công tốt nhất không muốn luyện. Nhưng mình dù sao cùng khác người không giống nhau, chính mình nhiều như vậy thọ nguyên, có lẽ nhị tam lưu nội công cũng có thể luyện được điểm danh nhà. Không có cách nào, nhất lưu nội công rất khó khăn đem tới tay. Một bên tiểu triều phụng thấy Giang Thần một bộ trần trờ bộ dáng, liền nói ra, khách quan, này hai môn võ công có thể không phải phàm phẩm à, như cái này Quy Tức Thổ Nạp Công vậy cũng thật sự là ngoan ngoãn vô cùng, nghe nói lúc ban đầu là một gã ngư dân phát hiện lão quy trầm cắt tránh hồng, thích thú bắt chước quy tức nín thở lẻn vào dòng chảy xiết kiếm thuyền đắm bảo vận, sau bị một gã cái băng cao thủ cải tiến vì trang tử tị họa thuật lại về sau lại bị một gã tung hoành tứ hải. Giang Dương đại đạo cải tiến thành giả chết trốn hình bắt buộc bí kỹ, có đạo là hấp như lão miết thôn nguyện, oi giống như quả phụ thở dài, đình chỉ một hơi, Diêm Vương trở mình sổ sách cũng tìm không ra ngươi. Giang Thần nhướng mày, ngươi này thật là sẽ thổi a, đều muốn bị ngươi thổi thành thần công. Tiểu Chiêu Phụng không để ý tới Giang Thần ánh mắt, tiếp tục nói, một cái khác môn Khai Sơn Đao Pháp đó cũng là vô cùng tồn tại. Nghe nói lúc ban đầu là người xưng làm Dạn núi Hổ Lục Lâm Hào Hán Vương Khôi xem tiểu phu trẻ tuổi, thợ đá đục nham, khổ tâm nghiên cứu ngộ ra chính thức đao chiêu, đao thế như sụp đổ lôi, chuyên phá vật cứng. Sau khi được trong triều cấm quân giáo đầu cải tiến, dung nhập chiến trường phá giáp thuật, cuối cùng thành một môn đủ để cho bình thường võ giảng lịch thiên cải bệnh tàn nhẫn đao pháp. Tại hạ quan khách quan Long Tinh Hổ Mãnh, cường tráng như hoàng lưu, đang thích hợp luyện này môn nội công. Ngươi cứ việc nói thẳng bao nhiêu tiền đi. Giang Thần hỏi. Thổi lớn như vậy, không phải là vì nhiều đòi tiền. Tiểu Chiêu Phụng cười hắc hắc, nói ra, khách quan, này hai môn nội công đều là nước trong hàng, lai lịch cực đàng, giá cả thấp không được. Bao nhiêu tiền? Toàn bộ muốn nói 3.000 lượng. Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. 3.000 lượng, một lượng không thể thiếu. Khách quan ngài cũng biết, nội công chính là chân quý đồ vật. Nói sau, đây chính là giang hồ cao thủ ngăn tại nơi đây, tài giá nhà còn muốn đến chỗ đâu? Chúng ta bán cho ngươi, thế nhưng là gánh chịu không nhỏ mạo hiểm. Ngươi này chẳng qua là bí tịch bản sao? Không có sư thừa, toàn bộ nhờ tự học, tối đa 500 lượng, cao nữa là. Vậy ngượng ngùng, kính xin khách quan đi ra ngoài quẹo trái, một cái phố bên ngoài Xuân Tú võ quán đang tại thu đồ đệ, ngài cầm lấy này 500 lượng đi ghi danh đi, ta hầu hạ không được ngài. Nói xong, Tiểu Triều Phụng liền từ Giang Thần cầm trong tay ngồi hai quyển bí tịch. Giang Thần chặn lại nói, lợi đã, bạc ta không có nhiều như vậy, bất quá ta này có một thứ tốt, ngươi xem có muốn hay không?
Vật gì tốt?
Tiểu Triều Phụng nhìn từ trên xuống dưới Giang Thần hỏi.
Ngươi trước hô các ngươi đại triều phụng tới đây.
Khách quan vật gì tốt thần bí như vậy?
Ngươi đi trước hô đại triều phụng, ta đây bảo bối ngươi trưởng không được mắt.
Thiệt hay giả?
Đi, ta đi gọi chúng ta đại triều phụng.
Tiểu Triều Phụng ủ cục thì thầm xoay người rời đi.
Cũng không lâu lắm, đại triều phụng tiểu đi tới Giang Thần bên này.
Giang Thần trực tiếp lấy ra một hạt ngọc thủy linh vũ đan, đặt lên bàn.
Đại triều phụng nhìn sau, hỏi, ngươi muốn dùng đan dược này đổi hai môn nội công?
Không sai.
Đan dược này ngươi còn có không?
Không có, vốn là cơ duyên xảo hợp tới tay, có một miếng cũng không tệ rồi.
Đi, ta xem một chút, nếu như là hàng thật, ta có thể làm chủ cho ngươi hai môn nội công.
Đại triều phụng nói xong liền lấy khởi trên bàn ngọc thủy linh vũ đan cẩn thận từng ly từng tí quan sát. Nhìn ra ngoài một hồi sau, trong lòng của hắn âm thầm gật đầu. Đây chính là người giang hồ xương khởi tử hồi sinh đan, nghe nói chỉ cần còn treo một hơi có thể cứu sống.
Đúng là cái đáng giá bà bối.
Có thể, cái kia hai môn nội công về ngươi rồi.
Các loại.
Giang Thần thu hồi ngọc thủy linh vũ đan.
Như thế nào?
Ta nghĩ nhìn xem các ngươi trong tiệm cầm đồ đồ cất giữ, xem có còn hay không ta nghĩ muốn.
Đi.
Đi đi, cho ngươi xem cũng không sao.
Nói xong hắn liền phân phó trong tiệm hai cái tiểu triều phục mang thứ đó lấy ra cho Giang Thần xem.
Giang Thần lần lượt nhìn sang. Thọ nguyên 32 ngày, thọ nguyên 179 ngày, thọ nguyên 244 ngày cuối cùng, hắn tổng cộng gặt hái được hơn 50 năm thọ nguyên, bao nhiêu xem như trở về chút ít bản.
Thọ nguyên, 1023 năm. Giang Thần nhìn thọ nguyên số dư còn lại.
Đại triều phụng thấy Giang Thần không nói lời nào, liền nhìn xem hắn tay phải đạo, khách quan, cái kia miếng ngọc tủy linh vũ đan ta còn có chuyện muốn hỏi.
Chuyện gì?
Đại triều phụng đôi mắt trông mong mà nhìn cái kia miếng ngọc tủy linh vũ đan, thật sự rất muốn lập tức nắm bắt tới tay. Nhưng hắn lại không tốt biểu hiện ra khao khát bộ dáng, miễn cho Giang Thần cố định lên giá.
Ta nghĩ nghe ngóng bên dưới xương trắng cùng xương mù xám, khói đen sự tình, ngươi đối với những thứ này giải bao nhiêu?
Giang Thần hỏi.
Đại triều phụng nghe vậy lập tức lắc đầu.
Khách quan, ngươi này có thể làm có ta, hiện tại không ai biết này ba loại xương mù đến cùng lai lịch ra sao, ta biết sẽ không so với ngươi nhiều.
Nói xong hắn đối với ba loại xương mù hiểu rõ nói thoáng một phát.
Giang Thần sau khi nghe xong, phát hiện hắn quả nhiên hiểu rõ không nhiều lắm.
Xem ra này ba loại xương mù còn là rất thần bí tồn tại.
Đi, bí tịch võ công lấy ra đi.
Cho.
Đại triều phụng đội vàng đem hai môn nội công bí tịch đưa cho Giang Thần.
Giang Thần sau khi nhận lấy, đem ngọc thủy linh vũ đan giao cho đối phương.
Sau đó liền quay người ra cửa.
Trên đường phố,
Giang Thần đi tới, đột nhiên một đội quan binh hướng bên này đội vàng đi tới.
Người đi trên đường nhao nhao cho bọn hắn nhường đường.
Quan binh phía sau thì là một trận tiếp một trận xe ngựa, mỗi cỗ xe ngựa bên trên đều chỉnh tề mà xếp chồng chất thi thể.
Giang Thần cũng bận rộn thối lui đến khu phố một bên.
Xe ngựa chạy qua lúc, hắn cẩn thận nghe, lại quan sát một chút, phát hiện những thi thể này cơ bản đều là trúng độc mà chết.
Lúc này bên cạnh có người nói khởi tin tức nhỏ.
Nghe nói buổi đấu giá hôm nay bên trên xuất hiện sự kiện quỷ dị, tất cả tham gia đấu giá hội người đều chết thảm, hiện tại đang muốn đem thi thể vận đến ngoài thành đi tiêu đâu.
Thật vậy chăng?
Nội thành đều nguy hiểm như vậy?
Đúng vậy a, đều do cái kia xương trắng, nhất định là xương trắng đem tai họa mang vào thành.
Ai, thế đạo này, làm cho người ta sống thế nào a?
Giang Thần nghe xong sau một lúc, không khỏi nhướng mày.
Cái gì sự kiện quỷ dị, những thi thể này rõ ràng cơ bản đều là trúng độc mà chết, có chút thì là bị mũi tên bắn chết.
Nay sợ là quan phủ quan binh giết a như vậy. Giang Thần lại nghĩ tới lúc ấy tại phòng đấu giá chú ý tới một ít tình huống.
Cẩn thận phân tích sau, trong lòng càng thêm nhận định điều phán đoán này.
Xem ra Lâm Hải Thành bên trong quan binh không phải cái gì tốt chim, quay đầu lại phải chú ý một chút.
Phu quân, đem phu quân ta thi thể còn cho ta.
Ta muốn đích thân khám nghiệm tử thi.
Cha.
Một gã phu nhân mang theo hai cái tuổi nhỏ con cái ngăn ở trước đoàn xe, đòi hỏi chết đi trượng phu thi thể.
Quan phủ ban sai, kẻ náo sự chạm lập quyết.
Nô viện Long cưới con ngựa cao to bên trên, hạ lệnh.
Hai gã quan binh lập tức tiến lên đem kia phu nhân cùng hài tử kéo dài tới bên đường.
Phu nhân tại chỗ liền sợ choáng váng, không dám la lối nữa sự tình.
Quan phủ đoàn xe tiếp tục đi tới.
Chờ xe đội đi xa, Giang Thần đè ép háp mũ rộng ảnh, bước nhanh đi về hướng bến cảng.
Nay hiện tại, còn là nhanh đi về đem nội công luyện tương đối khá.
Thực lực càng mạnh, bảo vệ tánh mạng át chủ bài mới càng nhiều.
Tại đây trong loạn thế mới rất tốt sống sót.
Chương 15, nội kình, công pháp dung hợp chương 15, nội kình, công pháp dung hợp. Giang Thần trở lại trên thuyền.
Hắn đi trước một chuyến gian phòng của mình, đem đưa môn linh sơn kiếm pháp cầm lên, sau đó liền chuẩn bị đi sư phụ Trình Cảnh Phúc chỗ ở đi dạo.
Hỏi thoáng một phát hắn tu luyện nội công có cái gì coi trọng.
Nhưng mà hắn mới ra môn, liền nghe bên ngoài thổi lên kèn.
Này tiếng kèn là tập hợp âm thanh, lại để cho ngoại trừ ố xin bên ngoài bang chúng đều đi trên bong thuyền tập hợp.
Giang Thần đành phải đi theo mặt khác bang chúng cùng một chỗ chạy chậm lấy đến trên bong thuyền.
Chờ tất cả mọi người tập hợp tốt sau, Tam đương gia Hà Tùng Sơn liền đứng ở trước mặt mọi người cất cao giọng nói, buổi tối hôm nay, tất cả mọi người ở nội thành đi.
Cái gì?
Tại sao phải ở nội thành đi?
Chẳng lẽ gặp nguy hiểm sao?
Hà Tùng Sơn vừa mới nói xong, ở đây bang chúng liền một hồi nhỏ giọng cô.
Giang Thần trong lòng cũng là nghi hoặc khó hiểu.
Đến cùng xảy ra chuyện gì tình huống?
Em đẹp thuyền không được, phải ở đến Lâm Hải Thành ở bên trong đi. lúc này Trình Cảnh Phúc cũng tới đến trên bong thuyền. Tìm được Giang Thần sau, hắn trực tiếp đi thẳng hướng Giang Thần vị trí. Nhưng ngay lúc, Dương Long Võ bỗng nhiên từ một cái khác con thuyền bên trên nhảy tới đây. Bành! Dương Long Võ trực tiếp rơi xuống Trình Cảnh Phúc trước người, ngăn lại hắn. "Trình sư, đợi chút nữa ngươi theo ta cùng một chỗ." Vừa mới nói xong, Dương Long Võ liền trực tiếp bắt lấy Trình Cảnh Phúc, một cái nhảy lên nhảy hồi vừa mới trên thuyền. Giang Thần chú ý tới, Dương Long Võ cánh tay phải chỗ quấn màu trắng băng bó, phía trên có màu đen máu loang dấu vết, tựa hồ là bị thương. Ai có thể đả thương Dương Long Võ? Giang Thần trong lòng kinh ngạc. Dương Long Võ thực lực so với nhất lưu võ giả mạnh hơn nhiều, so với tông sư đều hơn một chút, bực này thực lực thế mà cũng bị thương. Đối thủ rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ nói, cũng là bởi vì xuất hiện cường địch như vậy, Dương Long Võ mới quyết định lên bờ qua đêm. Giang Thần trong lúc suy tư, Hà Tùng Sơn bắt đầu tổ chức trên người bờ. Một đám người xếp thành hàng dài leo lên Lâm Hải Thành bến tàu. Tiến vào thành, đại đương gia liền tự mình dẫn đội một đường giết Lâm Hải Thành đồng khu. Ở tại nơi này khu vực người phi phú tức quý. Nhưng Dương Long Võ căn bản mặc kệ, an bài đại đương gia mang người trùng trùng điệp điệp một đường giết đi qua. Chính giữa tự nhiên gặp được không ít chống cự. Nhưng đối phương thực lực xa không bằng Hắc Sa Bang, bởi vậy bị nhẹ nhõm đánh lui. Rất nhanh, Nô Viện Long liền dẫn quan binh chạy tới. Ai dám can đảm làm cản? Nô Viện Long mang theo quan binh ngăn trở đội ngũ đường đi. Dương Long Võ ngồi trên lưng ngựa vẫn không nhúc nhích. Đại đương gia hướng Nô Viện Long cười cười, sau đó đối với Tam đương gia Hà Tùng Sơn nói ra: "Lão Tam, ngươi lên đi cùng hắn luyện một chút." "Đang có ý này." Hà Tùng Sơn tay cầm một thanh trường đao, từ trên lưng ngựa nhảy lên dựng lên. Một đao lăng không đánh xuống. Nô Viện Long vội vàng nâng đao đón đỡ. Một đao kia bốc đồng thật lớn, Nô Viện Long khó khăn lắm ngăn trở sau, lập tức sắc mặt trắng bệch. Đám này phỉ tặc, thật sự hung ác ga không dễ trọng. "Đi, trở về, hầu người tới đây." Nô Viện Long quyết định thật nhanh, vung tay lên liền dẫn quan binh bay nhanh rời đi. Bất quá tất cả mọi người nhìn ra được, Nô Viện Long nói là đi hầu người, trên thực tế là chạy trốn. "Ha ha ha." Hắc Sa Bang bang chúng phát ra một hồi cười bang. Tiếng cười vang vọng phía chân trời. Trung quanh trong trạch viện quan to hiển quý nhóm nghe thế tiếng cười tất cả đều lạnh run. Cái này đã xong. Bực này luận thế, không có võ lực chính là dê đợi làm thịt, lại có quyền lại có tiền cũng vô ích. Chúng tiểu nhân, đêm nay ở nơi này qua đêm, nghị khoái hoạt buổi tối thật tốt khoái hoạt khoái hoạt. Dương Long Võ hạ lệ. Ý tứ này rất rõ ràng, cái kia chính là đêm nay tùy tiện mọi người vào nhà cướp của. Bang chủ uy vũ. Hắc Sa Bang bang chúng một hồi hoan hô. Vốn dĩ sợ hãi bầu không khí, tại thời khắc này lập tức tiêu tán. Giang Thần suy đoán, có lẽ Dương Long Võ làm như vậy chính là vì tiêu mất mọi người sợ hãi tâm tình. Dương Bang chủ, ngươi nếu là không thu hồi mệnh lệnh này, lão phu định không cho ngươi chữa thương. Trình Cảnh Phúc đối với Dương Long Võ nói ra. Thử, này có thể không phải do ngươi. Dương Long Võ căn bản không để ý tới Trình Cảnh Phúc. Lúc này Hắc Sa Bang bang chúng đã hành động, bắt đầu bốn phía cướp bóc. Khắp nơi đều là tiếng kêu thảm thiết. Mãi cho đến màn đêm triệt để hàng lâm, cướp bóc mới cơ bản chấm dứt. Hắc Sa Bang người đông thế mạnh, đông khu bên này phú quý nhà tất cả đều ngược lại hỏng bét. Tất cả nhà Nam Đinh toàn bộ bị tại chỗ xử tử, chỉ để lại một ít có thể hầu hạ người tạp dịch. Mà nữ nhân trẻ tuổi thì đều bị lưu lại cung cấp Hắc Sa Bang bang chúng dâm nhạc. Giang Thần, đi, đêm nay chơi thống quái. Vài tên bang chúng hướng Giang Thần hô. Không được, ta hôm nay thân thể không thoải mái. Giang Thần cự tuyệt nói. Nói xong liền trực tiếp tìm ở giữa không phòng và ở Dương Long Võ đều bị tổn thương. Lần này rõ ràng cho thấy thật đụng với đại phiền toái, phải nắm chặt thời gian luyện võ mới được. Giang Thần đem trong phòng đèn thắp sáng, bắt đầu nghiên cứu tới tay Tam môn nội công. Này Tam môn nội công ở bên trong, tốt nhất học phải kể tới Linh Sơn kiếm pháp. Trong đó chiêu thức cùng tâm pháp đều rất đơn giản. Giang Thần chỉ tốn nửa canh giờ liền học được cái đại khái, kế tiếp liền có thể tiêu hao thọ nguyên suy diễn. Nội công cùng khổ luyện ngạnh công bất đồng. Khổ luyện ngạnh công lúc tu luyện phải chuẩn bị kỹ càng ngoại vật, nếu không thân thể rất dễ thiếu hụt, cuối cùng dưới chôn thai hoàng ẩm. Nhưng nội công chỉ cần phí thời gian khổ luyện có thể, mà Giang Thần có rất nhiều thời gian. Suy diễn. Giang Thần trong lòng khẽ động. Người đưa vào 50 năm thọ nguyên suy diễn Linh Sơn kiếm pháp, cái này kiếm pháp thuộc về nội gia kiếm pháp, luyện thành sau có thể cô đọng nội kình, cho nên tu luyện có một định độ khó. Khổ luyện 50 năm sau, ngươi ở đây môn kiếm pháp bên trên tạo nghệ cuối cùng đã tới đại thành tình trạng, thành công luyện được nội kình, kiếm chiêu uy lực kinh người, mặc dù sử dụng bình thường đao kiếm, cũng có thể chém sắt như chém bùn. Cái này kiếm pháp còn có không nhỏ tiến bộ không gian. Giang Thần cảm thụ thoáng một phát sau, lại phân hai lần đầu nhập vào 13 năm thọ nguyên. Cuối cùng là đem cái này kiếm pháp luyện đến viên mãn. Viên mãn cấp độ Linh Sơn kiếm pháp uy lực càng mạnh hơn nữa, lại để cho Giang Thần lập tức biến thành kiếm đạo cao thủ. Lấy ta hiện tại tại kiếm pháp bên trên tạo nghệ, vừa mới Hà Tùng Sơn một đao kia không cần tốn nhiều sức liền có thể nhẹ nhõm hóa giải, lập tức đem giết lại. Giang Thần âm thầm gật đầu, không còn suy nghĩ nhiều, hắn lại lấy ra Khai Sơn đao pháp chuẩn bị đem môn nội công này cũng luyện đi lên. Hơn nửa canh giờ sau, suy diễn, người đưa vào 50 năm thọ nguyên suy diễn Khai Sơn đao pháp, cái này đao pháp lấy cương mãnh bá đạo nội kình chứ danh, nhập môn đơn giản, nhưng là tinh thông rất khó, cần đau khổ chịu đựng tình đạo. Khổ luyện 10 năm sau, người phát hiện một vấn đề. Người đã luyện qua Linh Sơn kiếm pháp, thuần thục nắm giữ trong nhu có cương nội kình, loại này nội kình cùng Khai Sơn đao pháp nội kình có xung đột, người minh tư khổ tưởng cũng nghĩ không thông nên như thế nào đem hai loại nội kình dung hợp. Cuối cùng, ngươi chỉ có thể như vậy từ bỏ tu luyện Khai Sơn đao pháp, lui về 40 năm thọ nguyên. Nhắc nhở, ngươi có thể lựa chọn tản đi Linh Sơn kiếm pháp công lực sau, lại chuyển tu Khai Sơn đao pháp. Ân. Giang Thần nhướng mày. Cái này hắn xem như biết vì cái gì sư phụ nói tốt nhất không muốn luyện nhị tam lưu nội công, muốn luyện liền luyện nhất lưu. nguyên lai bất đồng nội công tầm đó sẽ có xung đột ta chẳng khác gì là nói, nếu như vừa lên đến luyện thấp phẩm cấp nội công, nghĩ như vậy luyện thêm cao phẩm cấp nội công, nhất định phải trước đem trước kia công lực tăng hết. Này thế tất sẽ lãng phí đại lượng thời gian. Đối với người tầm thường mà nói, một bước đi nhầm, đến tiếp sau sẽ rất khó lại có lớn thành tựu. Bởi vì cả đời liền dài như vậy, thời gian lãng phí không tầm thường. Đương nhiên, có thể lẫn nhau kiêm dung nội công có lẽ là không bị ảnh hưởng, mặc dù luyện thấp phẩm cấp cũng có thể tiếp tục luyện cao phẩm cấp. Này Linh Sơn kiếm pháp cùng Khai Sơn đao pháp là vì có xung đột mới không cách nào trở lên luyện. Không biết tiếp tục đưa vào Thọ Nguyên nói, có thể hay không nghiên cứu nhượng lại hai loại bất đồng nội kình dung hợp biện pháp, có lẽ có thể. Giang Thần sờ lên cái cằm. Sau đó hắn trực tiếp cầm ra quy tắc thổ nạp công quyết định trước đem môn nội công này luyện đi lên nói sau. Sau nửa canh giờ, suy diễn. Người đưa vào 50 năm Thọ Nguyên suy diễn quy tắc thổ nạp công, môn nội công này rất đặc thù, không cách nào luyện được nội kình, nhưng là có thể luyện được đặc thù ám kình. Loại này ám kình không riêng có thể đối địch, còn có thể đối với chính mình sử dụng, luyện đến chỗ cao thâm, thậm chí có thể thông qua ám kình khống chế máu trong cơ thể lưu động. Khổ luyện 50 năm sau, ngươi ở đây môn nội công bên trên tạo nghệ đạt đến viên mãn cấp độ, thành công luyện được ám kình, hơn nữa có thể khống chế khí tức thu liễm. Môn nội công này tăng lên không gian còn rất lớn. Viên mãn còn có rất lớn tăng lên không gian. Tình huống như thế nào? Giang Thần có chút nghi hoặc. Sau đó hắn quyết định lại đưa vào Thọ Nguyên thử xem. Ngươi đưa vào 100 năm Thọ Nguyên suy diễn quy tắc tổ nạp công, môn nội công này đã bị ngươi luyện đến viên mãn cấp độ, nhưng tăng lên không gian vẫn như cũ rất lớn. Khổ luyện 100 năm sau, ngươi tại ám kình bên trên tạo nghệ đột nhiên tăng mạnh, hiện tại ngươi có thể càng tốt rồi sử dụng ám kình khống chế máu trong cơ thể lưu động, mặc dù trái tim ngưng đập, cũng có thể tiếp tục còn sống một đoạn thời gian. Môn nội công này tăng lên không gian vẫn như cũ rất lớn. Dùng ám kình cô máu sao? Đây không phải là trực tiếp thay thế trái tim công năng. Giang Thần có chút lưu lưỡi. Này quy tắc thổ nạp công không đơn giản a, không riêng có thể cùng trong bọn họ công kiếm dùng, thậm chí còn có loại này cường đại năng lực. Vậy trở lại, ngươi đưa vào 100 năm Thọ Nguyên suy diễn quy tắc thổ nạp công. Khổ luyện 100 năm sau, ngươi tại ám kình bên trên tạo nghệ đến đăng phong tạo cực tình trạng, hiện tại ngươi có thể sử dụng ám kình chủ động áp chế trái tim mẹ lên. Trừ lần đó ra, ngươi còn có thể dùng ám kình khống chế toàn thân ra, lại để cho khí tức từ da chảy vào, cuối cùng đưa vào phổi. Môn nội công này còn có chút ít tăng lên không gian. Giang Thần thấy thế lại đầu nhập vào 3 năm trái phải Thọ Nguyên. Cuối cùng, môn nội công này bị hắn triệt để luyện đến không cách nào tiếp tục tăng lên tình trạng. Này ám kình thế mà thần kỳ như vậy, thử nhìn một chút. Giang Thần thúc giục ám kình. Lập tức, trái tim nhảy lên bị ám kình áp chế, miệng mũi khí tức cũng triệt để biến mất. Đương nhiên, máu trong cơ thể vẫn như cũ ở trong tối sức lực dưới sự khống chế lưu động. Nhìn qua, hắn đã là cái từ đầu đến cuối người chết, chỉ có Giang Thần tự mình biết mình còn sống. Hô. Giang Thần tản đi ám kình, một lần nữa dùng miệng mũi hô hấp, trái tim cũng lần nữa nhảy lên. Luyện đến ta đây cái tình trạng, ngược lại đúng như chủ quán kia thổi giống nhau, có thể dùng để chữa được chết. Đương nhiên ngoại trừ giả chết bên ngoài, ám kình cũng có phi thường lớn tác dụng. Hắn có thể sử dụng ám kình khống chế trái tim của mình, tự nhiên cũng có thể ảnh hưởng người khác trái tim. Chỉ cần thò tay vừa sờ, sau đó thúc giục ám kình, lặng yên không một tiếng động mà lại để cho người khác trái tim ngừng nhảy, liền có thể không hề giấu vết giết người. Giang Thần đối với cái này quy tắc thổ nạp công rất hài lòng. Mặc dù trước sau đầu nhập vào 253 năm Thọ Nguyên suy diễn, nhưng thu hoạch rất lớn. Cũng không biết Khai Sơn đao pháp cùng Linh Sơn kiếm pháp nội kình đến cùng có thể hay không dung hợp, dứt khoát thử nhìn một chút. Chương 16, thành tựu tông sư, thi biến chương 16, thành tựu tông sư, thi biến ngươi đưa vào 100 năm Thọ Nguyên suy diễn Khai Sơn đao pháp, cái này đao pháp ngươi đã luyện đến tinh thông cấp độ, sắp luyện được nội kình, nhưng nội kình cùng ngươi đã nắm giữ Linh Sơn kiếm pháp có xung đột. Trải qua 100 năm lục lọi sau, ngươi mơ hồ đã tìm được một ít bí quyết, tựa hồ có biện pháp lại để cho hai loại xung đột nội kình dung hợp, biến thành càng mạnh hơn nữa nội kình. Nhưng cuối cùng tất cả nếm thử toàn bộ thất bại, ngươi tại Khai Sơn đao pháp bên trên tạo nghệ chỉ có thể dừng bước tại tinh thông cấp độ. Lui về 100 năm Thọ Nguyên. 100 năm không đủ sao? Cái kia 200 năm có đủ hay không? Giang Thần trong lòng hung ác. Ngươi đưa vào 200 năm Thọ Nguyên suy diễn Khai Sơn đao pháp, cái này đao pháp ngươi đã luyện đến tinh thông cấp độ, sắp luyện được nội kình, nhưng nội kình cùng ngươi đã nắm giữ Linh Sơn kiếm pháp có xung đột. Trải qua 130 năm lục lọi sau, ngươi cuối cùng thành công phát hiện lại để cho hai loại nội kình dung hợp bí quyết, từ đó sáng chế ra một môn hoàn toàn mới võ công. Môn võ công này nội kình kết hợp được Linh Sơn kiếm pháp cùng Khai Sơn đao pháp riêng phần mình đặc điểm, bộc phát ra uy lực càng mạnh hơn nữa. Kế tiếp 70 năm thời gian ở bên trong, ngươi một bên khổ luyện, một bên hoàn thiện cái này hoàn toàn mới võ công. Cuối cùng tại nghiên cứu 70 năm sau, ngươi ở đây môn võ công bên trên tạo nghệ đạt đến tiểu thành cấp độ. Cái này hoàn toàn mới võ công tiến bộ không gian vẫn như cũ rất lớn. Sáng chế hoàn toàn mới võ công. Ra đây chẳng phải là cũng thành một đời tông sư. Tông sư cũng không chống chân là thực lực cao cường đơn giản như vậy, còn muốn có thể lái được tông lập phái. Chính mình đau khổ nghiên cứu nhiều năm như vậy sau, kết hợp Khai Sơn đao pháp cùng Linh Sơn kiếm pháp đặc điểm, thành công sáng chế một môn hoàn toàn mới võ công. Cái này mình cũng thành đủ để khai tông lập phái thủy tổ. Cũng không biết mình bây giờ thực lực cùng Dương Long Võ so sánh với đến cùng ai mạnh ai yếu. Bất quá đơn thuần tiềm lực nói, Dương Long Võ cùng mình khẳng định không cách nào so sánh được. Xung đột lớn như vậy hai môn công pháp đều có thể dung hợp, cái kia mặt khác công pháp khẳng định cũng có thể dung hợp tiến đến. Cuối cùng sẽ sáng chế cái dạng gì công pháp, liền có nói. Tiếp tục, trước luyện đầy nói sau. Ngươi đưa vào 100 năm Thọ Nguyên suy diễn sáng chế hoàn toàn mới võ công, môn võ công này đã bị ngươi luyện đến tiểu thành cấp độ, còn có rất lớn tăng lên không gian. 100 năm trong thời gian, ngươi mỗi ngày một bên khổ luyện, một bên hoàn thiện môn võ công này. Cuối cùng, ngươi thành công bước vào đại thành cấp độ. Môn võ công này còn có rõ ràng tăng lên không gian. Quả nhiên người bình thường căn bản không thành được tông sư, nghĩ muốn khai tông lập phái, phải thiên phu tuyệt luân mới được. Giang Thần âm thầm lắc đầu. Mình ở môn võ công này bên trên tiêu phí thời gian cũng có hơn 300 năm, kết quả thế mà chỉ luyện đến đại thành cấp độ. Nghĩ muốn luyện đến viên mãn, đoán chừng còn phải lại tiêu phí một ít thời gian. Cho ta luyện đấy. Ngươi đưa vào 100 năm thọ nguyên suy diễn sáng chế hoàn toàn mới võ công, môn võ công này đã bị ngươi luyện đến đại thành cấp độ, còn có rất lớn tăng lên không gian. Ngươi mỗi ngày một bên khổ luyện một bên hoàn thiện môn võ công này, cuối cùng tiêu phí 31 năm thọ nguyên bước vào viên mãn cấp độ. Lui về 69 năm thọ nguyên, cuối cùng viên mãn. Giang Thần nhìn thọ nguyên số dư còn lại. Thọ nguyên, 366 năm thọ nguyên thoáng cái dùng xong hơn 600 năm. Đương nhiên lớn đầu chủ yếu dùng tại suy diễn mới trong võ công, mặt khác chính là tại quy tức thổ nạp công bên trên tiêu hao tương đối nhiều. Này quy tức thổ nạp công thế mà luyện đến viên mãn sau còn có thể tiếp tục trở lên luyện, cũng là thần kỳ. Bất quá thần kỳ nhất còn muốn số ngũ hành quyền. Cái này quyền pháp mỗi lần suy diễn đều nhắc nhở tiếp tục khổ luyện nói, có lẽ sẽ có không tưởng được hiệu quả. Cũng không biết này không tưởng được hiệu quả rốt cuộc là cái gì. Hỏi sư phụ cũng không chịu cho đáp án. Đã trễ thế như vậy, hôm nay đi ngủ sớm một chút đi, bất quá không thể ngủ quá chết. Giang Thần nhìn phía ngoài ánh trăng. Rõ ràng đã là đêm khuya. Ngoài thành một chỗ bãi tha ma. Chuyện gì xảy ra, lửa này căn bản đánh không đến a? Có phải hay không tuổi lửa bị ẩm? Không biết ta, dù sao lửa này chính là đánh không đến. Mấy cái quan binh gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng. Bọn hắn hôm nay bỏ ra một cái buổi chiều thời gian, đem phòng đấu giá thi thể toàn bộ vận đến nơi đây. Sau đó lại tốn nửa cái buổi tối thời gian, đem sân bãi dựng đứng lên, lũy tốt tuổi lửa chuẩn bị đem thi thể toàn bộ thiêu hủy. Kết quả, hiện tại hỏa như thế nào đều điểm không đến. Nếu không ngày mai trở lại đốt. Không được, này muốn cho Ngô đại nhân biết, tuyệt đối giết chết chúng ta. Vậy làm sao bây giờ, hiện tại hỏa điểm không đến, không có cách nào a? Nếu không các ngươi thủ tại chỗ này, ta cưỡi ngựa trở về hướng Ngô đại nhân báo cáo. Muốn thủ ngươi tới thủ, ta cũng không thủ, nơi đây u ám khủng bố như vậy. Mấy cái quan binh tranh luận không ngớt. Đột nhiên, một người dừng lại trong miệng lời nói, quay đầu nhìn về phía thi thể chồng chất. Các ngươi xem, cái kia trong đống xác chết, có phải hay không có cái gì tại động? Thảo mẹ của ngươi, ngươi nói cái gì suối quẩy nói? Không phải ta nói lung tung, thật sự có thứ đồ vật tại động. Ân, hình như là thật sự. Mấy cái quan binh đồng thời quay đầu, giơ bó đuốc cẩn thận xem xét trong đống xác chết tình huống. Đột nhiên, trong đống xác chết một đạo nhân ảnh chậm rãi bò lên, trong mắt toát ra màu xanh yếu ớt hào quang. Cái gì? Vật gì? Bọn quan binh đồng thời lui về phía sau. Lúc này lại có người cạ từ trong đống xác chết đứng người lên. Đây là cái gì? Đây rốt cuộc là cái gì? Mấy cái quan binh tất cả đều sợ tới mức đi đứng như nhũ ra. Lúc này trong đống xác chết không ngừng có người bò lên, từng người trong mắt đều lóe ra màu xanh yếu ớt hào quang. Quỷ, quỷ a! Một gã quan binh cướp đường chạy như điên, chém giết ngựa. Mặt khác mấy người thấy thế cũng đi theo quen người, liều mạng mà chạy trốn. Nhưng đáng tiếc, động tác của bọn hắn chậm điểm. Trong đống xác chết dẫn đầu đứng lên mấy cái người đột nhiên bay nào tới đây, đưa bọn hắn tại chỗ té nhào và mà. Chỉ có cái thứ nhất chạy trốn quan binh thành công cưỡi lên ngựa, quay đầu nhìn về Lâm Hải Thành chạy như điên. Lâm Hải Thành, Đông khu, một gian biệt thự lớn bên trong, Trình Cảnh Phúc đang tại cho Dương Long Võ chữa thương. Đây rốt cuộc là cái gì độc? Thậm chí ngay cả Ngọc Thủy Linh Dũ đan đều trị không được. Trình Cảnh Phúc mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Dương bang chủ, ngươi lại nói cho cùng là vật gì bị thương ngươi? Trình Cảnh Phúc nhìn xem Dương Long Võ hỏi. Dương Long Võ lúc này cũng ý thức được chuyện nghiêm trọng tính, đành phải nói ra, ta tại bến cảng bên trên đụng phải một cái người kỳ quái, người này toàn thân cao thấp không có sinh cơ, trong mắt tỏa ra màu xanh yếu ớt hào quang, thực lực cường đại dị thường, bộ thân thể giống như làm bằng sắt một dạng, đao thương bất nhập. Nghe Dương Long Võ miêu tả, Trình Cảnh Phúc chau mày. Làm sao nghe được như cương thi a? Dương bang chủ, ngươi nói người này có thể là trong truyền thuyết cương thi? Cương thi? Dương Long Võ sắc mặt siết chặt, lại to gan lớn mật, nghe được cương thi hai chữ này cũng không khả năng giữ vững bình tĩnh. Nếu như là cương thi, ta đây có phải hay không chúng thi độc? Có khả năng. Trình Cảnh Phúc khẽ gật đầu, sắc mặt nghiêm trọng. Không nghĩ tới này Lâm Hải Thành bến cảng thế mà xuất hiện cương thi, cái này thật sự phiền toái. Chắc không được Dương Long Võ hôm nay nói cái gì cũng muốn vào trong thành đến ở, còn muốn kéo lên nhiều người như vậy cùng một chỗ cùng hắn. Nguyên lai là thật sự sợ. Trình sư, này thi độc làm như thế nào chị? Ta phải ngẫm lại biện pháp. Trình Cảnh Phúc cao mày nói. Lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một hồi vô cùng kinh hoàng âm thanh. Có quái vật. Có quái vật a. A, hét thảm một tiếng sau, liền triệt để không một tiếng động. Ta đi nhìn xem. Dương Long Võ lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Đi vào ngoài cửa sau, hắn một cái nhảy lên nóc nhà, đứng ở nóc nhà hướng vừa mới âm thanh truyền đến phương hướng nhìn lại. Vẹn vẹn chẳng qua là nhìn thoáng qua, hắn liền quá sợ hãi. Bên ngoài trên đường phố, mấy cái đôi mắt màu xanh yếu ớt cương thi đang tại ánh trăng cùng u ám dưới ánh đèn rất nhanh đi về phía trước. Nơi đây không nên ở lâu. Dương Long Võ lập tức trở mình nhảy xuống nóc nhà. Đều con mẹ nó đứng lên cho ta. Dương Long Võ một tiếng hét to. Rất nhanh, trong bang mấy cái đương gia liền nhao nhao tỉnh dậy, rời giường đi vào trong sân. Tranh thủ thời gian chuẩn bị một chút, trở về lái thuyền xuất cảng. Dương Long Võ trầm giọng hạ lệnh. Bang chủ, ta đây hiện tại phải đi đem người triệu tập lại. Đại đương gia xin chỉ thị. Triệu tập cái rắm, theo chúng ta mấy cái, hiện tại liền đi. Dương Long Võ trực tiếp hạ lệnh, lão nhị, lão tam, hai người các ngươi đem Trình Cảnh Phúc gia nhân cùng một chỗ mang lên, động tác nhanh. Là, Bang chủ. Lúc này Trình Cảnh Phúc cũng ra cửa. Dương bang chủ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Nội thành có cương thi, chúng ta bây giờ liền đi. Dương Long Võ quyết đoán nói ra. Cái gì? Trình Cảnh Phúc trên mặt cả kinh, nhưng ngay sau đó liền nói, đem ta đan đồng cũng cùng một chỗ mang lên. Còn mang cái giám đan đồng, liền ngươi và người nhà của ngươi, chúng ta bây giờ liền đi, càng nhiều người đi được càng chậm. Dương Long Võ lập tức cự tuyệt nói. Không được, không mang theo ta đan đồng ta tuyệt đối sẽ không chữa thương cho ngươi. Trình Cảnh Phúc vẻ mặt dứt khoát. Ngươi này lao đông tây, mẹ kiếp. Tính toán. Dương Long Võ biết Trình Cảnh Phúc tính cách. Lão nhân này có đôi khi là thật bướng bỉnh. Cũng may lão đầu hiện tại chỉ có một đan đồng, mang lên cũng là không khó. Đi, đi với ta tìm được ngươi rồi đan đồng. Dương Long Võ một phát bắt được Trình Cảnh Phúc. Chương 17, giả chết chi thuật chương 17, giả chết chi thuật Giang Thần Trô ở Giang Thần đang tại ngủ say, chợt nghe bên ngoài có động tĩnh, lập tức liền tỉnh lại. Vật gì? Giang Thần cẩn thận nghe nghe, thế mà nghe thấy được một cổ thi mùi thối. Lúc này, tựa hồ có đồ vật gì đó tiến vào sân nhỏ. Hắn vội vàng thúc giục uy tức thổ nạp công, sau đó nhẹ chân nhẹ tay dưới mặt đất giường, đi vào bên cửa sổ. Bên ngoài truyền đến hát xa bang bang chúng tiếng nói chuyện. Ngươi là người nào? Hỏi ngươi nói đâu, đĩa sao? Ân. A, hét thảm một tiếng. Lập tức thì có không ít hát xa bang bang chúng bị kinh động. Lúc này một ít bang chúng vẫn còn dâm nhạc, nghe được tiếng kêu thảm thiết cũng nhao nhao đẩy cửa đi ra. Đây là vật gì? Không tốt, thứ này không phải người. Quỷ dị, có quỷ dị. Rất nhanh, bên ngoài liền một mảnh tiếng kinh hô. Giang Thần nghe xong sau một lúc, không khỏi nhíu mày. Tựa hồ phía ngoài khách không mời mà đến thật không đơn giản a, bằng không những này bang chúng cũng không trở thành như vậy hoảng sợ. Cứu mạng. A a, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Phía ngoài bang chúng một người tiếp một người chết đi. Giang Thần mượn trên cửa sổ khe hở hướng ra ngoài nhìn nhìn, thình lình thấy một cái hai mắt mạo hiểm lục quang người đang điên cuồng giết chóc. Những kia hát xa bang bang chúng hầu như kể đến nó sẽ chết, thực lực là thật có chút nghịch tiên. Ngay sau đó, lại có đồng dạng hai mắt mạo hiểm lục quang người từ bên ngoài viện tiến đến. Số lượng còn không ít. Một chút thời gian liền tiến đến 5 cái. Những này người vừa nhìn thấy còn sống hát xa bang bang chúng liền giống như mèo thấy lao thử một dạng, lập tức liền đánh giết đi lên. Hơn nữa mỗi cái thực lực kinh người, không có bất kỳ một cái hát xa bang bang chúng có thể tại đây chút ít người thủ hạ sống qua một hiệp. Mặc dù là vào lưu võ giả, cũng căn bản không phải đối thủ của bọn nó. Đây rốt cuộc là vật gì? Giang Thần lông mày cao chặt. Hắn thấy thế nào đều cảm thấy bọn người kia không có sinh mệnh khí tức, như là phục sinh người chết. Thậm chí nhìn kỹ còn có thể thấy một cái trong đó người trên người có thi ban. Thi mùi thối thì càng không cần phải nói, vô cùng rõ ràng. Chẳng lẽ là cương thi? Giang Thần trong lòng căng thẳng. Lúc này trong sân hát xa bang bang chúng đã bị tàn sát không còn. Nhưng này chút ít hư hư thực thực cương thi đồ chơi cũng không có rời đi, mà là đẩy cửa phòng ra đi giết trong phòng người. Rất nhanh bên ngoài lại truyền tới tiếng kêu thảm thiết, cả trai lẫn gái đều có. Giang Thần nghe động tĩnh bên ngoài, trong lòng bay nhanh suy tư. Đợi chút nữa những đồ chơi này nếu là đi tìm đến, chính mình làm như thế nào ứng đối? Dù sao đối phương người nhiều thế chúng, khó đối phó. Mà đang tại hắn trong lúc suy tư, cửa phòng đống nhiên bị hung hăng phá khai. Một cái hai mắt mạo hiểm lục quang giá hỏa thình lình xuất hiện ở cửa ra vào. Nhưng một giây sau, đối phương liền chủ động rời đi. Tựa hồ trong phòng không có bất kỳ khiến nó cảm thấy hứng thú đồ vật. Chẳng lẽ là bởi vì ta ẩn tàng sinh cơ nguyên nhân? Giang Thần trong lòng suy đoán nói. Hắn từ nghe được động tĩnh bắt đầu, vẫn tại thúc giục quy tức thổ nạp công ám kinh nhức chế trái tim nhảy lên, đồng thời đổi dùng ra hô hấp, huyết dịch cũng từ ám kinh khống chế lưu động. Cả người giống như là chết giống nhau. Có lẽ cũng là bởi vì dạng này, lại để cho cái kia hư hư thực thực cương thi đồ vật cho là hắn là người chết. Lúc này, lại có hai cái mắt buốc lên lục quang người xuất hiện ở cửa ra vào. Bọn hắn cùng vừa mới tên kia giống nhau, cũng là dừng lại một giây sau quay đầu rời đi. Cuối cùng, mấy cái tiến vào sân nhỏ người đều không có để ý tới Giang Thần, liên tiếp rời đi. Giang Thần thấy bọn hắn đi, lập tức đi vào phòng bên ngoài xem xét tình huống. Mà đúng lúc này, đột nhiên ba đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Giang Thần xoay người nhìn lại, là ba cái từ sân nhỏ bên ngoài nhảy vào đến cương thi. Ba cái thứ đổ vật đối với Giang Thần nhìn như không thấy, phối hợp điều tra trong sân gian phòng. Gặp người đều chết hết, bọn hắn liền lại một nhảy dựng lên, rời đi sân nhỏ. Này ba cái thực lực càng mạnh hơn nữa, cũng không biết đến cùng có bao nhiêu cương thi. Giang Thần tâm niệm thay đổi thật nhanh. Hiện tại hắn hoàn toàn không biết bên ngoài rốt cuộc là tình huống như thế nào. Làm sao sẽ đột nhiên toát ra nhiều như vậy cương thi? Bất quá có một chút có thể xác định, cái kia chính là này Lâm Hải Thành đã không an toàn, phải tranh thủ thời gian rời đi. Giang Thần trong lúc suy tư, lại có cương thi từ sân nhỏ bên ngoài tiến đến. Cùng vừa mới ba cái kia ra hỏa giống nhau. Những này cương thi cũng là đối với Giang Thần nhìn như không thấy, mặc dù Giang Thần tại bọn hắn trước mắt hành động, bọn hắn cũng không chút nào để ý Giang Thần. Liền giống như cho rằng Giang Thần là bọn hắn một thành viên một dạng. Trước mắt xem ra ta là an toàn. Giang Thần nhẹ nhàng thở ra. Những này cương thi mặc dù thực lực cao cường, nhưng là đối với hắn cũng không có lý. Cùng lúc đó, sân nhỏ bên ngoài một chỗ. Dương Long Võ tại lúc này một tay cầm lấy Trình Cảnh Phúc, cẩn thận từng ly từng tí mà tại trên nóc nhà nằm sấp. Chính là phía trước cái kia gia đình, phải không? Dương Long Võ nhẹ giọng hỏi thăm Trình Cảnh Phúc đạo. Trình Cảnh Phúc nhìn kỹ một chút sau, gật đầu nói, đúng vậy. Mẹ kiếp, nhiều như vậy cương thi. Dương Long Võ vẻ mặt khó chịu. Một cái cương thi liền khó như vậy đối phó, kết quả hiện tại nội thành thế mà nhiều như vậy cương thi. Này nếu là một cái không cẩn thận, tuyệt đối phải chết ở chỗ này. Bởi vậy đang xác định an toàn trước đó, hắn tuyệt đối sẽ không tiến lên. Cẩn thận quan sát sau một lúc, hắn xác định phía trước cái kia gia đình không có động tĩnh, liền nắm chặt chỉnh cánh phúc một cái nhảy lên, trực tiếp nhảy qua chính giữa khu phố, đi vào phía trước sau phòng trên nóc nhà. Ngay sau đó hắn lần nữa nhảy dựng, đi vào chính giữa đang phòng nóc nhà. Dương Long Võ dương mắt quét qua, phát hiện trong sân đã chết một đám người. Không có diễn, người kia đang đồng khẳng định chết. Dương Long Võ hướng Trình Cảnh Phúc lắc đầu, đi xuống trước tìm xem, vạn nhất không chết đâu. Trình Cảnh Phúc không chịu cứ như vậy từ bỏ. Dương Long Võ mở chừng hai mắt đạo, mẹ kiếp, chính ngươi sẽ không xem sao, người bên này toàn bộ chết đã xong, còn xuống dưới làm gì? Xuống dưới muốn chết. Dương Long Võ cũng không muốn xuống dưới mạo hiểm. Vạn nhất bị cương thi nhìn chằm chằm vào, sự tình thì phiền toái. Giang Thần, Giang Thần. Lúc này Trình Cảnh Phúc trực tiếp giắt uống họng hô lên. Thảo, lão Đông Tây ngươi muốn chết đúng không? Dương Long Võ lập tức che Trình Cảnh Phúc miệng. Phía dưới trong phòng, Giang Thần giờ phút này đang tại trong phòng cân nhắc kế tiếp nên làm như thế nào. Mặc dù hắn có được bất kể cương thi ưu thế, có thể hắn cũng không biết bên ngoài trên đường phố đến cùng tình huống như thế nào. Tùy tiện đi ra ngoài nói, dễ dàng gặp nguy hiểm. Coi như hắn suy tư thời điểm, bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến sư phụ Trình Cảnh Phúc cấm thanh. Giang Thần bệ bội đi vào phòng bên ngoài xem xét tình huống. Kết quả ngẩng đầu, liền xem đến đang phòng trên nóc nhà có hai người. Giang Thần, ta tốt đổ nhị con sống. Trình Cảnh Phúc ngón tay Giang Thần nói ra. Dương Long Võ quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy phía dưới trong sân đứng một người. Tiểu tử mệnh ngược lại là lớn. Nói xong, Dương Long Võ liền bắt được Trình Cảnh Phúc từ trên nóc nhà nhảy xuống, đi vào Giang Thần trước người. Tiểu tử, kế tiếp thành thành thật thật ngậm miệng lại, nếu là dám loạn hô gọi bậy, lao tử giết chết ngươi. Dương Long Võ vừa mới nói xong, liền một tay cầm lấy Trình Cảnh Phúc, một tay cầm lấy Giang Thần, lần nữa nhảy lên đang phòng nóc nhà. Trình Cảnh Phúc nhẹ giọng đối với Giang Thần nói ra, tốt đồ nhi, Dương bang chủ sẽ mang bọn ta rời đi nơi đây, ngươi không cần sợ. Giang Thần trả lời, tốt. Nếu như Dương Long Võ có kế hoạch, vậy trước tiên đi theo hắn đi. Sau đó, Dương Long Võ liền bắt được hai người tại nóc nhà một đường nhảy lên, tránh né bốn phía giết chóc cương thi. Vận khí của hắn không sai, chính giữa không có đụng phải cương thi, cuối cùng thuận lợi cùng mấy cái đường ra tụ hợp, đều theo sát điểm. Dương Long Võ nhẹ giọng dặn dò sau, liền tiếp theo tiến lên. Mấy cái đương gia mang theo Trình Cảnh Phúc gia nhân, theo sát phía sau. Chương 18, Diệt Thành, siêu phàm lực lượng chương 18, Diệt Thành, siêu phàm lực lượng Lâm Hải thành phủ nha. Nhanh, đem nọ toàn bộ dựng lên đến, dầu hỏa cũng chuẩn bị kỹ càng. Nô viện Long không nớt lời hạ lệnh, một đám quan binh tay chân lanh lẹ hành động. Vừa mới có thủ hạ báo lại, nói chuyên trở ra ngoài thi thể đột nhiên sống, đang hướng nội thành đánh tới. Nô viện Long mặc dù không biết đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng là hắn không nghi ngờ thủ hạ chính là nói. Bởi vậy lập tức bắt đầu chuẩn bị thế công. Ta cũng không tin, người chết còn có thể làm gì được người sống. Nô viện Long hung dữ mắng. Lâm Hải thành thường xuyên sẽ nháo hải tặc, bởi vậy phòng thủ thành phố cực nghiêm. Ngoại trừ phòng thủ thành phố bên ngoài, phủ nha bên này cũng là có đủ loại chống cự kẻ thù bên ngoài công sự phòng ngự. Cũng không tin còn không đối phó được mấy cái người chết. Lúc này Lâm Hải thành chi phủ tống thì chu đi vào Nô viện Long bên cạnh. Nô đô thống, đều sắp xếp xong xuôi sao? Đại nhân, đều sắp xếp xong xuôi, đáng tin không sơ hở tí nào. Nô viện Long ôn quyền trả lời. Tống thì chu nhìn Nô viện Long an bài phòng ngự biện pháp, hài lòng gật đầu. Nô viện Long quả thật cân nhắc cực kỳ chú đáo, không riêng chuẩn bị cung nỏ, dấu hỏa, nhưng lại dùng tự tuyệt mã vây quanh phủ nha ba vòng. Đến lúc đó cung tiễn thủ cùng nỏ thủ cùng một chỗ phát động thế công, mặc kệ ai tới cũng phải bắn thành gai nhím. Chính là giang hồ cao thủ tới đây cũng là có chết vô sinh. Báo, báo. Đột nhiên, một hồi tiếng vó ngựa truyền đến. Một gã đưa tin binh cưỡi ngựa chạy như điên tới. Báo, chi phủ đại nhân, nô đại nhân, những kia người chết lướt qua tường thành, hướng bên này đến. Cái gì? Nô viện Long ánh mắt ngưng tụ, không ngớt lời hỏi, đến cùng vào bằng cách nào? Ngày, ngày vào đến, ngày vào đến. Nô viện Long có chút quay đầu, cùng chi phủ tống thì chu lướt nhau. Hai người trong mắt đều tràn đầy vẻ kinh ngạc. Nhảy lên nhảy qua tường thành, thực lực kia tuyệt đối vượt qua nhất lưu võ giả. Tất cả đều là nhảy vào đến đấy sao? Đúng vậy, tất cả đều là nhảy vào đến. Hoàng bét, cái này phiền toái. Mọi người tại đây tất cả đều mắt tròn váng. Những này người chết, chẳng lẽ mỗi cái đều có vượt qua nhất lưu võ giả thực lực sao? Cái kia. Lúc này, xa xa từng đạo bóng đen hướng bên này chạy như điên mà đến. Nô viện Long nhìn thoáng qua sau, lập tức hạ lệnh, bắn tên. Bành bành bành. Một hồi dày đặc tiếng dây cung vang lên. Vô số mũi tên hình thành mưa tên, hướng đột kích bóng đen vào tới. Nhưng mà, những này mũi tên trúng mục tiêu những hắc ảnh kia sau, chỉ có giải rác mấy chi cắm ở bóng đen trên người, còn lại tất cả đều bị bắn ra rơi xuống mà. Cái gì? Mọi người đồng thời kinh hô. Những hắc ảnh này, thế mà đao thương bất nhập sao? Lúc này những hắc ảnh kia đã rất gần. Mọi người cuối cùng thấy rõ, những hắc ảnh này mỗi cái đều mắt buốc lên lục quang, vô cùng quỷ dị. Đây là vật gì? Này không phải là quỷ đi. Không ít người đều bị sợ tới mức không nhẹ. Nô viện Long chợt quát lên, cho lão tử dùng hỏa công. Cung tiễn thủ cùng tên nọ tay nhau nhau cho mũi tên thoa lên dầu hỏa, nhóm lửa hỏa diễm. Bành bành bành. Lại là một hồi dày đặc mưa tên. Chỉ có điều lần này mũi tên tất cả đều là hỏa tiễn. Cái này một vòng thế công xuống dưới, những kia quỷ dị người chết trên người hầu như đều bắt lửa. Nhưng bọn hắn vẫn như cũ không quan tâm, tốc độ cao nhất phóng tới phủ nhà. Cái này tất cả mọi người bị sợ đến. Đến cùng cái quỷ gì thứ lộ vật. Hỏa còn không sợ. Quỷ nha. Cứu mạng. Cương thi bảy trực tiếp phá tan phủ nhà bên ngoài tầng 3 cự biến mã, trên người mang theo hỏa diễm xông vào phủ nhà bên trong. Lập tức toàn bộ phủ nhà đều loạn thành một đống. Nô đô thống, cứu ta. Tống Thị Chu hướng Ngô Viện Long cầu cứu. Ngô Viện Long cũng không quay đầu lại mà chạy như điên rời đi. Những này quỷ thứ đồ vật thực lực mạnh như vậy, hắn tự thân cũng khó khăn bảo vệ, còn cứu người. A, Tống Thị Chu bị một đầu cương thi trực tiếp xé thành hai nửa. Giết hết Tống Thị Chu, nó lại đột nhiên nhảy lên, đuổi theo chạy như điên mà chạy Ngô Viện Long. Khác Ngô Viện Long lời còn chưa nói hết, liền bị này đầu cương thi bẻ gãy cổ, đảo mắt sẽ không có khí tức. Bên khác, Dương Long Võ đã mang theo mấy cái đương gia cùng với Trình Cảnh Phúc cùng Giang Thần đám người trở lại bến cảng. Ha ha ha, ta Dương Mỗ khi chân khí vận qua người. Dương Long Võ ngửa mặt lên trời cười to. Khá tốt hắn quyết định thật nhanh, chỉ đem mấy người cao thủ cùng đi. Này nếu là đem còn lại bang chúng cùng một chỗ mang lên nói, tuyệt đối không có thuận lợi như vậy. Lên thuyền. Dương Long Võ mang người leo lên lâu thuyền, ngay sau đó liền bay lên cờ xí, thổi lên kèn. Phụ trách lái thuyền Ô Xin nghe được tiếng kèn lập tức bắt đầu hành động. Dương Long Võ thuyền dẫn đầu xuất cảng, ngay sau đó là Hát Sa Bang còn dư lại lâu thuyền. Ước chừng thời gian một nén nhang sau, Hát Sa Bang tất cả thuyền đều cách mở bến cảng, đi vào Lâm Hải thành phía ngoài trên biển. Mà ở Hát Sa Bang rút lui khỏi trong quá trình, một ít cương thi giết bến cảng chỗ, dẫn phát to lớn rối loạn. Bến cảng ở bên trong những thứ khác đội thuyền cũng nhao nhao cách cảng rời bến. Trên thuyền, Dương Long Võ hạ lệnh, Lão Tam, ngươi an bài người đi nhìn chằm chằm, xem có hay không cương thi lội tới. Là Hà Tùng Sơn lĩnh mệnh mà đi. Lúc này tất cả mọi người không dám thư giãn, đều đứng ở trên bong thuyền ngóng về nơi xa xăm Lâm Hải thành. Nội thành đã triệt để rối loạn. Thật xa có thể nghe được tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Không riêng như thế, trong thành từng cái nơi hẻo lánh đều có ánh lửa thoáng hiện, không biết là mất hỏa, vẫn có người tại dùng hỏa công đối phó cương thi. Thật sự là nghiệp chướng a. Trình Cảnh Phúc thở dài một tiếng. Dương Long Võ thì sắc mặt âm tình bất định, kinh ngạc mà nhìn nơi xa Lâm Hải thành. Tựa hồ đang tự hỏi kế tiếp đến cùng nên làm cái gì bây giờ. Cái này thế đạo, đã hoàn toàn không có đường sống. Giang Thần giờ phút này cũng tại suy nghĩ vấn đề tương tự. Những cương thi kia mỗi cái thực lực cường đại, mình rốt cuộc muốn luyện tới trình độ nào mới có thể tới đối kháng? Chẳng lẽ nói, phàm tục võ giả vĩnh viễn cũng đừng muốn cùng dạng này siêu phàm lực lượng đối kháng sao? Lúc này Hà Tùng Sơn trở lại Dương Long Võ trước người, báo cáo: "Ban chủ, trong biển không có phát hiện cương thi, hẳn là không có cương thi lội tới." "Tốt, an bài người thay phiên nhìn chằm chằm, có cái tình huống lập tức báo cáo." "Là." Hà Tùng Sơn lần nữa lĩnh mệnh rời đi. Chờ hắn đi rồi, trên bong thuyền bầu không khí lần nữa cứng lại. Mỗi người đều có tâm sự, sắc mặt nghiêm trọng. Tất cả mọi người tại lo lắng tương lai vận mệnh. Sau một lúc, Dương Long Võ quay đầu nhìn về phía Trình Cảnh Phúc, hỏi: "Trình sư, ngươi đối với cương thi hiểu rõ bao nhiêu?" "Hiểu rõ không nhiều lắm, chỉ là nghe người ta nói đến qua, thế nhưng lúc chỉ khi giang hồ truyền thuyết nghe, không có khi chuyện quan trọng." Trình Cảnh Phúc trả lời. "Người nọ nói như thế nào?" Dương Long Võ tiếp tục hỏi. Trình Cảnh Phúc trả lời: "Theo người nọ theo như lời, cương thi đao thương bất nhập, bộ thân thể cứng rắn giống như thép, có thể nói vô địch, chỉ có lửa mạnh có thể gây tổn thương cho đến kia mảy may." "Hỏa." Dương Long Võ âm thầm gật đầu. Sau đó lại hỏi: "Cái này cương thi là thế nào đến?" "Biết không?" "Không biết." Trình Cảnh Phúc quyết đoán lắc đầu. Dương Long Võ nhíu nhíu mày. Đột nhiên, xa xa trên mặt biển xuất hiện một đạo nhân ảnh. Chỉ thấy người nọ đứng ở một cái trên thuyền nhỏ, trong tay nắm thuyền mái chèo nhanh chóng vung dậy, thuyền nhỏ như mũi tên một dạng hướng bên này bay vụt mà đến. Vừa nhìn chính là cái giang hồ cao thủ. "Người đến người phương nào?" Dương Long Võ quát hỏi. "Quan gia, thả ta đi lên, ta biết như thế nào đối phó cương thi." Người nọ không biết lâu thuyền bên trên đều là phỉ tặc, còn tưởng rằng là triều đình lâu thuyền. Dương Long Võ cũng lời giải thích thêm, nghe xong đối phương biết như thế nào đối phó cương thi, lập tức liền hô: "Đi, ngươi nhanh nhảy lên." "Bành!" Người nọ dưới chân đột nhiên dùng sức, cả người lập tức cách mặt đất dựng lên, nhảy lên liền nhảy đến trên thuyền. Rất hiển nhiên, kỳ thật thực lực ít nhất là nhất lưu võ giả, nhưng rõ ràng không bằng Dương Long Võ. "Đợi đã, các ngươi không phải quan phủ người?" Người nọ nhìn Dương Long Võ cùng người chung quanh cách ăn mặc, nghi ngờ nói: "Bất kể nhiều như vậy, ta hỏi ngươi, rốt cuộc muốn như thế nào đối phó cương thi?" Dương Long Võ trực tiếp hỏi. Chương 19, Thuần Dương Chi Hỏa, Thiêu Đốt Khí Huyết Chi Pháp. Chương 19, Thuần Dương Chi Hỏa, Thiêu Đốt Khí Huyết Chi Pháp. Các ngươi không phải quan phủ người, thứ cho ta không thể nói cho các ngươi biết." Giang hồ khách lắc đầu. Dương Long Võ nghe vậy một phát bắt được tên này giang hồ khách, đem treo ở bồng tàu bên ngoài trên mặt biển. Chỉ cần vừa để xuống tay, người này sẽ lập tức rơi vào trên biển. "Cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu là không nói, phải đi trong biển cho cá ăn. Này trong biển cũng có thực nhân ngư chuyển động, một khi rơi vào đi cơ bản cũng là hữu tử vô sinh. Hơn nữa nếu như tại trên thân thể làm ra một ít miệng vết thương nói, huyết dịch sẽ đưa tới càng nhiều ăn thịt loài cá, đến lúc đó chính là thần tiên cũng cứu không được." "Tốt, ta nói, ta nói." Giang hồ khách liên tục cầu xin tha thứ. Dương Long Võ thực lực rõ ràng tại hắn phía trên, hắn dù thế nào dễ rủa cũng không tế tại sự tình, chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. "Nói mau." Dương Long Võ chợt quát lên. Giang hồ khách nói gấp: "Theo ta lý giải, chỉ cần thiêu đốt khí huyết hóa thành thuần dương chi hỏa, liền có thể giết chết cương thi." "Ân, thiêu đốt khí huyết?" Dương Long Võ hai mắt tỏa sáng đạo: "Như thế nào thiêu đốt?" Hắn hiện tại chúng thi độc, đang lo tìm không thấy trị liệu biện pháp. Có lẽ này cái gọi là thiêu đốt khí huyết phương pháp, có thể hóa giải thi độc. "Như thế nào thiêu đốt không biết?" Giang hồ khách bệ bộn trả lời. "Thật không biết, thật sự không biết. Ta nếu là biết, nhất định nói cho ngươi. Những tin tức này, ngươi là từ nơi nào nghe được?" "Một cái người bên ngoài nói cho ta biết." "Người nọ hiện tại đang ở đâu?" "Đã chết, bị trong thành cương thi giết đi." "Ân, dám đùa ta, ngươi muốn muốn chết?" Dương Long Võ nổi giận, thiếu chút nữa sẽ đem giang hồ khách trực tiếp ném vào trong biển.
Không đùa ngươi,
ta làm sao dám đùa ngươi,
ta nói đều là thật sự.
Giang hồ khách liên tục giải thích. Cái kia người bên ngoài nếu như biết như thế nào đối phó cương thi, như thế nào lại chết ở cương thi trong tay,
nói cho ta biết.
Hắn cũng chỉ là biết làm như vậy có thể giết chết cương thi, nhưng không biết đến cùng làm như thế nào thiêu đốt khí huyết.
Hảo hán, ta tuyệt đối không có lừa ngươi.
Lúc này Trình Cảnh Phúc mở miệng nói, Dương bang chủ đừng nội.
Như thế nào?
Nghĩ xin tha cho hắn.
Dương Long võ trừng mắt Trình Cảnh Phúc đạo.
Trình Cảnh Phúc trả lời, ta tới hỏi hắn một vấn đề.
Mẹ kiếp, tranh thủ thời gian hỏi.
Dương Long võ không nhịn được nói.
Trình Cảnh Phúc không để ý tới hắn, nhìn xem giang hồ khách hỏi, cái kia người bên ngoài có hay không nói cho ngươi trong đó nguyên lý?
Vì sao thiêu đốt khí huyết sẽ hóa thành thuần dương chi hỏa?
Nói
một ít.
Giang hồ khách như là bắt được cây cỏ cứu mạng giống như, liên tục mở miệng nói.
Nói mau.
Dương Long võ thúc giục nói.
Giang hồ khách lời nói tốc độ sẽ cực kỳ nhanh nói ra, theo như hắn nói, cương thi là bởi vì sao âm khí không chịu tiêu tán, lại chịu ngoại giới âm khí ăn mòn mà hình thành, còn nói cái gì dương hóa khí, âm hóa hình, cụ thể ta cũng không hiểu. Sau đó hắn còn nói thiêu đốt khí huyết kỳ thực là đem cái gì doanh vệ nhị khí hóa thành ly hỏa chi tinh, này ly hỏa chi tinh có thể cô động thuần dương hỏa chủng dẫn phát thuần dương chi hỏa có thể đốt sạch cương thi trong cơ thể âm khí, từ đó giết chết cương thi.
A.
Trình Cảnh Phúc sau khi nghe xong, vẻ mặt trầm tư hình dáng.
Dương Long võ thì là hỏi, ngoại trừ những này đâu,
còn nói cái gì?
Không có, đã nói những này.
Các loại, hắn còn nói cương thi đao thương bất nhập, bình thường đao kiếm không cách nào tổn thương kia mảy may, bất quá coi như dùng thần binh lợi khí chém giết, cũng như thường không cách nào giết chết cương thi, chỉ có diệt trừ cương thi trên người âm khí, mới có thể để cho kia bị mất mạng.
Giang hồ khách luôn miệng nói.
Dương Long võ nghe vậy lại ép hỏi một hồi, lại để cho hắn thật tốt nhớ lại.
Nhưng giang hồ khách cố gắng nhớ lại sau, còn là nói cũng chỉ biết những này.
Dương Long võ đành phải quay đầu nhìn về phía Trình Cảnh Phúc, hỏi, Trình sư có nghĩ đến cái gì sao?
Trình Cảnh Phúc đang nghe hết giang hồ khách vừa mới nói sau, liền một mực ở trầm tư, hiển nhiên là cái kia lời nói đưa tới hắn dẫn dắt.
Dương bang chủ.
Trình Cảnh Phúc mở miệng nói, hắn vừa mới nói dương hóa khí, âm hóa hình chính là sách thuốc bên trong nội dung, hắn nhắc đến ly hỏa chi tinh, cũng cho ta một ít dẫn dắt, có lẽ ta có thể tìm được thiêu đốt khí huyết biện pháp.
Phải không?
Dương Long võ đại hỉ.
Sau đó vừa nhìn về phía giang hồ khách đạo, ngoại trừ những này bên ngoài, những thứ khác đến cùng còn biết cái gì?
Không có, thật không có, hảo hán, ta đem biết toàn bộ nói cho ngươi rồi.
Giang hồ khách cầu xin tha thứ nói.
Cái kia người bên ngoài là thân phận gì biết không?
Dương Long võ lại hỏi.
Không biết.
Giang hồ khách đội vàng lắc đầu đạo, ta cùng hắn cũng là bèo nước gặp nhau, đêm nay trước đó, ta cùng hắn căn bản không biết.
Nói cách khác, ngươi ngoại trừ vừa mới nói những lời kia bên ngoài, cái gì khác cũng không biết.
Dương Long võ trầm giọng nói.
Đúng vậy, cũng không biết.
Giang hồ khách lần nữa lắc đầu.
Vậy liền đi đi chết đi.
Dương Long võ tay phải một lần phát lực, tại chỗ bóp nát giang hồ khách xương cổ, sau đó đem ném vào trên biển.
Bình một tiếng, rất nhanh thì có thực nhân ngư vây quanh bắt đầu hưởng thụ mỹ thực.
Ngươi.
Trình Cảnh Phúc giận dữ nói, em đẹp ngươi giết hắn làm cái gì?
Ai biết trên người hắn lây dính vật gì, tự nhiên là giết bảo đảm nhất.
Dương Long võ nhàn nhạt giải thích nói.
Trình Cảnh Phúc nghe vậy hất lên ống tay áo, quay lưng đi.
Dương Long võ thấy thế nói ra, nếu như Trình sư có biện pháp tìm được tiêu đốt khí huyết phương pháp, kia còn là mau chóng bắt tay vào làm nghiên cứu thì tốt hơn. Nếu không, mọi người chúng ta đều có thể chết ở chỗ này.
Hừ.
Trình Cảnh Phúc hừ lạnh một tiếng, đi nhanh rời đi.
Giang Thần thấy thế cũng bước nhanh đuổi kịp.
Trong khoang thuyền, Trình Cảnh Phúc lấy ra sách thuốc, mượn ngọn đèn cẩn thận đọc qua.
Giang Thần ở một bên hầu hạ.
Trình Cảnh Phúc một bên lật xem, một bên đem trong lòng của mình suy nghĩ nói cho Giang Thần.
Giang Thần tự nhiên là chăm chú nghe.
Nhưng thầy cho hai nghiên cứu sau một lúc, nhưng là một điểm đầu mối đều không có.
Chủ yếu là bởi vì cái kia giang hồ khách cung cấp tin tức thật sự quá ít, tối đa chẳng qua là cho Trình Cảnh Phúc một điểm dẫn dắt, nhưng căn bản không biết nên từ đâu bắt tay vào làm.
Trình Cảnh Phúc luốt luốt huyệt thái dương, nói ra, tiếp tục đi.
Sau đó hắn liền tiếp theo đọc qua trong tay sách thuốc, cùng Giang Thần cùng nhau nghiên cứu.
Đêm khuya,
Trình Cảnh Phúc khép lại trong tay sách thuốc, lâm vào trầm tư.
Giang Thần thì tâm niệm vừa động, lựa chọn dùng Thọ Nguyên Suy Diễn.
Người đưa vào 100 năm Thọ Nguyên Suy Diễn thiêu đốt khí huyết chi pháp, người đối với loại này bí thuật hoàn toàn không biết gì cả, hầu như có thể nói là bắt đầu lại từ đầu nghiên cứu.
100 năm trong thời gian, ngươi căn cứ đã biết một ít tin tức cùng tri thức đau khổ nghiên cứu, nhưng cuối cùng không thu hoạch được gì.
Lui về 100 năm Thọ Nguyên,
100 năm không đủ sao?
Vậy toàn bộ quăng vào đi thử một chút.
Ngươi đưa vào 366 năm Thọ Nguyên Suy Diễn thiêu đốt khí huyết chi pháp, ngươi đối với loại này bí thuật hoàn toàn không biết gì cả, hoàn toàn chính là bắt đầu lại từ đầu nghiên cứu.
366 năm thời gian ở bên trong, ngươi mỗi ngày đều căn cứ đã biết một ít tin tức cùng tri thức đau khổ nghiên cứu.
Trong lúc cảm ngộ ra một loại biện pháp, nhưng đang tiếc không chỗ nếm thử, cuối cùng vẫn còn không có bất kỳ thu hoạch.
Lui về 366 năm Thọ Nguyên.
Nếm thử.
Chẳng lẽ muốn tìm một cái đầu cương thi tới thử nghiệm?
Giang Thần sờ lên cái cằm.
Này có thể có không nhỏ độ khó.
Lúc này Trình Cảnh Phúc mở miệng nói, Giang Thần, ngươi ở nơi này chờ, vi sư đi tìm Dương Long Võ nghe ngóng chút ít sự tình.
Hắn cũng nghĩ đến một loại biện pháp, cần tìm người nếm thử.
Cho nên lập tức liền nghĩ đến Dương Long Võ.
Đến một lần Dương Long Võ chính là võ đạo cao thủ, thứ hai Dương Long Võ chúng thi độc, trực tiếp tại hắn trên người liền có thể thí nghiệm.
Trình Cảnh Phúc nói xong liền trực tiếp ra cửa.
Chương 20, H2 lại hiện ra Dương Long Võ trong khoang thuyền. Trình Cảnh Phúc tìm được Dương Long Võ sau, liền trực tiếp nói rõ ý đồ đến. Dương Long Võ nói ra, đợi đã, Trình sư, ngươi có hay không đem ta trung thi độc sự tình nói cho người khác biết? Cho tới bây giờ, cũng chỉ có Trình Cảnh Phúc một người biết hắn thân trung thi độc. Những người khác tối đa cũng chính là biết hắn bị thương. Cái kia tự nhiên không có. Trình Cảnh Phúc quyết đoán lắc đầu. Loại chuyện này nói ra chỉ sẽ tăng thêm khủng hoảng, không có chút ý nghĩa nào. Vậy thì tốt rồi, Trình sư không muốn đem việc này tiết lộ cho bất luận kẻ nào, biết không? Dương Bang chủ yên tâm, lão phu tuyệt đối giúp ngươi bảo thủ bí mật. Dương Long Võ nghe vậy gật gật đầu không nói thêm lời. Sau đó, hắn liền phối hợp Trình Cảnh Phúc cùng một chỗ, nghiên cứu như thế nào hóa giải này thi độc. Chút bất chi bất giác, thời gian tiểu đi tới rạng sáng. Như vậy một phen nếm thử, Trình Cảnh Phúc cuối cùng là lại có một ít đầu mối. Bất quá lúc này người đã gánh không được, Trình Cảnh Phúc cùng Dương Long Võ đều lựa chọn nghỉ ngơi. Sáng ngày thứ hai, tới gần giữa trưa, trên bong thuyền, Giang Thần đi vào trên bong thuyền, xem xét nơi xa Lâm Hải Thành. Giờ phút này Lâm Hải Thành ở bên trong đã triệt để không có sinh khí, ngoại trừ có vài chỗ địa phương có thể thấy bốc lên sương mù bên ngoài, động tĩnh gì đều không có. Toàn bộ thành thị đều một mảnh tĩnh mịch. Hiển nhiên trong thành người sống đã toàn bộ gặp nạn. Những cương thi kia nhìn thấy người liền giết, coi như ẩn nút đi cũng sẽ tiêu phí thời gian tìm ra. Căn bản không khả năng có người sống lưu lại. Giang Thần lại nhìn một chút chung quanh mặt biển. Trên mặt biển ngoại trừ Hát Sa Bang lâu thuyền bên ngoài, còn có mặt khác một ít tất cả lớn nhỏ đội thuyền. Những thuyền này đều là tối hôm qua từ Lâm Hải Thành chạy nạn đi ra, hiện tại tất cả đều cùng Hát Sa Bang giống nhau tiến tới không cửa. Lúc này Dương Long Võ đi vào trên bong thuyền. Đại đương gia lập tức nên tiếp trước đạo, bang chủ, ngài đi lên. Nội thành tình huống thế nào? Phái người qua đi đã điều tra không có? Dương Long Võ hỏi. Đã điều tra. Đại đương gia gật đầu nói, trong thành người hẳn là toàn bộ chết đã xong, thế nhưng chút ít cương thi còn không có tối lui, vẫn còn nội thành bốn phía lắc lư. Những vật này, giết người xong tại sao còn chưa đi? Dương Long Võ không khỏi nhíu mày. Nội thành có cương thi, vậy ý nghĩa không có cách nào khác cập bờ đi bổ sung vật tư. Chỉ dựa vào trên thuyền điểm ấy vật tư có thể kiên trì không được bao lâu. Đại đương gia đứng ở một bên không nói lời nào, lặng lặng chờ đợi Dương Long Võ chỉ thị. Dương Long Võ lấy ra thiên lý kính hướng Lâm Hải Thành nhìn nhìn, sau đó nói ra, tiếp tục nhìn chằm chằm trong thành tình huống, nếu là cương thi tối lui, lập tức cùng ta báo cáo. Là. Đại đương gia vội cúi đầu lĩnh mệnh. Dương Long Võ quay người phản hồi buồng nhỏ trên tàu. Sau đó, Trình Cảnh Phúc từ trong khoang thuyền đi ra. Trình Cảnh Phúc vừa nhìn thấy Giang Thần liền hô, Giang Thần, đi theo ta. Giang Thần đi theo Trình Cảnh Phúc cùng một chỗ trở lại trong khoang thuyền. Vi sư lại có chút ít đầu mối, chúng ta tiếp tục nghiên cứu. Tối hôm qua tại Dương Long Võ trên người nếm thử một phen, hắn có một ít mới phương hướng. Có lẽ theo cái này mới phương hướng suy nghĩ nói, sẽ có một ít thu hoạch. Giang Thần chăm chú nghe Trình Cảnh Phúc giảng giải. Sau khi nghe xong, lần nữa tiêu hao thọ nguyên suy diễn. Người đưa vào 366 năm thọ nguyên suy diễn tiêu đốt khí huyết chi pháp, người đối với loại này bí thuật hoàn toàn không biết gì cả, nhưng bao nhiêu có một ít đầu mối. 366 năm thời gian ở bên trong, người mỗi ngày đều đau khổ nghiên cứu, cố gắng nếm thử. Trong lúc này người cảm ngộ một chút thứ đồ vật, nhưng cuối cùng đều không có kết quả. Lui về 366 thọ nguyên. Giang Thần từ suy diễn bên trong phục hồi tinh thần lại. Nghĩ muốn lăng không nghiên cứu ra một môn bí thuật độ khó thật sự không nhỏ. Cũng không biết nếu có càng nhiều nữa thọ nguyên nói, có thể hay không nộ ra một ít vật hữu dụng. Đáng tiếc hiện tại trên thuyền không có cái mới dược liệu cùng mặt khác gần chứa thiên địa tinh hoa hơn thứ đồ vật, trước kia những kia đã đều bị hắn đụng vào đã qua. Trên bong thuyền, Dương Long Võ lần nữa đi vào trên bong thuyền. Đại đương gia đối với Dương Long Võ nói ra, "Bang chủ, xem ra những cương thi kia phải không chịu lui tản, ngươi xem, hiện tại bến cảng ở trên đều là cương thi, tại hướng chúng ta bên này nhìn quanh." Dương Long Võ giơ lên thiên lý kính nhìn nhìn. Quả nhiên như đại đương gia theo như lời, bến cảng bên trên một đám cương thi đang theo trên đại dương bao la nhìn ra xa. Đoán chừng là muốn giết chết người trên thuyền. Nói như vậy, nghĩ muốn vật tư cũng chỉ có thể dựa vào đã đoạn. Dương Long Võ chậm rãi quay đầu nhìn về phía chung quanh. Trên mặt biển khắp nơi đều là lớn nhỏ đội thuyền, hơn nữa còn không ngừng mà có mới đội thuyền hội tụ tới đây. Những này mới tới đội thuyền có chút là từ sông lớn đi lên đến trên biển, mà có chút thì là dọc theo bờ biển từ địa phương khác hội tụ đến Lâm Hải Thành bên này. Bởi vì Lâm Hải Thành bên trong tình huống không đúng sức lực, những này mới tới đội thuyền liền đều đi tới trên biển. Cùng mặt khác đội tàu cùng một chỗ chờ đợi chuyển cơ đến đây. Tại Dương Long Võ xem ra, những này mới tới đội thuyền từng cái một tất cả đều là kho lúa, nghĩ muốn cái gì thứ đồ vật trực tiếp chém giết là được. Truyền lệnh xuống, lại để cho trong bang hảo thủ đều chuẩn bị một chút. Là, bang chủ. Đại đương gia lập tức lĩnh mệnh. Hắn tự nhiên biết Dương Long Võ chuẩn bị làm gì. Một lát sau, ô, 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 tiếng kèn vang lên. Hát Sa Bang đội tàu bắt đầu hành động. Trong đó với tư cách chủ lực mấy chiếc lâu thuyền trước sau giơ lên cánh buồm, trong thuyền ô xin huy động thuyền mái chèo, khởi động nhân lực đạp xe. Tổng cộng 5 chiếc lâu thuyền đồng thời hướng phụ cận một chi đội tàu mở đi ra. Thuyền kia đội người trên thấy Hát Sa Bang quái vật khổng lồ trực tiếp hướng cạnh mình ra, cả đám đều hoảng hồn, đội vàng giá thuyền tránh né. Nhưng đáng tiếc lúc này thời điểm đã tới đã không kịp. Hát Sa Bang lâu thuyền thành công đuổi theo sau, liền trực tiếp đem cái này một cả chi đội tàu cướp sạch không còn. Tất cả vật tư đều bị cướp đi. Thuyền viên ở bên trong, những thế lực kia cao cường bị Dương Long Võ thu làm Hát Sa Bang ban chúng, còn dư lại thì toàn bộ giết đến không còn một mảnh. Chờ làm xong đây hết thảy, phụ cận trên mặt biển mặt khác đội thuyền toàn bộ chạy. Hiển nhiên tất cả mọi người sợ chính mình trở thành kế tiếp cướp bóc đối tượng. Ha ha ha, những này không có can đảm đồ vật chạy ngược lại là nhanh. Dương Long Võ cất tiếng cười to, một bộ không để bụng bộ dáng. Không có việc gì, còn sẽ có mặt khác đội tàu tới đây, đến lúc đó tới một người ăn cướp một cái. Chỉ cần Lâm Hải Thành nguy cơ một ngày không giải trừ, như vậy mới tới đội thuyền cũng chỉ có thể tại trên mặt biển chờ đợi. Mà những kia mới tới đội tàu, khẳng định không biết Hắc Sa Bang phẩm tính, cũng không biết Hắc Sa Bang thực lực, tất nhiên sẽ trở thành kế tiếp người bị hại. Còn có một chút, Hắc Sa Bang thuyền tất cả đều là triều đình mới có lâu thuyền. Mới tới đội thuyền tại không biết dưới tình huống, còn tưởng rằng Hắc Sa Bang là triều đình đội tàu. Đây càng là có lợi cho Hắc Sa Bang thừa cơ ăn cướp. Trong những ngày kế tiếp, Hắc Sa Bang tiếp tục dừng lại tại trên mặt biển quan sát Lâm Hải Thành tình huống, hơn nữa mỗi khi có mới thuyền tới đây, Dương Long Võ liền hạ lệnh cướp sạch không còn. Cướp đoạt trên thuyền vật tư, đồng thời đem trên thuyền có khả năng cao thuyền viên thu làm Hắc Sa Bang ban chúng, bổ sung lực lượng. Trình Cảnh Phúc cùng Giang Thần hai người tự nhiên cũng không có nhàn rỗi. Hai người mỗi ngày đều đội vàng nghiên cứu như thế nào thiêu đốt khí huyết hóa thành thuần dương chi hỏa. Trừ lần đó ra, Giang Thần còn muốn vội vàng xử lý Hắc Sa Bang giành được dữ liệu, thừa cơ từ đó hấp thu thiên địa tinh hoa, tăng trưởng thọ nguyên. Thời gian rất nhanh liền qua đi nửa tháng. Ngày hôm nay sáng sớm, trên thuyền quan sát viên phát hiện Lâm Hải Thành phía sau dãy núi bên trong, một mảnh khói đen xa xa tràn ngập tới đây. Một bộ muốn đem toàn bộ Lâm Hải Thành thôn vệ bộ dáng. Khuyết tán tốc độ rất nhanh. Không xong, có khói đen. Khói đen đến. Chương 21, đại đào vong, biến dị chương 21, đại đào vong, biến dị khói đen đến, cháy mau. Trên thuyền bang chúng lập tức hành động. Rất nhanh thì có tiếng kèn vang lên. Hắc Sa Bang lâu thuyền nhao nhao thay đổi đầu thuyền. Lúc này không riêng gì Hắc Sa Bang thuyền, trên mặt biển những thứ khác lớn nhỏ đội thuyền cũng đều tại đi theo quay đầu. Lâm Hải Thành phía sau là không ngừng khuyết tán khói đen, vậy đối với mọi người mà nói cũng chỉ có một cái lựa chọn. Cái kia chính là hướng phía Hải Dương chỗ sâu xuất phát. Biển cái kia một mặt là Đại Chu Vương Triều, cũng không biết lần này có thể hay không thuận lợi. Một gã lao giả nhìn xem mênh mông mặt biển lẩm bẩm nói, Đại Hạ Vương Triều cùng Đại Chu Vương Triều tầm đó nguyên bản cũng là có thương lộ. Nhưng này thương lộ tại mặt phía bắc, hai mảnh đại lục giao hội địa phương, chỗ đó chỉ có một cái eo biển. Thương thuyền có thể dọc theo bờ biển một đường đi về phía trước, cuối cùng xuyên qua eo biển đến Đại Chu Vương Triều. Nhưng hiện tại chỗ kia đã bị khói đen cho cắn nuốt, lại nghĩ tiến về trước Đại Chu Vương Triều nói, cũng chỉ có thể là đi ngang qua mênh mông Hải Dương. Sâu dưới biển nguy hiểm trùng trùng điệp, lần này qua đi, thế tất yếu bước lên to lớn mạo hiểm. Lúc này trên mặt biển bạch phàm mênh mông, tất cả thuyền cũng đã thay đổi đầu thuyền, hướng phía Hải Dương chỗ sâu xuất phát. Giang Thần chưa bao giờ thấy qua như thế rung động nhân tâm cảnh tượng. Trên mặt biển đội thuyền vô số kể, khắp nơi đều là rung trời tiếng trống cùng tiếng kèn. Không chung là thành đàn các loại loài chim. Trong biển cá bơi tựa hồ cũng biết nguy hiểm sắp tới gần, đi theo tất cả lớn nhỏ đội thuyền cùng một chỗ điên cuồng chạy trốn. Toàn bộ trong thiên địa đều tràn ngập một loại tuyệt vọng tâm tình. Tại thiên nhiên sức mạnh to lớn trước mặt, tất cả sinh linh đều nhỏ bé được như là con kiến hôi một dạng. Hai ngày sau, trung trung điệp điệp đội tàu ngừng lại. Giang Thần đi theo mặt khác bang chúng cùng đi đến trên bong thuyền, xem xét phía trước tình huống. Sương trắng. Này sương trắng mênh mông a, cái này làm sao bây giờ? Chỉ thấy đội tàu phía trước vắt ngang một mảnh trái phải nhìn không tới đầu đuôi sương trắng. Kia đỉnh cùng bầu trời tương liên, liền giống như một mặt dọc tại trong thiên địa tường trắng, đem thế giới phân cách thành hai nửa. Tất cả đội thuyền đều tại sương trắng phía trước dừng lại. Mau nhìn, khói đen truy đã tới. Đã xong đã xong, cái này thật sự đã xong. Sương trắng bên trong nguy hiểm trùng trùng điệp, nhưng khói đen nguy hiểm hơn. Phàm là khói đen lướt qua, tất cả đều chỉ còn lại có đất khô cằn, tất cả sinh linh không một có thể còn sống. Hiện tại biện pháp duy nhất, tự hồ chỉ có kiên trì xông vào trong sương mù khói trắng. Mọi người ở đây nghĩ như vậy thời điểm, Hắc Sa Bang đội tàu ở bên trong lớn nhất cái kia chiếc lâu thuyền bay lên khởi một mặt cờ xí. Này cờ xí có ý tứ là tiến lên. Sau đó, rung trời tiếng trống trận vang lên. Hắc Sa Bang đội tàu bắt đầu di chuyển. Chỉ có điều, lần này lâu thuyền hai bên không có rôi ra thuyền mái chèo, tất cả tại trên bong thuyền bang chúng cũng bị yêu cầu trốn vào trong khoang thuyền, đóng kỹ cửa sổ cùng môn. Lâu thuyền toàn bộ nhờ buồm cùng nhân lực đạp xe điều khiển. Chịu Hắc Sa Bang hành vi ảnh hưởng, chung quanh mặt khác đội thuyền cũng nhao nhao hành động. Tất cả mọi người kiên trì xông vào trong sương mù khói trắng. Cũng không lâu lắm, trên mặt biển tất cả đội thuyền đều một đầu đâm vào sương trắng, mất tung ảnh. Ngay sau đó, khói đen khuyết tán ở đây. Nhưng đụng vào sương trắng về sau, khói đen liền đột ngột mà ngừng tiến lên bộ pháp. Tựa hồ sương trắng có trở ngại ngăn cản khói đen tiến lên tác dụng. Cùng lúc đó, sương trắng ở bên trong, Hắc Sa Bang lớn nhất cái kia chiếc lâu thuyền bên trên. Máu, ta muốn uống máu. Dương Long Võ trong lòng có một thanh âm đang điên cuồng hò hét. Hắn đặc biệt nghĩ muốn uống máu người, tự hồ chỉ có uống máu người mới có thể giảm bớt cánh tay phải miệng vết thương truyền đến đau đớn. Lúc này cánh tay phải của hắn miệng vết thương đã rõ ràng biến thành màu đen, lấy này bị cương thi cắn bị thương miệng vết thương làm trung tâm, xung quanh da cũng tất cả đều bày biện ra một loại màu đỏ sậm, càng la tới gần miệng vết thương càng là như thế. Trình sư, ngươi phế bật, cũng đã lâu, còn không có tìm được biện pháp. Dương Long Võ hướng Trình Cảnh Phúc giận dữ hét. Trong khoảng thời gian này đến, Trình Cảnh Phúc mỗi ngày đều muốn biện pháp trị liệu Dương Long Võ thương thế. Nhưng thay vào đó loại tình huống hắn trước kia cho tới bây giờ chưa từng thấy, mặc dù đem sách thuốc trở mình nát vẫn là không có biện pháp. Hắn căn bản cũng không biết làm như thế nào thiêu đốt khí huyết, cũng không biết làm như thế nào cô đọng thuần dương hỏa trùng. Có thể nghĩ đến tất cả đều thử qua, nhưng đáng tiếc không có một cái nào phương pháp có thể thành công. Dương Bang chủ chớ hoảng sợ, lão phu nhất định có thể tìm được trị hết thi độc biện pháp. Trình Cảnh Phúc chém đinh chặt sắt nói. Bất quá trong lòng hắn rõ ràng, đây chẳng qua là đang an ủi Dương Long Võ mà thôi. Hắn căn bản không có đầu mối. Phế vật a! Dương Long Võ một chân đạp bay cái ghế bên cạnh, bay một tiếng, cái ghế trực tiếp nện ở trên cửa sổ, đem cửa sổ đập phá cái phá động. phía ngoài xương trắng lập tức như nước chảy một dạng rót vào. Trình Cảnh Phúc thấy thế vội vàng tìm địa phương ẩn nút. Nhưng Dương Long Võ tại sửng sốt một giây sau, nhưng là tham lam mà hô hấp đứng lên. Tựa hồ này xương trắng có thể giảm bớt trên người hắn đau đớn. Thoải mái, thoải mái a. Dương Long Võ thống khoái mà quát. Cả người đều đắm chìm trong xương trắng bên trong. Trình Cảnh Phúc một đường rời đi Dương Long Võ buồng nhỏ trên tàu, trở lại chính mình chỗ ở Giang Thần đang một thân một mình tại đọc qua sách thuốc. "Sư phụ, ngươi đã trở về." Giang Thần đứng lên nói. Trình Cảnh Phúc hướng hắn gật gật đầu, không có nhiều lời. Có quan hệ Dương Long Võ sự tình, hiện tại ai cũng không biết, chỉ có hắn một người biết. "Giang Thần, có tiến triển sao?" "Không có." Giang Thần lắc đầu. Trong khoảng thời gian này hắn mỗi ngày đều cùng Trình Cảnh Phúc cùng nhau nghiên cứu thiêu đốt khí huyết chi pháp, nhưng rất đáng tiếc, căn bản cũng không có tiến triển. Sự thật chứng minh, tại chỉ có một đại khái phương hướng dưới tình huống, muốn đi đến điểm kết thúc vô cùng khó khăn. Chính giữa rất dễ dàng đụng phải lối rẽ, cũng rất dễ dàng đụng phải đủ loại sương mù. Tại đã trải qua những ngày sau, Giang Thần mới biết được kiếp trước đại khoa học gia vì cái gì sẽ nói mình đứng ở cự nhân trên bờ bay. Bởi vì tiền nhân giúp ngươi chuyến mình rất nhiều đường, chỉ cần dựa vào tiền nhân đường đi, rất dễ dàng đi đến điểm kết thúc. Hiện tại không có tiền nhân chỉ đường, chỉ dựa vào chính mình nghiên cứu, căn bản là sở không tới môn đạo. Thọ Nguyên, 1135 năm Giang Thần đem Hắc Sa Bang ăn cướp đến các loại thứ đồ vật hấp thu một lần sau, đã có hơn 1000 năm thọ nguyên. Nhưng mặc dù đem những này thọ nguyên toàn bộ đưa vào đi vào suy diễn thiêu đốt khí huyết chi pháp, cũng như thường không có thu hoạch. Chắc không được thường nói pháp lữ tài mà. Pháp là vị thứ nhất, không có pháp, đằng sau ba người đều không có chút ý nghĩa nào. Nhìn lại một chút đi. Trình Cảnh Phúc nhíu mày sau, ngồi xuống lật xem khởi sách thuốc. Giang Thần thấy thế cũng ngồi xuống theo. Ba ngày sau, đội tàu thành công đi ra xương trắng. Bất quá đi ra sau, trên mặt biển thuyền rõ ràng thiếu đi rất nhiều, đi ra tối đa chỉ có 1/3. Hắc Sa Bang cũng là như thế. Tiến xương trắng tổng cộng hơn 50 chiếc lâu thuyền, đi ra chỉ còn lại có hơn 10 chiếc. Ai cũng không biết những kia không có đi ra thuyền đến cùng gặp cái gì. Dù sao mênh mông trong sương mù khói trắng, căn bản thấy không rõ thứ đồ vật. Chỉ có trên thuyền những kia người tự mình biết chính mình đã trải qua nguy hiểm gì. Hắc Sa Bang lớn nhất cái kia chiếc lâu thuyền bên trên. Dương Long Võ bắt lấy một gã bang chúng, một ngụm cắn lấy trên cổ. Từ ngực từ ngực. Dương Long Võ hít hầu chuyển động, từng ngụm mà nuốt. Thoải mái, quá sung sướng. Đem không có khí tức bang chúng ném vào trên biển, Dương Long Võ lao đi khỏe miệng máu tươi. Cả người đều trở nên nét mặt tỏa sáng. Càng nhiều, ta muốn càng nhiều. Chương 22, hai họa chương 22, hai họa nửa tháng sau. Giang Thần, Dương Long Võ đã đi rồi, chúng ta phải nghĩ biện pháp rời đi nơi đây. Trong khoang thuyền, Trình Cảnh Phúc đối với Giang Thần nói ra. Trong khoảng thời gian này, Dương Long Võ mỗi ngày đều tại hút máu người. Chỉ có điều ngay từ đầu vì không làm cho khủng hoảng, hắn làm vô cùng ẩn nấp. Mỗi lần hấp hết huyết hầu, cũng sẽ thi thể xử lý cực kỳ sạch sẽ. Nhưng đến đằng sau, hắn nghiện càng lúc càng lớn, cả người cũng biến thành càng ngày càng tàn bạo. Trình Cảnh Phúc cuối cùng phát hiện không đúng sức lực. "Sư phụ, ngươi chuẩn bị đi như thế nào?" Giang Thần hỏi. "Nơi này là trên biển, khắp nơi đều là mênh mông nước biển, muốn rời đi phải có thuyền mới được. Hơn nữa chỉ có thuyền còn chưa đủ, còn muốn có hiểu được hướng dẫn người. Bằng không tại đây biển rộng mênh mông bên trên rất dễ bị lạc phương hướng. Chúng ta trộn một chiếc thuyền nhỏ, lại mang lên một ít thức ăn, đi tìm mặt khác đội tàu cầu cứu." Trình Cảnh Phúc đã sớm có chủ ý, Giang Thần thoáng suy tư sau, lắc đầu nói, "Không được, biện pháp này không ổn. Mặc dù trung quanh chạy nạn thuyền có rất nhiều, nhưng là những thuyền kia đều quá nhỏ, chưa hẳn có thể chống được Đại Chu Vương triều chỗ đại lục. Nghĩ muốn thành công xuyên qua này mảnh biển rộng mênh mông, ổn thỏa nhất còn là Hắc Sa Bang lâu thuyền. Tốt Đồ Nhi, ngươi có biện pháp không?" Trình Cảnh Phúc hỏi. Xem Giang Thần bộ dáng, tựa hồ là có biện pháp. "Sư phụ, chúng ta chỉ cần nắm bắt chiếc thuyền này, liền có thể thoát ly đội tàu một mình hành động." Giang Thần quyết đoán nói ra. "A." Trình Cảnh Phúc cả kinh nói, trên thuyền này có Tam đương gia Hà Tùng Sơn trấn thủ, hắn chính là nhất lưu võ giả. Đoạn thời gian trước hắn và Giang Thần một mực ở Dương Long Võ trên thuyền. Đằng sau xem Dương Long Võ không đúng, liền lại dẫn Giang Thần về tới đan phòng chỗ trên thuyền. Mặc dù cách xa Dương Long Võ, nhưng này con thuyền cũng là có Hà Tùng Sơn tại trấn thủ. Lấy Hà Tùng Sơn thực lực, Giang Thần căn bản không phải đối thủ, như thế nào nắm bắt chiếc thuyền này? Mặc dù Giang Thần thiên tư thông minh, nội tính rất mạnh, có thể mới luyện võ bao lâu à, nơi nào có thể cùng Hà Tùng Sơn dạng này nhất lưu võ giả đối kháng? "Sư phụ, việc này giao cho ta, ta đi cùng Tam Đương gia nói một chút đạo lý, hắn có lẽ sẽ đáp ứng." "Ngươi đi cùng hắn giảng đạo lý?" "Đúng vậy. Ngươi có biện pháp thuyết phục hắn?" "Sư phụ ngươi ở nơi này chờ, ta đi một chút sẽ tới." Vừa mới nói xong, Giang Thần liền xoay người đi ra ngoài. Ra cửa sau, hắn trực tiếp thẳng đi vào Hà Tùng Sơn chỗ ở Giang Thần, "Ngươi tìm đến ta có chuyện gì?" Giang Thần bây giờ là Trình Cảnh Phúc bên cạnh duy nhất đang đồng, Hà Tùng Sơn tự nhiên nhận thức hắn. "Tam Đương gia, ta tới đây là thông chi ngươi một tiếng, chiếc thuyền này hiện tại về ta quản." Đang khi nói chuyện, Giang Thần đã đi tới Hà Tùng Sơn bên cạnh, thò tay bắt được bờ vai của hắn. "Ngươi..." Hà Tùng Sơn mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Bị Giang Thần như vậy một chảo, hắn lập tức cũng cảm giác toàn thân kinh đạo hoàn toàn biến mất, căn bản không dùng được lực. Đừng nói tránh thoát, mà ngay cả như thế nào đứng vững đều là cái vấn đề. Lúc này hắn không biết là Giang Thần đang thúc giục ám kình tác dụng tại hắn trên người, mới khiến cho toàn thân hắn cơ bắp không cách nào phát lực. "Tam Đương gia có ý kiến gì không?" Giang Thần hỏi. "Không có ý kiến, ta tự nhiên không có ý kiến." Hà Tùng Sơn trong lòng vừa sợ lại sợ, không ngớt lời đáp ứng nói. Hắn nơi nào còn dám có ý kiến? Mặc dù không biết Giang Thần vì cái gì sẽ có bực này thực lực, nhưng này hiện tại nghĩ muốn sống sót, chỉ có thể là thành thành thật thật nghe hắn nói. Một lát sau, đan phòng. Sư phụ, Tam đương gia rất nguyện ý phối hợp chúng ta. Giang Thần mang theo Hà Tùng Sơn đi vào Trình Cảnh Phúc trước người. Hà Tùng Sơn vội vàng không người đạo, Trình sư, cảm thấy đến sông. Giang lão đại nói rất có đạo lý, cái kia Dương Long Võ tàn bạo thích giết chóc, nhân thần cậu vẫn, tất cả mọi người không muốn tới làm bạn, chúng ta đã sớm có rời đi tâm tư. Trình Cảnh Phúc vẻ mặt một bức. Hà Tùng Sơn này tình huống như thế nào? Như thế nào đột nhiên lại biến tốt? Hẳn là cũng biết Dương Long Võ bây giờ trạng thái. Nghĩ nghĩ, Trình Cảnh Phúc cảm thấy chỉ có dạng này mới giải thích được không? Giang Thần đối với Hà Tùng Sơn nói ra, còn muốn phiền phái Tam đương gia đem sư phụ ta ra nhận nhận lấy. Là, việc này liền bao tại trên người của ta. Hà Tùng Sơn vỗ ngực nói. Sau đó ba người cùng nhau đi vào trên bong thuyền. Hà Tùng Sơn chỉ huy người lại để cho lâu thuyền tới gần Dương Long Võ chỗ thuyền. Chờ tới gần sau, hắn liền nhảy lên nhảy tới. Giang Thần cùng Trình Cảnh Phúc tại trên bong thuyền chờ. Đỗ Nhi, này Hà Tùng Sơn xác định sẽ giúp chúng ta. Trình Cảnh Phúc vẫn cảm thấy có chút khó có thể tin. Hà Tùng Sơn này nhảy qua về phía sau, sẽ không trở lại đi. Yên tâm, sư phụ, hắn đã hạ quyết tâm cùng với chúng ta cùng đi. Vừa mới tại Hà Tùng Sơn chỗ ở, hắn dùng ám kình chấn động Hà Tùng Sơn trái tim, lại để cho hắn cảm thụ một lần tim đập đột nhiên ngừng. Đương nhiên Giang Thần cùng Hà Tùng Sơn nói là, vừa mới cái kia thoáng một phát lại để cho hắn bị nội thương nghiêm trọng, nghĩ muốn mạng sống liền ngoan ngoãn nghe lời. Cho nên Hà Tùng Sơn mới có thể như thế phối hợp. Giang Thần một chút cũng không lo lắng Hà Tùng Sơn không trở lại. Quả nhiên cũng không lâu lắm, Hà Tùng Sơn liền mang theo Trình Cảnh Phúc gia nhân xuất hiện ở trên bông thuyền. Tổng cộng 5 người, theo thứ tự là Trình Cảnh Phúc con lớn nhất một nhà 3 người, Trình Cảnh Phúc tiểu nhi tử, cùng với một gã tuổi chừng 14 nữ hài. Sau đó, Hà Tùng Sơn liền lần lượt đem những người này mang về đến bên này trên thuyền. Trong lúc Dương Long Võ một mực không có xuất hiện, lúc này Dương Long Võ đã hoàn toàn không quan tâm Trình Cảnh Phúc gia nhân, chỉ quan tâm như thế nào hấp càng nhiều nước máu. Gia gia, cha, người một nhà đoàn tụ, Trình Cảnh Phúc cao hứng phi thường. Giang Thần thì là đối với Hà Tùng Sơn nói ra, Tam đương gia, phiền bái ngươi chỉ huy chiếc thuyền này thoát ly đội tàu. Yên tâm, việc này bao tại trên người của ta. Hà Tùng Sơn liên tục gật đầu. Giờ phút này hắn đối với Giang Thần kiên kỵ vô cùng, căn bản không dám có bất kỳ cái lời tâm tư. Một tháng sau, trong khoang thuyền, ta làm cái gì? Trình Cảnh Phúc nhìn xem ngã vào trong vũng máu 4 người, mặt mũi tràn đầy bi thống. Đêm qua hắn liền đần độn, không rõ ràng cho lắm, đằng sau càng là đã mất đi cảm giác. Chờ tỉnh dậy thời điểm, lại phát hiện mình đã tự tay giết chết người nhà của mình. Con lớn nhất, con trai cả tức, tiểu nhi tử. Trình Cảnh Phúc không biết mình là như thế nào giết chết bọn hắn, cũng không biết bọn hắn có hay không phản kháng. Hắn chỉ biết là những người này đều là chết ở trong tay hắn, chết ở hắn cái này chí thân giới đao. Ta nhất định là lây dính tai họa. Trình Cảnh Phúc nhớ lại đội tàu tiến vào xương trắng vào cái ngày đó. Dương Long Võ nổi giận đập phá buồng nhỏ trên tàu cửa sổ, dẫn đến bên ngoài xương trắng chạy đến trong khoang thuyền. Nhất định là khi đó lây dính tai họa, từ đó nổi giận giết chết người nhà mình. Cái này thế đạo, thật là không cho người sống á. Trình Cảnh Phúc đau lòng gần chết. Trên bông thuyền, Giang Thần đang tại nhìn ra xa xa xa. Phía trước còn nhìn không tới đường chân trời, nhưng nghe nói tiếp qua 1-2 ngày có thể đến phía trước đại lục. Cũng không biết cái kia đại chu vương triều rốt cuộc là như thế nào cái bộ dáng. Có phải hay không cũng như đại hạ vương triều như vậy nguy hiểm. Mà thỏa đáng Giang Thần suy tư thời điểm, Trình Cảnh Phúc đông nhiên đi vào trên bong thuyền. Giang Thần, ngươi tới đây bên dưới. Trình Cảnh Phúc hô. Đến. Giang Thần thu hồi ánh mắt, đi theo Trình Cảnh Phúc cùng đi tiến buồng nhỏ trên tàu. Chương 23, thiên thai nhân họa, chúng sinh muôn màu. Chương 23, thiên thai nhân họa, chúng sinh muôn màu. Đến Trình Cảnh Phúc chỗ ở sau, Giang Thần phát hiện Trình Cảnh Phúc tôn nữ Trình Thanh Thanh cũng tại. Tốt Đồ Nhi, vi sư có chuyện muốn nhờ cạnh ngươi. Sư phụ mời nói. Tốt Đồ Nhi, sư phụ ngày giờ không nhiều, sợ là chống đỡ không đến trên mở, hy vọng ngươi có thể trợ giúp vi sư chiếu cố Thanh Thanh, mang theo Thanh Thanh rời đi. Trình Cảnh Phúc vừa mới nói xong, Trình Thanh Thanh liền lập tức hô, ra ra, ta không muốn rời đi ngươi. Thanh Thanh, nghe lời. Không, ra ra, ta cùng với ngươi tại cùng một chỗ, ta cùng với đại bá tiểu thúc bọn hắn cùng một chỗ. Thanh Thanh, đại bá của ngươi cùng tiểu thúc bọn hắn đều chết hết. Cái gì? Giang Thần kinh ngạc nói. Sư phụ, thúc thúc bọn hắn làm sao sẽ chết? Chết không được thấy thế nào đều cảm thấy sư phụ không đúng, nguyên lai là có chuyện như vậy. Trình Cảnh Phúc đối với Giang Thần nói ra, có thể là lây dính bệnh gì, cụ thể vi sư thoáng cái cũng tra không rõ ràng lắm, vi sư chỉ biết là, ta thời gian cũng không nhiều, cho nên mới nhờ cậy ngươi chiếu cố Thanh Thanh. Sư phụ tốt Đồ Nhi, việc này ngươi phải đáp ứng sư phụ, chiếc thuyền này đã không an toàn, ngươi muốn biện pháp tìm một cái chiếc thuyền nhỏ, mang lên Thanh Thanh cùng đi, hẳn là tối đa một ngày thời gian có thể đến trên bờ. Đến trên bờ về sau à, các ngươi cũng không muốn dừng lại, đi vào bên trong. Cách xương trắng càng xa càng tốt. Trình Cảnh Phúc nói liên miên cằn nhằn nói, cả người đều có chút đần độn. Đông nhiên hắn lại từ trong ngực lấy ra một khối màu vàng ngọc bội, giao cho Giang Thần đạo, đúng rồi, tốt Đồ Nhi, ngươi đem thứ này cất kỹ. Giang Thần thò tay tiếp nhận. Thọ nguyên 100 năm thấy này đi nhắc nhở, Giang Thần lập tức ánh mắt ngưng tụ. Đây tuyệt đối là hắn đơn lần thu hoạch tối đa thọ nguyên, lại có suốt 100 năm. Phải biết rằng trước đó cho dù là tiếp xúc thiên tài địa bảo, cũng liền chỉ gia tăng vài chục năm thọ nguyên. 100 năm cái kia đều nhanh sắp tới gấp 10 lần. Khối ngọc bội này bên trong thiên địa tinh hoa lại có thể như thế nhiều. Sư phụ, ngọc bội kia có cái gì chỗ đặc thù sao? Giang Thần hỏi. Trình Cảnh Phúc không có để ý tới hắn, tiếp tục nói liên miên cằn nhằn nói, vị sư dạy ngươi luyện đan thuật cùng y đi thuật ngươi đều học được rất tốt, có này hai môn tay người tại, mặc dù đến Đại Chu Vương triều cũng không sợ không có đường sống, đến lúc đó à, ngươi tìm nhà y y quán, trước nói xong, trong miệng hắn nói đột nhiên dừng lại. Hai mắt mắt thường có thể thấy được mà bắt đầu xuất huyết, dưới làn da gân xanh cũng nổi lên trở nên rõ ràng có thể thấy được. Giang Thần thấy thế lập tức bắt lấy Trình Thanh Thanh quay người đi ra ngoài, đem cửa khoang thuyền chăm chú đóng lại. Bành bành bành. Bên trong truyền đến xô cửa âm thanh, còn có thể nghe được trầm thấp tiếng gào thét. "Ra ra, ra ra." Trình Thanh Thanh không biết tình huống, hoảng sợ hô hào. Giang Thần bệ bộn che miệng của nàng, thấp giọng nói, "Sư phụ hắn phát bệnh, chúng ta đi nhanh lên, đừng nhiễm lên bệnh của hắn." Nói xong hắn liền mang theo Trình Thanh Thanh rời đi, thuận lợi mà tìm được một chiếc chạy trốn thuyền, đem thuyền phóng tới trong biển sau. Giang Thần liền dẫn Trình Thanh Thanh nhảy xuống, vững vàng mà đứng ở trên thuyền nhỏ. Sau đó hắn liền huy động thuyền mái chèo nhanh chóng thoát đi. Sư phụ nói không sai, cả chiếc lâu thuyền cũng đã không an toàn, rời đi càng xa càng tốt. Không chuẩn Hà Tùng Sơn đám người cũng tùy thời sẽ thay đổi dị. Thuyền mái chèo nhanh chóng huy động, Giang Thần nhìn phía xa mặt biển. Lúc này đã có thể thấy phía trước đường chân trời. Chỗ đó có lẽ chính là Đại Chu Vương triều. Cũng không biết Đại Chu Vương triều bây giờ là cái gì cái tình huống, có hay không cùng loại sự kiện quỷ dị phát sinh. Còn có, cái kia Đại Chu Vương triều bên trong có hay không tồn tại thiêu đốt khí huyết chi pháp. Nếu là mình có thể nắm giữ cái loại này bí thuật, có thể cô đọng thuần dương chi hỏa, hy vọng sống sót thì càng hơi lớn. Thế đạo này, chỉ có thực lực mới là duy nhất dựa. Đến mức sư phụ tôn nữ Trình Thanh Thanh, chính mình trước hết chiếu cố thật tốt. Chờ lại lớn lên chút ít, giúp nàng tìm một nhà khá giả gả cho, coi như là hồi báo sư phụ ân tình. Nghĩ vậy, Giang Thần quay đầu lại mắt nhìn Trình Thanh Thanh. Lúc này tiểu cô nương đang đưa lưng về phía hắn, trong tay tại làm lấy cái gì động tác, thấy không rõ lắm. "Thanh Thanh, ngươi tại làm gì?" Giang Thần hỏi. Trình Thanh Thanh quay đầu. Giang Thần lập tức thần sắc chi trệ. Chỉ thấy Trình Thanh Thanh trong tay cầm lấy một thanh tiểu đao, trên mặt đã nhiều ra mấy đạo miệng vết thương, mặt mũi tràn đầy máu tươi chảy ròng. Nguyên Lai đưa lưng về phía hắn là lại dùng đao hoa mặt của mình. Giang Thần lập tức cất kỹ thuyền mái chèo, đi vào Trình Thanh Thanh trước người. "Thanh Thanh, ngươi làm gì thế làm như vậy?" "Giang Thần ca ca, đều là bởi vì Thanh Thanh mới làm hại ra ra bọn hắn bị trộm đến trên thuyền, Thanh Thanh không muốn hại Giang Thần ca ca cũng biến thành bọn hắn như vậy." Trình Thanh Thanh khóc nói ra. Giang Thần nhướng mày. Dương Long Võ đến cùng đối với Trình Thanh Thanh làm cái gì, mới khiến cho nàng cảm thấy Trình Cảnh Phúc một nhà bị Dương Long Võ bắt đi là bởi vì chính mình nguyên nhân. Bất quá, tiểu cô nương quả thật lớn lên vô cùng xinh đẹp. Giang Thần có thể thề, đây là hắn thấy qua lớn lên tốt nhất xem nữ hải tử. Thật sự như vẽ bên trong đi ra đến giống nhau. Cả người thật giống như bút bê một dạng tinh xảo, trên người cũng hương hương vô cùng dễ ngửi. Đương nhiên hiện tại vạch phá mặt về sau, đối với nam nhân cũng không sao lực hấp dẫn. Xem ra Dương Long Võ thật sự đối với nàng làm cái gì, bằng không lấy nàng cái tuổi này, sẽ không biết mỹ mạo của mình đối với nam nhân ý vị như thế nào. Giang Thần từ trong lòng ngực lấy ra ngọc tụy linh rũ đan. "Thanh Thanh, đem thuốc ăn hết." "Ta không ăn." Giang Thần một phát bắt được cằm của nàng, đem ngọc tụy linh rũ đan nhét vào trong miệng nàng, cưỡng bách nàng nuốt xuống. Sau đó lại lấy ra một ít thuốc bột bôi tại trên mặt nàng cầm máu. Bất quá dù vậy, lưu sẹo là khó tránh khỏi. Này tờ tinh xảo mà xem như triệt để hủy. 10 ngày sau, mặt trời đã khuất, chạy nạn đội ngũ đang dọc theo quan đạo tiến lên. Này quan đạo đi thông đại lục nội bộ, rời xa bờ biển. Chạy nạn trong đội ngũ, một gã cường tráng thiếu niên nắm một gã nhu nhược tay của thiếu nữ, đi theo đội ngũ chậm rãi đi về phía trước. Giang Thần bạch lên thuyền đến Đại Chu Vương triều quốc thổ sau, rất nhanh liền phát hiện nơi đây tại mất mùa. Không biết nguyên nhân gì, từ năm trước bắt đầu sẽ không như thế nào trời mưa, trong đất không có thu hoạch, gần đây càng là đã liên tiếp hơn mấy tháng không có nước mưa, không riêng không có ăn, uống liền nước đều nhanh thành vấn đề. Hơn nữa, trong biển toát ra rất nhiều thực nhân ngư, trên biển thỉnh thoảng còn có xương trắng tới đây, mỗi lần rời bến đều người chết. Dân chúng không có đường sống, chỉ có thể lựa chọn trốn hướng vào phía trong lục. Nay mỗi ngày đều là ngày nắng, xương trắng chắc chắn sẽ không đến. Ông trời phù hộ, xương trắng ngàn vạn đừng tới. Nương, ta bụng thật đói. Ngoan, nghe lời, phía trước thì có ăn. Trong đội ngũ người hầu như mỗi cái đều dinh dưỡng không đầy đủ. Giang Thần cùng Trình Thanh Thanh đi ở trong đội ngũ, ngược lại lộ ra có chút đột ngột. Ít nhất ở trên bờ trước, hai người ăn được cũng còn tính toán có thể. Mặc dù trên thuyền có thể ăn lựa chọn không nhiều lắm, rau quả cũng liền rau giá, đồ chua các loại, albumin bổ sung chủ yếu dựa vào thịt muối, nhưng ít ra có thể ăn no bụng. Mà bây giờ, hai người coi như là nếm đến đói khát tư vị. Lúc này một gã khỏe mạnh thiếu niên đi vào Giang Thần trước người. "Giang ca, cho." Thiếu niên tên là An Ưu, năm nay 16 tuổi, tại bờ biển bắt cá kiếm ăn. Giang Thần bạch lên thuyền nhỏ đổ bộ bên cạnh bờ lúc, thuận tay cứu được hắn một mạng. An Ưu có ơn tất báo, mặc dù chính mình đói bụng, cũng phải đem trong tay lương thực phụ bánh lưu cho Giang Thần ăn. "Không cần, chính ngươi ăn đi." Giang Thần cự tuyệt nói. "Cái kia cho muội muội ăn đi." An Ưu càng làm lương thực phụ bánh đưa cho Trình Thanh Thanh. Trình Thanh Thanh đôi mắt trông mong nhìn xem. "Thanh Thanh, cảm ơn An Ưu ca ca." Giang Thần nghĩ mở miệng nói. Trình Thanh Thanh dù sao cùng hắn không giống nhau, hắn chỉ dựa vào ăn khí huyết đan đều có thể bổ sung không ít thể lực. "Cảm ơn An Ưu ca ca." Trình Thanh Thanh từ An Ưu trong tay tiếp nhận lương thực phụ bánh. An Ưu ngu ngơ cười cười, sau đó nói ra, "Giang ca, ngươi như vậy khỏe mạnh, khẳng định trời sinh thần lực, nếu là luyện võ nhất định có thể thành nhất lưu võ giả." An Ưu tại trong thôn lấy cường tráng nổi danh, nhưng cùng Giang Thần so sánh với, cái kia lại kém xa. Hắn từ nhỏ mộng tưởng chính là luyện võ, nhưng đang tiếc luyện võ phí tiền, trong thành võ quán không có tiền báo danh. Phụ thân hắn liền cho hắn tìm hương bên trên hương dũng học được chút ít hoa màu kỹ năng, bất nhập lưu, nhưng tốt xấu có thể luyện đồ bật. Giang Thần từ trong miệng hắn hiểu rõ qua, Đại Chu Vương triều bên này võ lực cấp độ cùng Đại Hạ Vương triều không có khác nhau, cũng là tông sư cao nhất, nhất lưu, nhị lưu, tam lưu võ giả tại phía sau. Có thể trở thành tam lưu võ giả đã là vô số người tập võ mộng tưởng, nhất lưu đó là nghĩ cũng không dám nghĩ, tông sư thì càng đừng nói nữa. Ngoại trừ những này bên ngoài, Đại Chu Vương triều cùng Đại Hạ Vương triều tại văn hóa tập tục cùng thể chế chế độ phương diện cũng kém không nhiều lắm. Đây là bởi vì Đại Chu Vương triều chỗ trên phiến đại lục này, ngay từ đầu là Đại Hạ Vương triều lưu vong tội phạm dùng, cũng có Đại Hạ Vương triều khai hoang đoàn đến bên này kiếm ăn. Thời gian dần qua liền độc lập thành một cái vương triều. Hai bên đều là Hoa Hạ con dân. Khác biệt lớn nhất cũng chính là Đại Chu Vương triều bên này còn có rất nhiều chưa khai khẩn man hoang chi địa. Xung quanh còn có không ít man di tiểu quốc. Vâng. Đột nhiên, nơi xa dãy núi ở bên trong truyền đến một tiếng vang thật lớn, như là có đồ vật gì đó nổ tung. Nghe được thanh âm này, lưu dân đội ngũ lập tức dừng lại. Từng cái một trên mặt đều là vẻ hoảng sợ. Chương 24, chỉ vì cầu cái an tâm chương 24, chỉ vì cầu cái an tâm cũng tốt, là Sơn Thần nổi giận. Có người hô. Hắn tiếng nói vừa rơi xuống, lưu dân trong đội ngũ lập tức liền có nhân triều tiếng nổ mạnh truyền đến phương hướng quỳ xuống. Cũng không lâu lắm, toàn bộ lưu dân đội ngũ liền quỳ xuống một mảnh. Mọi người một bên quỳ lạy một bên miệng lẩm bẩm, vô cùng thành kính. Chờ đi hết quỳ lạy đại lễ sau, một gã thân hảo nông thôn bộ dáng lao giả mở miệng nói, Kim Sơn Thần tức giận, đích thị là có người làm tức giận Vu Sơn Thần, cần đem người này tìm ra đốt cháy tế thiên, mới có thể dẹp loạn Sơn Thần lửa giận, nếu không, Sơn Thần nhất định sẽ giáng tội cùng bọn ta. Nhất định là Vương Quả Phụ làm tức giận Vu Sơn Thần. Không sai, nhất định là Vương Quả Phụ, ta đã sớm nghe nói Vương Quả Phụ hành vi không bị kiềm chế, không tuân thủ nữ tác. Trong đám người lập tức có người kêu lên. Ngay sau đó lại có vài tên thôn phụ đứng ra, luôn miệng nói chính mình từng tận mắt thấy Vương Quả Phụ câu dẫn nhà người ta trợ phu. Một phen làm buồn sau, một gã tuổi chừng 20 xuất đầu nữ tử liền bị đẩy lên phía trước đội ngũ. Nàng chính là mọi người trong miệng Vương Quả Phụ. Giang Thần nhìn thoáng qua, vị này Vương Quả Phụ lớn lên lông mày xanh đôi mắt đẹp, mặc dù trên mặt leo cho cũng khó giấu xinh đẹp. Không riêng như thế, đấy đả dáng người càng là khó có thể bị phá nát quần áo che lấp. Thật sự là ứng câu nói kia, mỹ nhân ở cốt không tại ra. Ta không có, mời đại nhân vì ta làm chủ. Vương Quả Phụ quỳ rạp xuống cái kia thân hảo nông thôn bộ dáng người trước người. Nhưng mà đối phương xem đều chẳng muốn liếc nhìn nàng một cái, trực tiếp hạ lệnh, như thế mỹ tướng, quả nhiên là yêu nữ. Người tới, đốt cháy này yêu nữ tế thiên, lấy bình loạn Sơn Thần đại nhân lửa giận. Mấy cái hương dũng lập tức liền lên trước đem Vương Quả Phụ chống đứng lên, những người khác thì bắt đầu chuẩn bị quỳ lửa. Trong đám người truyền đến một nữ hài khóc giống âm thanh. Nương, nương, ta muốn nương. Cái nào dã nha đầu ở đằng kia kêu to. Và miệng. Thân hào nông thôn bộ dáng người lần nữa hạ lệnh. Hắn mà nói vừa ra khỏi miệng, rất nhanh liền truyền đến ba ba và miệng âm thanh, tiểu cô nương kia cuối cùng không còn phát ra tiếng la, chỉ còn lại có khóc gáy. Lúc này tuổi lửa cũng thu thập xong, mọi người liền nhanh chóng đem Vương Quả Phụ cột vào tuổi lửa chồng chất bên trên, một mùi lửa nhóm lửa. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, nhưng cũng không lâu lắm thanh âm này liền nhỏ hơn xuống dưới. Vì, vì, vì. Mắt thấy Vương Quả Phụ bị chết cháy, lưu dân nhóm lại nhao nhao bắt đầu phì phì mà nổ nước miếng. Chờ nước miếng ói được không sai biệt lắm, cái kia thân hảo nông thôn bộ dáng người mới mở miệng đạo, tốt rồi, Sơn Thần đại nhân đã bất giận, tiếp tục đi tới. Đội ngũ lần nữa bắt đầu hướng phía trước hoạt động. Kỳ thật vừa mới cái kia thân hảo nông thôn nói Sơn Thần tức giận thời điểm, cũng không ít ánh mắt đầu hướng Giang Thần cùng Trình Thanh Thanh hai cái này người bên ngoài. Nhưng ở thấy Giang Thần khỏe mạnh thân thể sau, liền nhao nhao thu hồi ánh mắt. A Ngưu nhẹ giọng đối với Giang Thần nói ra, Giang ca, Vương đại tỷ là người tốt. Hắn cố gắng giảm thấp xuống âm thanh, nhưng vẫn là khó nén trong giọng nói phẫn nộ. Giang Thần hướng hắn có chút gật đầu, tỏ vẻ tin tưởng hắn nói. A Ngưu tâm tình lúc này mới hơi chút bình tĩnh chút ít. A Ngưu, trước kia trên núi có xuất hiện qua cái loại này âm thanh sao? Giang Thần hỏi. A Ngưu nhớ lại thoáng một phát đạo, hẳn là phải đi năm bắt đầu có đi, trước kia hẳn là không có. A. Giang Thần khẽ gật đầu. Căn cứ hắn từ Hắc Sa Bang bang chúng trong miệng hiểu rõ đến xem, cái kia H2 cũng là năm trước bắt đầu xuất hiện. Chẳng lẽ hai cái này có cái gì liên quan không thành? Nói tới, Đại Chu Vương triều người bên này đối với khói đen cùng xương mù xám tất cả đều hoàn toàn không biết gì cả. Bọn hắn chỉ biết là có xương trắng, mặt khác cả hai không riêng chưa thấy qua, liền nghe cũng không có nghe nói qua. Giang Thần suy đoán, có thể là bởi vì trên biển xương trắng chặn khói đen, mới khiến cho khói đen không cách nào lan tràn đến Đại Chu Vương triều bên này. Như thế nói đến, này xương trắng coi như là Đại Chu Vương triều hộ quốc thần vụ. Tuy nói này xương trắng cũng là hung hiểm vô cùng. 10 ngày sau, chạy nạn đội ngũ tiếp tục đi về phía trước. Đồng nhiên, Ngưu, mau nhìn, bên kia có đầu Ngưu. Nhanh, đem đầu kia Ngưu bắt lại. Đói khát lưu dân thấy Ngưu sau mỗi cái đều hai mắt tỏa ánh sáng, như là mánh hổ hạ sơn một dạng hướng đầu kia vô tội lao Ngưu vây quanh qua đi. Rất nhanh, này đầu gầy trơ cả xương lão Ngưu liền bị lưu dân cho bao bọc vây quanh. Nhanh nước tiểu a. Lưu dân nhóm vây quanh lão Ngưu, trong miệng không ngừng cằn nhằn, thúc giục cái kia lão Ngưu nhanh đi tiểu. Lão Ngưu mu mu mà kêu, lại còn thật vung đi ra đi tiểu. Cũng không biết là không phải là bị dọa đi ra. Một gã cường tráng lưu dân lập tức tiến lên, sở trường bên trong bát cơm đi đón nước đáy bò. Mặt khác lưu dân cũng đều là phía sau tiếp trước. Cái kia cái thứ nhất cướp được nước đáy bò cường tráng lưu dân không nói hai lời sẽ đem bát cơm bên trong nước đáy bò hướng trong miệng rót, như là sợ có người cùng hắn đoạt. Nước tiểu, ta muốn nước đáy bò. Mẹ kiếp, ngươi dám đoạt bò của ta nước tiểu, lão tử giết chết ngươi. Giết người, giết người. Cha, cha. Lão Ngưu chung quanh rất nhanh liền loạn thành một đống. Tranh đoạt nước đáy bò trong quá trình, có người ra tay đánh nhau, gây ra nhân mạng. Giang Thần thấy một hồi nhíu mày, quay đầu hỏi, "A Ngưu, đây rốt cuộc tình huống như thế nào?" A Ngưu trả lời, "Giang ca, theo một gã hải ngoại đến Vân Du bốn phương thuật sĩ nói, uống nước đái bỏ có thể tránh bách tà, có người thử thật sự có dùng, biện pháp này tiểu chậm chậm truyền ra." "Ân." Giang Thần nghi hoặc. A Ngưu tiếp tục nói, "Giang ca, thật sự có dùng, hai năm qua khắp nơi đều bốc lên quỷ dị, mọi người lao biện pháp toàn bộ thử lần cũng vô dụng, kết quả này Thiên Phương thử một lần thật đúng là linh, vừa mới ta đều muốn đi đoạt điểm tới uống." Giang Thần âm thầm lắc đầu, không có nói thêm nữa. Những này người đáng thương đã bị đủ loại sự kiện quỷ dị dọa thành chim sợ cánh cong. 5 ngày sau, lưu dân đội ngũ tiến lên trong quá trình, ven đường đột nhiên chuyển đến một hồi tiếng chó sủa. Mọi người quay đầu nhìn lại, một đầu màu vàng cậu đang đứng tại một gian cỏ tranh bên ngoài đối mặt với đám người đổ chó sủa. Chó hoang, là chó hoang. Một ít lưu dân hai mắt tỏa ánh sáng. Chó hoang máu thay đổi sắc mặt bên trên có thể khu bách quỷ. Nhanh bắt lấy con chó hoang kia. Một đám người lập tức hành động, hướng cái kia chó vàng đánh tới. Chó vàng cũng là chưa thấy qua trường hợp như vậy, tại chỗ liền sợ tới mức kẹp lấy cái đuôi chạy như điên. Cuối cùng, đói khát lưu dân không có bắt lấy này đầu chó vàng, mất hứng mà về. Thời gian lại qua đi nửa tháng. Cuối cùng, chạy nạn đội ngũ đi vào Thanh Châu phủ đầy đất phủ thành bên ngoài. Thanh Châu thành bên ngoài, lưu dân khắp nơi đều có, đều xếp thành hàng ngũ, nếu ai dám chen ngang, chạm lập quyết. Trong thành quan binh đang tại ngoài thành duy trì trật tự. Theo như đại chu luật quy định, dân chúng xuất hành ngoài trăm dặm cần hướng quan phủ xin đường dẫn, ghi chú rõ nguyên do sự việc, chỗ mục đích chờ, không đường dẫn người lấy tư độ cửa khẩu là tội, trượng 80. Bất quá bây giờ là mất mùa, quan phủ sẽ tạm thời phong khoáng hạn chế, cho phép nạn dân lưu động, nhưng cần đăng ký vì lưu dân cũng tiếp nhận thu xếp. Xa xa, một con ngựa cao lớn bên trên, một gã thân xuyên màu bạc áo giáp, võ trang đầy đủ nam tử cao cao tại thượng mà quét nhìn mọi người, một bộ không giận tự uy bộ dáng. Lưu dân nhóm không có một cái nào dám ngẩng đầu nhìn hắn, sợ chống lại ánh mắt của hắn. Một cái nha dịch cách ăn mặc người tại đội ngũ đằng trước cao giọng hô, "Đều nghe cho kỹ, muốn vào thành, phải trước điều tra thêm các ngươi trên người có không có tà khí, phàm là lây dính thai hòa người, hết thảy ngay tại chỗ hành quyết đội ngũ đằng trước." Ở đằng kia một đám nha dịch bên cạnh đắp một tòa đài cao, đang tại lần lượt kiểm tra lưu dân. Phàm là bị điều tra ra lây dính thai họa liền bị đưa đến một bên, mà kiểm tra thông qua tất bị đưa đến mặt khác một mảnh càng lớn khu vực. Giống như cái kia nha dịch theo như lời, phàm là điều tra ra có thai họa tất cả đều bị ngay tại chỗ hành quyết, nói trắng ra là chính là trực tiếp giết, thi thể hỏa táng. Một ít lưu dân thấy là dạng này tại chỗ liền đánh khởi muốn lưu lại, nghĩ muốn rời đi. Nhưng đội ngũ đằng sau đã bị quan binh ngăn cản, muốn đi cũng là một cái chết. Không ít lưu dân liền lẫn nhau an ủi nói quan phủ tra được càng nghiêm càng tốt. Quan phủ tra được càng nghiêm lại càng an toàn. Mọi người rất nhanh liền bị này thuyết pháp cho thuyết phục. Muốn ta nói, lây dính hai họa yêu tinh hại người vốn là đáng chết. Đúng, giết đến đối với. Nhiễm hai họa còn sống, đây không phải là hại người đi. Đáng chết. Đều đáng chết. Trong đội ngũ đều nghị luận. Giang Thần mang theo Trình Thanh Thanh đi theo đội ngũ chậm rãi đi về phía trước. Đợi chút nữa nếu thật sự bị tra ra lây dính hai họa, hắn cũng sẽ không bó tay đi vào khuôn khổ. Lấy thực lực của hắn bây giờ, muốn đi nơi đây không ai có thể ngăn được. Chính là cái kia cưỡi con ngựa cao to bên trên thành vệ quân tướng lĩnh, cũng căn bản lưu không được hắn. Giang Thần đã vừa mới quan sát đã qua, gia hỏa này tối đa nhị lưu võ giả thực lực, tại hắn trước mắt căn bản chưa đủ nhịn. Mình nếu là muốn giết hắn, trên mặt đất tùy tiện nhặt cục đá đạn qua đi, liền có thể nhẹ nhõm lấy hắn thủ cấp. Phải biết rằng hắn hiện tại không riêng có được tông sư cấp bậc thực lực, hơn nữa tinh thông y lý thuật, đối với thân thể rõ như lòng bàn tay, tuyệt không khả năng thất thủ. Đội ngũ chậm chạp di động, cuối cùng đến phiên Giang Thần cùng Trình Thanh Thanh hai người. Giang Thần mắt nhìn phụ trách kiểm tra thai họa gia hỏa, là một già một trẻ hai người. Lão ước chừng tuổi hơn 40, người mặc áo đen, tiểu nhân nhiều lắm là 20, cũng là đồng dạng người mặc áo đen. Lứa tuổi người nọ trong miệng niệm một đống Giang Thần nghe không hiểu đồ vật sau, lại chấm một ít nước rơi tại hắn và Trình Thanh Thanh trên người. Giang Thần không khỏi nhíu mày. Cứ như vậy có thể tra ra ai lây dính tai họa? Tổng cảm giác quá mức cho đùa. Cái kia thầy cũng chú ý tới Giang Thần ánh mắt, rung đùi đắc ý nói, hai vị vô thai không ách, thì nhà căng khang. Giang Thần mang theo Trình Thanh Thanh rời đi, tại nha dịch dẫn đạo bên dưới tiến về trước lớn cái kia phiến đám người căn cứ. Chính giữa lúc nghỉ ngơi, tuổi trẻ thầy cũng hỏi thăm lớn tuổi thầy cũng đạo, sư phụ, dạng này thật có thể tra ra ai lây dính thai hòa sao? Lớn tuổi thầy cũng nhìn chung quanh một chút, thấy không ai chú ý bên này, liền hạ giọng nói, cha cho ra cái dám. Cái kia làm gì còn cha? Đây không phải không duyên cớ hại người đi. Tuổi trẻ thầy cũng nghi hoặc khó hiểu. Những kia bị tra ra lây dính thai hòa người, nhưng là phải bị quan phủ tại chỗ xử tử. Lớn tuổi thầy cũng lắc đầu nói, ngươi hả, bình thường đã biết rõ đọc sách, không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, đây là cha không tra ra vấn đề sao? Đây là cầu cái an tâm. Cha ra thai hòa, quan gia an tâm, dân chúng cũng an tâm, tất cả mọi người an tâm. Nana chút ít người đã chết, tuổi trẻ thầy cũng trong mắt có chút không đành lòng. Chết thì chết, không chết được ngươi đi dưỡng bọn hắn. Lớn tuổi thầy cũng không thèm để ý chút nào nói. Tuổi trẻ thầy cũng câm miệng không nói. Sau một lúc, hắn lại hỏi, sư phụ, vậy chúng ta đến cùng như thế nào chọn lựa lây dính thai hòa người? Đơn giản, vừa nhìn sẽ không dễ chơi, cái kia tất nhiên không có nhiễm thai hòa, vừa nhìn liền người già yếu dễ khi dễ, cái kia tất nhiên có thai hòa, những người còn lại bên trong như thế nào chọn là một học vấn. Lớn tuổi thầy cũng rung đùi đắc ý nói, vị sư hôm nay sẽ dạy cho ngươi bản lĩnh thật sự, chúng ta một chuyến này sẽ xem người đó mới là bản lĩnh thật sự.